Chương 238 Liệt Sơn hoàn thành sứ mệnh, chương 238 Liệt Sơn hoàn thành sứ mệnh, Nguyện Thiên Đạo rủ xuống xem xét. Nhân tộc Thánh Mẫu nữ Hoa Nương Nương rủ xuống xem xét. Nhân giáo giáo chủ Thái Thượng Thánh Nhân rủ xuống xem xét. Lịch đại tiền nhân Nhân Hoàng rủ xuống xem xét. Nói xong, Hỏa Vân động bên trong nhân tộc tứ tổ cùng Thiên Hoàng Phục Hy cùng kêu lên đáp lời, chung nhận Liệt Sơn chi công lao cùng đến tiếp sau chi an bài. Nữ Hoa cùng Thái Thượng lão tử cũng tại riêng phần mình đạo tràng đáp lại nó xin mời. Tiếp theo Văn Tiên chấp tạo nhân tiên nơi tay, tối dẫn không động ấn chi lực, ngang nhiên tuyên tụng, người theo tổn, theo trời chuyển, thiên hợp đạo hạnh, đạo về tự nhiên. Thiên thanh thả, nhân thế an bình. Thiên đạo rộng rãi, vận hành không ngừng, tráng kiện hàng đường. Địa đạo thâm hậu, gánh chịu văn vật, khoan hậu y mắng. Nhân đạo quý cùng, nhân ái làm gốc, đức hạnh vô biên. Nhân tộc cộng chủ, địa hoàng Liệt Sơn, ở vị 3,3005, lo lắng hết lòng, thành tâm vì dân, dẫn tộc ta đi vào hưng vượng thế gian. Nay kỷ công quả tròn đầy, ta lấy thánh sư tên, sắc phong địa hoàng tôn hiệu, Liệt Sơn tên, vinh minh nhân tộc sử sách. Tiếng nói rơi xuống đất, nhân hoàng tế đàn bốn phía bệnh đậu mùa lộn xộn rơi như mưa, diệu hương tràn ngập, đại địa hiện lên kim liên, thủy khí bốc lên. Trên không hiển hiện vô tận thiên đạo công đức chi tử khí, mặt đất bốc hơi địa đạo bàn tặng chi huyền hoàng ánh sáng. Xem lễ mọi người đều có chỗ đến, tử khí huyền hạ bên thân. Đoạt được nhiều ít đều có khác biệt, cũng không phải là chia đều. Chỉ có từng tham dự địa hoàng sự bộ người, hoặc gần tế đàn người được lợi sâu hơn. Nhất tới gần tế đàn người, thủ đẩy thiếu điện, lúc đó đứng trước tại Liệt Sơn sau lưng. Thứ yếu là Hỏa Linh Thánh Mẫu, Lạc Phi, Giao Cơ, Nữ Hoa, Ngao Hâm, Hắc Hoàng các loại tôn giả đều là đứng hàng đầu, một quang tựa chạy. Càng xa xôi đứng lặng lấy một nhóm đến từ Tiệt Giáo môn nhân, bọn hắn từng trưởng kỳ hiệp trợ Liệt Sơn cùng Tính Áo làm việc, như là Kim Linh Thánh Mẫu, Tam Tiêu Tiên Tử, Hạm Chi Tiên, Thải Vân Tiên bọn người đều là hàng trong đó. Còn lại huyền môn đệ tử bởi vì chưa từng tham dự Liệt Sơn sự tình, cho nên không có quyền tới gần nhân hoàng tế đàn, chỉ có thể ẩn nấp tại không trung chỗ sâu, xa xa quan sát. Lúc này cảm xúc nhất là bành trướng người, không ai qua được Đa Bảo đạo nhân cùng Trấn Nguyên đại tiên. Đa Bảo đạo nhân làm Liệt Sơn hộ đạo chi sư, trong lòng biết sau ngày hôm nay, hắn đại nhân tộc sứ mệnh đã kết thúc, dạy bảo chi trách cũng cáo hoàn thành. Trước đây đã có Huyền Đô đại pháp sư thành đạo trước đây, hắn tự nhiên thôi diễn xuất từ thân đem lấy được loại nào hồi báo. Trấn Nguyên Tử mặc dù đồng dạng cảm xúc chập trùng, nhưng nó động dung chỗ lại có khác chỗ gửi. Hắn chỗ mừng rỡ, cũng không phải là tự thân đoạt được, mà là bằng hữu cũ Hồng Vân đạo nhân sắp từ luân hồi thoát ra, lại lên chuẩn thánh vị trí. Độc thân tu đạo khó thành đại đạo, chỉ có đạo hữu cùng nhau mới có thể cập tiến. Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân tình cảm, có thể so với tiếp dẫn cùng chuẩn đề ở giữa liên hệ. Thậm chí có thể nói, tiếp dẫn, chuẩn đề, Hồng Vân, Trấn Nguyên, cái này hai đôi đạo lữ ở giữa tình nghĩa, hơn xa bản cổ Tam Thanh cái kia huyết thống tương liên tình huynh đệ. Đối với hắn mà nói, Hồng Vân chân linh quay về Hồng Hoàng, xa so với thiên đạo ban thượng công đức càng thêm chân quý. Thánh ý thông thiên, dân ý tức thiên ý, khi chư thánh ngầm đồng ý, nhân tộc tứ tổ cho phép, tiền nhiệm nhân hoàng cùng thánh sư cùng đều lên tán đồng, ước bạn bách tính tâm niệm vi nhất lúc, Liệt Sơn chi công đã mất có thể tranh nghị. Công đức hạ xuống, nhanh chóng như điện. Lần này điểm công đức là 4 phần. Lớn nhất 1 phần, ước chiếm 6 thành, rơi thẳng tại địa hoàng Liệt Sơn chi thân, thứ hai 1 phần, ước đến 2 thành. Uy về Đa Bảo đạo nhân, lần nữa 1 phần, ước chiếm 1/10, do Khương Nhâm Tự, Thính Áo, Quỳnh Tiêu, Kim Linh Thánh Mẫu, Văn Thiên bọn người cùng chia, Khuê Như cùng Hắc Hoàng buôn tẩu lao lực, cũng tất cả đến nó báo. Cuối cùng một bộ phận, thì do Thiên Đạo tán cho trình diện xem lễ tiên tiên đại năng. Huyền Đô đại pháp sư xuất từ nhân giáo, Vô Đương Thánh Mẫu, Uy Linh Thánh Mẫu, Hạm Chi Tiên, Thải Vân Tiên thuộc Tiệt Giáo môn tưởng, Nhiên Đăng, Quảng Thanh Tử, Xích Tinh Tử thì làm xiển giáo trung nhân, đường xa mà đến Trấn Nguyên đại tiên, cũng ở trong đó danh liệt một vị. Huyền môn đệ tử trải qua Phục Hy nhường ngôi chuyện xưa, đối với cái này tình cảnh này sớm đã quen thuộc, thần sắc phấn chấn nhưng không mất thong dong. Hiên Viên, Sibiu, Lực Ngục, Thường Tiên, Đại Hồng, Hoàng Trực, Kê Quỷ, Du Khu, Phong Hồ bọn người, tính cả bọn hắn phía sau truyền pháp đại năng, lại là lần đầu tiếp nhận thiên đạo quà tặng. Giờ phút này người người mặt lộ vẻ vui mừng, tinh thần phấn chấn. Đến công đằng sau, làm theo điều mình cho là đúng. Có người lập tức đem công đức luyện hóa lấy đột phá cảnh giới, có người dùng lấy ngưng kết khí vận, vững chắc mệnh đồ, cũng có người lựa chọn hóa giải nghiệp chướng nhân quả, thanh tịnh tự thân. Có người dự định đem phần này công đức lưu giữ lại, tương lai dùng cho luyện chế pháp bảo, cũng có người âm thầm tính toán, góp nhặt đầy đủ sử dụng sau này đến chém mất nguyên thần chi thi. Tại trận này thật lớn công đức phủ xuống thời giờ, trừ nhân vật chính Liệt Sơn bên ngoài, Đa Bảo, Thính Áo cùng Văn Thiên ba người đoạt được rất nhiều nhất giải. Văn Thiên giống nhau thường ngày, tiếp nhận công đức liền lặng lẽ phong tồn, không làm mảy may lãng phí, chỉ đợi tương lai lúc mấu chốt bắt đầu dùng. Đa Bảo đạo nhân cũng không nóng lòng vận dụng, thấy thế lập tức bắt trước, đem cái kia tầng tầng trùng trùng điệp điệp công đức ổn thỏa thu hồi, giấu tại nguyên thần chỗ sâu. Có thể địa hoàng Liệt Sơn cùng người sau Thính Áo lại không cách nào thông dong như vậy. Hôm nay chính là bọn hắn công quả viên mãn kỳ hạ, thiên địa chung chúc, vạn linh cùng chúc mừng. Làm cho này trận thịnh điện hạch tâm, hai người sở thụ công đức như giang hải chút xuống, bên ngông vô biên. Bọn hắn lúc này ngồi xếp bằng, bắt đầu thu nạp cái này đẩy trời rủ xuống ánh sáng màu vàng nóng. Theo công đức không ngừng dung nhập thể nội, Liệt Sơn tu vi liên tục tăng lên, thái ất kim tiên trung kỳ, hậu kỳ, cho đến đỉnh phong, ngay sau đó bước vào đại la kim tiên chi cảnh, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, một đường thẳng lên, cuối cùng đến đại la đỉnh phong. Nhưng mà đỉnh đầu công đức kim quang vẫn như cũ nồng đậm, cũng không gặp giảm. Thế là tiến thêm một bước, Hỗn Nguyên Kim Tiên sơ kỳ giáng lâm. Trung kỳ đến, nhất thi chém ra, chuẩn thánh chi uy sơ hiện, hậu kỳ theo sát, hai thi tách rời, đạo tâm thanh thản, đỉnh phong thời khắc, tam thi chém hết, thiên địa cộng minh. Cho đến Liệt Sơn đăng lâm Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong, đỉnh đầu mảnh kia sáng chói công đức mới hoàn toàn tiêu tán. Cũng chính là vào lúc này, trong đầu hắn ầm vang chấn động, phủ bụi đã lâu trí nhớ kiếp trước như thủy triều ập tới, hắn từng là hỗn độn sơ khai lúc tiên thiên ma thần, tên là Hồng Vân đạo nhân. Đứng ở nhân hoàng tế đàn bên trên Liệt Sơn thấp giọng nỉ non, thì ra là thế, ta chính là Hồng Vân đạo nhân, cũng là địa hoàng Liệt Sơn. Một lát tiên lặng sau, hắn lại chậm rãi mở miệng, ta tức thân ta tức là Liệt Sơn. Tiếng nói rơi xuống đất sát na, tế đàn chỗ sâu chợt có một sợi màu tím huyền quang ngút trời mà ra, thẳng vào nó nguyên thần bên trong. Này quang chính là năm đó đứt gãy Hồng Mông tử khí biến thành. Ngày xưa tiên hoàng phục hy thành đạo, đến thứ nhất đoạn, hôm nay địa hoàng Liệt Sơn chứng quả, tự nhiên thừa kế dư huy. Tử khí nhập thể, Liệt Sơn khí tức lại lần nữa cất cao, vượt qua cực hạn, chính thức bước vào chí thánh chi cảnh. Từ đó, nhân tộc bên trong ba vị chí thánh cùng tồn tại, Thương Hiệt, Phục Hy, Liệt Sơn. Thân là Liệt Sơn vợ cùng mẹ đẻ, Thính Áo cùng Khương Nhâm tự đồng dạng thu mạch không ít. Thính Áo bởi vì trợ phu phổ biến lấy tê dại là áo thống nhất đo lường chi công, được hưởng lượng lớn công đức, tu vi nhất cử bước vào chuẩn thánh hàng ngũ, tựa như năm đó nữ hoa tái hiện. Khương Nhâm tự dù chưa tham dự đại nghiệp, nhưng hoài thai Liệt Sơn dài đến 12 năm, thai nghén tri ân cảm động thiên địa, lại cũng bị công đức tái tạo lục thân, thành tựu thái ớt kim tiên vị trí. Còn lại đám người đoạt được không đồng nhất, hoặc tăng tu vi, hoặc ngưng đạo cơ, đều có thu hoạch. Liệt Sơn hoàn thành sứ mệnh, từ nhân hoàng tế đàn đi xuống, đưa tay dẫn một cái, món kiêm ngưng tụ công đức linh bảo liền bay về phía Văn Tiên trong tay. Nhân tộc bốn vị tiên tổ cùng Phục Hy nhân hoàng đều không hiện thân nơi đây, mà chính hắn cũng sắp rời đi hoàng đỉnh đi xa. Đồ vật này chỉ có phó thác Văn Tiên mới có thể kéo dài nó dùng. Tương lai tân hoàng đăng vị, vũ đế chấp trưởng thiên hạ lúc, bảo vật này vẫn có nó tác dụng. Chương 239 Liệt Sơn hướng hỏa vận động tu hành chương 239 Liệt Sơn hướng hỏa vận động tu hành có lẽ nhân hoàng tế đàn thuộc loại ngày kia tạo thành, cũng không phải là đỉnh tiêm chí bảo. Nhưng trên đó gánh chịu 6 đạo tử khí, một chủ năm phụ, đều là nguồn gốc từ Hồng Mông sơ khai. Cái này ý vị một vị chí thánh cùng 5 vị chuẩn thánh tu hành thời cơ giấu tại trong đó. Đa Bảo cùng Quang Thành Tử đối với cái này an bài cũng không dị nghị. Liệt Sơn nồng đức viên mãn thời khắc, hắn cùng Đa Bảo ở giữa nhân quả đã chấm dứt. Sư đồ duyên phận tận, quyền nói chuyện tự nhiên tiêu tán. Quang Thành Tử tuy là thánh nhân chỉ định nhân hoàng chi sư, nhưng bây giờ nhân hoàng vị trí không công bố, hiên viên tuy có tạo thành, lại chưa phục chúng. Hắn tại nhân tộc sự vụ bên trong cũng khó chủ đạo đại cục, cũng không phải là người người đều có thể thản nhiên như vậy đối mặt. Khi Nhiên đang đứng ở xiển giáo trận doanh, gặp Liệt Sơn đem tế đàn giao cho Văn Thiên, trong lòng tỏa ra bất bình. Tây Phương giáo bên trong, Di Lặc, Địa Tạng, Dược Sư, A Di đồng dạng trong lòng cuộn, đáy mắt lướt qua nóng bỏng quan mang. Một thì ghen ghét mấy vị kia đã được quyết định từ lâu nhân hoàng chi sư thân phận, thứ hai ngấp nghé trên tế đàn Hồng Mông tử khí. Ai không khát vọng tiến thêm một bước? Đại đạo phía trước, tu vi tiến thêm đều là thiên cơ. Liệt Sơn dỡ xuống nhân hoàng chi trách, thức tỉnh trí nhớ kiếp trước một khắc, ẩn nấp trong mây chấn nguyên tử rốt cục dậm chân mà ra. Hồng Vân, chúc mừng ngươi từ luân hồi trở về. Sau này ngươi là lấy Hồng Vân tên hành đạo, hay là tiếp tục là nhân tộc chi Liệt Sơn? Liệt Sơn bây giờ đã chứng chi thánh thần niệm quán thông cổ kim, một chút liền nhìn thấu chấn nguyên tử nhiều năm qua âm thầm đến đỡ. Nếu không có người này tương trợ, cho dù Hồng Vân chân linh cuối cùng vào luân hồi, cũng khó có thể đoàn tụ bản ngã, chớ nói chi là thành tựu chí thánh chính quả. Trong luân hồi mê thất giả đâu chỉ ngàn vạn, chân chính tìm về chân ngã lắc đắc không có mấy. Ha ha, làm gì được chết như vậy rõ ràng. Ta đã là Hồng Vân, cũng là Liệt Sơn. Thiên hai. Hai người ôn chuyện một lát, Liệt Sơn chậm rãi nói ra trong lòng chốc quyết. Nhân tộc còn thiếu chân áp khí vận chi trọng khí. Ta sẽ tiến về hỏa vận động, cùng bốn vị nhân tổ kịp thời đảm nhiệm nhân hoàng cùng chấp trưởng chí thánh chi lực, bảo vệ tộc ta khí vận không ngã. Sau đó nhân tộc con đường tiến lên, liền phó thác chư quân. Thông Thiên Thánh Nhân sau khi nghe xong, khẽ bước cằm. Trấn Nguyên Tử im lặng tán thành. Văn Thiên cũng không dị nghị. Tại Thông Thiên xem ra, nhân tộc mặc dù ngày càng hưng thịnh, lại như tiệt giáo bình thường, khuyết thiếu nhất định càn khôn khí vận chi neo. Chỉ có những cái kia có được hạ người đại năng, mới có thể lấy tự thân huyết nhục chi khu hội tụ tộc đàn khí vận. Nguyên nhân chính là như vậy, Thông Thiên đạo nhân quanh năm ở Bích Du cung bên trong, cực ít bước ra một bước. Đối với Trấn Nguyên Tử tới nói, chỉ cần Liệt Sơn tìm về Hồng Vân đạo nhân chân linh, còn nhớ rõ chính mình vị này ngày cũ bạn cũ, liền đã đầy đủ. Cứ việc Liệt Sơn bây giờ thân ở Hỏa Vân Động, khó mà tùy ý rời đi, nhưng hắn chính mình là được tùy thời tiến về trung luận đại đạo. Càng đáng nhắc tới chính là, bây giờ Liệt Sơn, đó là sau khi sống lại Hồng Vân, đã bằng vào công đức cùng khí vận chi lực đang lâm chí thánh cảnh giới. Tu vi như vậy, không ngờ siêu việt Trấn Nguyên Tử bản nhân. Đối với cái này, hắn vừa lại không cần lại có mảy may tiếc nuối. Thế nhân có lẽ coi là, lúc trước nhân tộc tứ tổ, tăng thêm về sau Tam Hoàng Ngũ Đế, cái này 12 vị nhân tộc đại năng giả đều bị cuốn tại Hỏa Vân Động bên trong không được tự do. Nhưng Văn Tiên cũng không làm này muốn, bởi vì hắn nắm trong tay nhân tộc khí vận chí bảo, không độc ấn. Chỉ vì trước mắt nhân tộc thực lực tổng hợp còn yếu, bao quát chính hắn ở bên trong, như tùy tiện đem cái này linh bảo gặp người, chỉ sợ khó đảm bảo nó không mất. Bởi vậy, hắn tính toán đợi đến Tam Hoàng Ngũ Đế sự tình hết thảy đều kết thúc, nhân tộc lại thêm 8 vị chuẩn thánh cường giả đằng sau, lại quang minh chính đại đem không độc ấn hiện ở thế gian. Đến lúc đó, có bảo vật này trấn áp khí vận, Hỏa Vân Động bên trong chư vị nhân tổ, nhân hoàng có thể tự thoát khỏi trói buộc, trùng hoạch tự tại. Bất quá tới lúc đó, bọn hắn chỉ sợ cũng chưa hẳn nguyện ý tùy tiện rời đi Hỏa Vân Động. Dù sao nơi đây chính là thiên địa ban tặng phúc địa, cùng nhân tộc khí vận tối tâm tương hợp, ở đây tu hành, thật là thượng tuyển. Đợi Liệt Sơn cùng Trấn Nguyên Tử tự thoại hoàn tất, chỗ cao tầng mây chậm rãi vỡ ra, Thông Thiên Thánh Nhân rốt cục hiện ra thân hình. Hắn mở miệng lời nói, "Liệt Sơn, nay ngươi đã thành tiểu chí thánh vị trí, ngươi cùng ta tiệt giáo môn hạ nhân quả đã chấm dứt, ta ở đây cùng chúc đạo hữu quay về Hồng Hoang." Lời này nhìn như ngắn gọn, kỳ thực ẩn chứa hai tầng thâm ý, trước một câu nói chính là Liệt Sơn, sau một câu nói lại là Hồng Vân. Thân là Liệt Sơn, hắn là thông thiên môn hạ văn bối, mà một khi nhân quả đứt đoạn, Hồng Vân liền cùng hắn ngang hàng luận giao, xưng đến một tiếng đạo hữu. Liệt Sơn lúc này lĩnh ngộ ý nghĩa, đến kỹ qua lại, từ hắn bái nhập Đa Bảo đạo nhân môn hạ, dẫn thân vào tiệt giáo tu hành, cho đến hôm nay, đúng là lần đầu nhìn thấy thông thiên giáo chủ chân dung. Mặc dù địa vị hôm nay cùng cấp, đáng tiếc cùng 3000 năm nay sở thụ điều bổ ích, hắn vẫn hướng về Đa Bảo đạo nhân cùng thông thiên giáo chủ phân biệt thi lễ một cái. Kết thúc buổi lễ thời điểm, chính là cùng tiệt giáo hoàn toàn lại nhân quả thời khắc. Nhưng mà thế gian tình duyên, thường như hoa tịnh đế mở, sông núi chiếu huy, cho dù chủ tuyến đã đức, dư tự vẫn ngay cả. Mặc dù bản thân hắn không còn cố sư đồ danh phận, nhưng hắn mẫu thân Khương Nhâm Tự, thê tử nghe, hai vị nữ nhi giao cơ cùng nữ hoa, đều là còn tại tiệt giáo môn tường bên trong, là thông tiên tọa hạ đệ tử. Khương Nhâm Tự sư theo Kim Linh Thánh Mẫu, thì nào bái nhập Quỳnh Tiêu Tiên Tử môn hạ, mà giao cơ cùng nữ hoa, thì là Văn Thiên thân truyền chi đồ. Liệt Sơn cùng tiệt giáo ở giữa, nhân quả mặc dù đoạn, tình cảm lại chưa ngừng. Lúc này, Đa Bảo đạo nhân mở miệng nói ra, Liệt Sơn, ngươi cũng không lại vì nhân tộc cậu chủ, ở lâu nhân tộc đã mất tất yếu, không bằng theo thính áo cùng đi Hỏa Vân Động tu hành. Hắn lời nói cũng không phải là vô lý. Hỏa Vân Động vốn là Hồng Vân đạo nhân nơi ở cũ, bây giờ do Liệt Sơn cùng thính áo tiếp nhận, như là trở về nhà. Nhân tộc quyền thế trung tâm, đã không phải nó chỗ an thân. Thoái vị đằng sau, rời xa phân tranh, mới là cử chỉ sáng suốt. Liệt Sơn gật đầu đáp ứng, lẽ ra nên như vậy. Đợi ta bàn giao hậu sự, liền nhập Hỏa Vân Động bế quan, trấn thủ tộc ta khí vận. Trừ phi nhân tộc gặp phải đại nạn, nếu không sẽ không lại xuất thế. Tốt. Đa Bảo đạo nhân cùng Thông Thiên Thánh Nhân đồng thời khen hay. Thấy vậy sự tình đã định, Thông Thiên đạo nhân cưỡi lên Quên Yêu, nhẹ lướt đi. Từ đó, nhân tộc sự tình lại không thuộc tiệt giáo quản hạt. Sau đó hai vị nhân hoàng thành đạo chi lộ, đều là về xiển giáo môn nhân trưởng quản. Thánh nhân lúc rời đi, trong miệng ngâm khẽ đạo kệ, thân ảnh xa dần. Theo thánh nhân rời đi, người xem lễ cũng nhao nhao đằng không mà lên, thi triển thần thông tán đi. Trong đó có Huyền Đô đại pháp sư, Nhiên Đăng đạo nhân, cũng có Tây Phương giáo Di Lặc, Dược Sư, Địa Tạng cùng A Di bọn người. Duy chỉ có tiệt giáo đệ tử vẫn ngừng chân không động. Bọn hắn nguyên là tới đây tích lũy công đức, nhưng gặp đại sư Minh Đa Bảo đạo nhân, ngoại môn thủ tọa Triệu Công Minh đều không rời đi, tự nhiên cũng không tiện xin được cáo lui trước. Thế là đám người kết đội mà đi, quần quật lao tới Văn Thiên Châu Không Động Sơn. Đến Không Động Sơn, Liệt Sơn cùng Tính Áo liền tìm được giao cơ cùng nữ hoa, tinh tế nhắc nhở. Nhìn thấy hai cái nữ nhi, hai người trên mặt tràn đầy tự ái. Liệt Sơn chậm rãi mở miệng, "Giao cơ, nữ hoa, các ngươi từng là nhân hoàng chi nữ, nhưng hôm nay ta đã để vị, về sau tại nhân tộc bên trong, không thể ỷ lại thế ngạo vận, chỉ coi chính mình là dân chúng tầm thường. Càng cần đi theo thánh sư chuyên cần đại đạo, tu hành chi đạo, mới là lập thân gốc dễ." Dứt lời, Thính Áo cũng tới trước căn dặn vài câu. Đối với giao cơ cùng nữ hoa mà nói, cũng không quá nhiều nỗi buồn ly biệt. Hỏa Vân Động mặc dù xa, lại không phải xa không thể chạm. Sư Minh thiếu điện thường mang theo Hắc Hoàng tiến về thăm viếng, vãng lai không dứt, các nàng ngày sau cũng có thể tiến đến gặp nhau. Liệt Sơn cùng Thính Áo không giống Phục Hy cùng nữ hoa như vậy có được rất nhiều trọng bảo. Chương 240 thượng phẩm tiên tiên linh bảo, thất hương xa. Chương 240 thượng phẩm tiên tiên linh bảo, thất hương xa, bởi vậy không thể lưu lại chân quý linh bảo làm lễ vật. Liệt Sơn trong tay chỉ có 3 kiện tiên tiên chi bảo, Vũ Huyền cầm nhận quý cựu cựu tán phách hồ lô. Những bảo vật này liên quan đến đại dụng, không cách nào khinh truyền, đành phải coi như thôi. Cựu cựu tán phách hồ lô từng là Hồng Vân đạo nhân bản mệnh đồ vật, tượng trưng cho một đoạn đi xa nhân quả, mà Ngũ Huyền Cầm cùng Nhật Quý thì là Liệt Sơn hôm nay đứng ở đại đạo căn bản. Ba kiện này linh bảo đều là gánh chịu lấy thâm hậu nguồn gốc, dính liễu thiên địa khí cơ, không cách nào tùy tiện giao cho con cái hộ thân. Thính Áo trong tay cầm đều là ngày kia biến thành chi khí, chưa từng nắm giữ tiên tiên chí bảo. Nó sư Quỳnh Tiêu tiên tử tọa hạ, cũng chỉ có thiên quyền, địa hành một bộ này tiên tiên linh bảo, khó lại ban thưởng ra vật khác. Nhưng giao cơ cùng nữ ba khác biệt. Hai người mặc dù tu hành còn thấp, nhưng bởi vì bái nhập Văn Tiên môn bên dưới, đoạt được cơ duyên viễn siêu bình thường. Giao cơ chấp trưởng tạo hóa thương có được cửu phẩm tạo hóa thanh liên, nữ hoa thì nắm giữ phiêu miểu triển tiên đái đại dư động tiên bia càng đến một gốc thượng phẩm tiên tiên linh căn, đào mừng thọ. Trong đó, tạo hóa thương cùng phiêu miểu triển tiên đái đều là thuộc cực phẩm tiên tiên linh bảo, uy năng có lượng. Tỷ muội hai người tung chưa nhận phụ mẫu cho bảo, trong tay trồ nắm đã chọn có thể hộ đạo an thân, trong lòng tự nhiên không tiếc. Khi gặp Liệt Sơn cùng Tính Áo chuẩn bị muốn đi, tiến về Hỏa Vân Động trấn áp nhân tộc khí vận, Quảng Thành Tử thần thức khẽ động, lập tức phấn chấn. Chỉ vì Liệt Sơn như sống lâu nhân tộc trung tâm, thì hoàng đình bách quan vẫn sẽ theo nó hiệu lệnh làm việc, kể từ đó, hiên viên khó mà độc trưởng quyền hành, công lao sự nghiệp khó thành. Quảng Thành Tử môn hạ đệ tử hiên viên, cần tại không người áp chế thời khắc mới có thể lập thân kiến đức. Như Liệt Sơn không lùi, hiên viên tranh luận có ngày nổi danh. Cho nên Liệt Sơn qua đời càng sớm, phó Hỏa Vân Động càng nhanh, đối với hắn mà nói càng là lợi tốt. Thế là hắn lúc này hiện thân, cao giọng nói, "Liệt Sơn nhân hoàng chấm đã, chuyện xưa Hỏa Vân Động, sao không để hiên viên lấy bảo vật này đưa tiễn?" Nói xong, trong lòng bàn tay hiện ra một cỗ tỏa ra ánh sáng lung linh xa giá, chính là thượng phẩm tiên thiên linh bảo, thất hương xa. Vật này nguyên do Nguyên Thủy Thiên Tôn trước kia ngồi tại Vu Yêu Lượng kiếp sơ kỳ thường hiện ở Hồng Hoang, hành tẩu lúc tiên âm lượn lờ, ngọc bội tiêu khẽ, bốn phía tường vân cuộn cuộn, dị hương tràn ngập, cực hợp nó bản cổ chính thống thân phận. Đợi lượng kiếp kết thúc, Nguyên Thủy chứng thành thánh vị, lại gặp Tam Giáo vừa lập, Hoàng Long chân nhân dâng lên tổ lòng chỗ ngự cửu lòng trầm hương liễn, đây chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Từ đó, thất hương xa liền không còn trèo lên thánh nhân hàng ngũ, bị chuyển ban cho thân truyền đại đệ tử Quảng Thành Tử. Quảng Thành Tử tuy nặng mặt mũi, cũng không dám đi quá giới hạn. Thái thượng cười thanh nhu, thông thiên ngự khuyên nhu, đều là đơn giản tự nhiên, hắn sao dám lấy hương xa xuất hiện tại bên ngoài. Bây giờ Liệt Sơn đem đi, chính là lấy lòng cơ hội tốt. Hắn không chút do dự lấy ra bảo vật này, muốn mượn Hiên Viên tên, trình lên phần này nhìn như cung kính, thực tàng tính toán quà tặng. Quảng Thanh Tử hào ý, Liệt Sơn cùng tính áo vui vẻ tiếp nhận. Chỉ là mượn dùng linh bảo, vốn không đủ nói đến, càng không cần chối từ. Vật này đã hợp nhân hoàng, người sau tôn sư vị, thừa chi mà đi, tất nhiên là danh chính ngôn thuận. Văn Thiên thấy thế, cũng không dị nghị, thuận thế nói tiếp, rất tốt. Cái này thất hương xa chính xứng với hai vị thân phận. Nếu như thế, liền do Thiếu Điện cùng Hiên Viên tự mình chấp ý, hộ tống hai vị tiến về Hỏa Vân Động. Thiếu Điện chính là Thiên Hoàng Phục Hy chi tử, từng nhiều lần theo Hắc Hoàng tiến về Hỏa Vân Động dâng lên tiên tiên linh trà, đường đi sớm đã rất quen tại tâm. Hiên Viên đồng hành thì có khác suy tính. Quảng Thành Tử đã dâng ra thượng phẩm tiên tiên linh bảo, cử động lần này cũng coi như đáp lại nó tâm ý, ngày sau cái này thất hương xa cuối cùng rồi sẽ quy về nhân tộc tất cả, lúc này sử dụng cũng đều thỏa. Hiên Viên bây giờ đã tu tới Đại La Kim Tiên cảnh giới, mặc dù căn cơ còn có lưu động, nhưng cuối cùng đứng hàng cao giai, đã đủ trách nhiệm. Hai người chu giá, hộ tống Liệt Sơn cùng tính áo khởi hành, tràng diện trang trọng mà có thứ tự. Theo xe kéo đi xa, nhân tộc hoàng đình bên trong tụ tập các bộ tộc đại biểu cũng lần lượt tăng cách. Sibiu, Lực Mục, Thường Tiên, Đại Hồng, Hoàng Trực, Kê Quỷ, Du Khu, Phong Hổ bọn người đi được càng cấp tốc. Địa hoàng thoái vị đã định, tân hoàng vị trí không giải quyết được, quân hùng cùng nổi lên chi thế dần dần lộ ra. Muốn tranh nhân hoàng vị trí người, đều là cần nắm chặt thời cơ kiến công lập nghiệp. Tứ phương nhân tộc sau khi rời đi, Không Động Sơn bên trên cũng theo đó thanh tĩnh. Quảng Thành Tử đưa mắt nhìn Liệt Sơn rời đi, lập tức đứng dậy xuống núi, tiến về Hữu Tiểu bộ lạc, lặng chờ Hiên Viên trở về. Đa Bảo đạo nhân cũng vào lúc này hướng Văn Thiên cáo tử. Văn Thiên sư điện, địa hoàng sự tình đã xong, đến tiếp sau nhân hoàng thay đổi, đã không phải ta tiệt giáo chỗ liên quan. Ta tại nhân tộc chi trách đã hết, hôm nay liền xuất môn hạ đệ tử trở về Kim Ngao đạo. Hán thân phụ đại lượng đế sư công đức, nhu cầu cấp bách bế quan luyện hóa, trùng kích cảnh giới cao hơn. Lần này trở về, như lại gặp nhau, Đa Bảo sợ đã thành tựu nhị thi chuẩn thánh chi cảnh. Phần cơ duyên này phía sau, thực có Văn Thiên bố cục chi công. Đa Bảo lòng dạ biết rõ, cho nên Lâm Hành đặt đến gửi tới lời cảm ơn. Văn Thiên lạnh nhạt đáp lại, cầu chúc đại sư bá sớm trèo lên chuẩn thánh chi cảnh, đại hắn ngày gặp lại, đã là siêu thoát nhân quả, rời xa lượng kiếp chi thân. Ha ha ha, ngươi cái miệng này a, ngọt rất. Đa Bảo vuốt râu mà cười, môn hạ của ta đông đảo đệ tử bên trong, chỉ có ngươi cùng trưởng nhĩ định quang tiên am hiểu nhất đạo này. Văn Thiên im lặng không nói. Đợt, liên quan tới thất hương xa, phong thần diễn nghĩa bên trong có năm, bá ấp khảo từng đem một vật hiến cho Thương Trụ Vương, tiến hiến thời điểm hắn từng nói đây là thủy tổ phụ đản lưu lại. Chu Thái Vương đản chính là Chu Văn Vương chi tổ, xuất từ nhân tộc tiên tổ hậu tắc nhất mạch, là Chu nhân tôn kính tông nguyên. Đa Bảo đạo nhân kể xong tự thân kinh lịch đằng sau, liền chuyển hướng Văn Thiên, nói đến nhân tộc sự vụ. Ta hôm nay chi thành tựu, thực lại ngươi đến nữa. Nhưng ở nhân hoàng sự tình bên trên, cử động chỉ cần vừa đúng, cũng không có thể khoanh tay đứng nhìn, cũng không thể bao biện làm thay. Cái kia Quảng Thành Tử tuy có ẩn sĩ phong phạm, bề ngoài thanh lanh thoát tục, nhưng nó lòng dạ hẹp hòi, có chứa đối lập. Ngươi như hoàn toàn không can dự, đại hắn thất bại trong gang tấc, không cách nào thành tựu đế sư vị trí, sợ sẽ giận lây sang ngươi. Có thể ngươi như nhúng tay qua sâu, phân nó nên được công đức, tương lai cũng tất chiêu oán hận. Trong đó phân tức, cần phải nắm một thỏa. Đa Bảo đạo nhân ngày thường luôn luôn cười nhẹ nhàng, phảng phất chuyện đời không treo trong lòng, nhưng hắn đối với Quảng Thành Tử phán đoán lại cực kỳ tinh chuẩn. Không chỉ là Quảng Thành Tử, toàn bộ xiển giáo môn hạ đệ tử, bởi vì trường kỳ thụ Nguyên Thủy Thiên Tôn tiêm nhiễm, phong cách hành sự đều là mang theo mấy phần nó sư bóng dáng. Nhưng mà Nguyên Thủy thân là Hồng Hoang thánh nhân, vô luận đối nhân xử thế hay là xử thế thái độ, người bên ngoài cho dù bất mãn, cũng không dám biểu lộ được phần. Có thể xiển giáo môn nhân cũng không ngang nhau địa vị cùng tu vi, bọn hắn ngạo khí một khi hiển lộ, liền sẽ dẫn phát phân tranh. Điểm này, Văn Thiên sớm đã hiểu rõ tại tâm. Sư ba nói cực phải, không chỉ là Quang Thánh Tử, xiển giáo trên dưới rất nhiều môn đồ đều là như vậy. Bởi vậy ngài lo lắng ta tại nhân hoàng sự tình bên trên cùng bọn hắn nổi xung đột, đúng là để ý việc này ta sớm đã suy nghĩ chu toàn. Cứ việc ta là nhân tộc thánh sư, nhưng trừ phi nhân tộc đứng trước hủy diệt nguy hiểm, nếu không ta sẽ không dễ dàng hiện thân can thiệp. Ta có thể tham dự, chỉ là hiệp trợ xác nhận nhân hoàng chính thống, giúp đỡ viên mãn công đức mà thôi. Nhân hoàng trị thế, trước sau bất quá hơn 3000 năm, đối với ta mà nói, bế quan tu hành trải qua, thời gian liền đã trôi qua. Sau khi nghe xong lời ấy, Đa Bảo đạo nhân trong lòng thoải mái. Nếu như Văn Thiên chỉ là phổ thông tiệt giáo môn nhân, hắn đều có thể khiến cho trở về Kim Ngao đạo tị thế, đợi đến ngũ đế vị thứ hai phụ xuống thời giờ nặng hơn nữa trở lại nhân gian. Nhưng Văn Thiên thân phận đặc thù, gánh vác nhân tộc thánh sư chi trách, người khác tối lui, hắn lại nhất định phải lưu lại lâu dài nhân tộc bên trong, thủ hộ khí vận lưu chuyển. Chương 241 Đồng Lai Tiên Đảo, chương 241 Đồng Lai Tiên Đảo, nếu sư chất đã có lập kế hoạch, ta cũng liền an tâm. Nếu địa hoàng sự tình đã xong, chúng ta lập tức khởi hành về đảo, hướng giáo chủ thánh nhân của mệnh. Cung tiễn sứ bá. Nói xong, Đa Bảo đạo nhân mang theo Hỏa Linh Thánh Mẫu các loại tiệt giáo môn nhân, rời Không Động Sơn, bước lên tiến về Kim Ngao đảo đường xá. Đáng nhắc tới chính là, chuyến này cuối cùng 3000 năm nhân gian hành động, không chỉ có để Đa Bảo đạo nhân tích lũy thâm hậu, sắp bước vào chuẩn thánh chi cảnh, ngay cả đệ tử Hỏa Linh Thánh Mẫu cũng thu hoạch rất nhiều, đạo hạnh tinh tiến không thể so sánh nổi. Đa Bảo đạo nhân chém mất hóa thân sau, Hỏa Linh Thánh Mẫu có lẽ cũng có thể mượn tiên đạo ban tặng công đức chi lực, đem tự thân tu vi đẩy tới Đại La Kim Tiên chi cảnh. Nếu thật như vậy, nàng làm Hỏa Long Thánh Mẫu vận mệnh quy tích hoặc sẽ triệt để thay đổi. Tương lai phải chăng vẫn sẽ mệnh tang Quảng Thành Tử phiên tiên ấn phía dưới, liền trở thành không thể biết được. Đa Bảo đạo nhân rời đi đằng sau, cùng Văn Thiên giao tình sâu hơn Tiệt giáo đệ tử nhao nhao tiến lên hàn huyên bài câu. Kim Linh Thánh Mẫu mang theo môn hạ đệ tử Dư Nguyên đặc biệt đi tới, hướng Văn Thiên gật đầu thăm hỏi. Vị này một mạch Tiên Dư Nguyên, ở quá khứ trong Tuế Nguyệt vốn là nhân tộc bên trong thanh danh hiển hách tồn tại. Trước đây tại Kim Ngao đảo Bích Du cung mặc dù từng đối mặt, nhưng chưa từng nói chuyện với nhau. Hôm nay hai người vừa rồi lần thứ nhất mở miệng nói chuyện. Văn Thiên nguyên lai tưởng rằng quanh thân nhân quả đã định, sẽ không lại đổi sóng, nhưng không ngờ dị tượng đột sinh. Đang lúc Kim Linh Thánh Mẫu dẫn tiến Dư Nguyên thời khắc, Văn Thiên trong thức hải công đức kim luân đột nhiên rung động, ngay sau đó, Sơn Hải Kinh bên trong nơi nào đó lặng yên tỏa ra ánh sáng. Một tòa ẩn nấp tại mênh mông bên trong tiên đảo, tại cái kia sách cổ phía trên chậm rãi hiện hiện hình dáng. Cái này là thiên địa nhân ba đạo công đức, thuận Dư Nguyên mệnh cách, thôi diễn ra một chỗ chưa hiện thế động thiên phúc địa. Việc này trước đó chưa từng có, làm cho Văn Tiên trong lòng khẽ nhúc đích. Hẳn là, đó là trong truyền thuyết hải ngoại tam tiên đảo một trong. Bình thường hòn đảo tuyệt đối không thể dẫn động tam đại công đức của mình, chỉ có ẩn chứa đại đạo cơ duyên chi địa mới có thể phát động như thế dị tượng. Mà suy nghĩ trong lòng của hắn, cũng không phải là bằng không ước chắc. Tiếp trước bên trong, Dư Nguyên chỗ tu hành chính là Đông Hải chỗ sâu Đồng Lai đảo. Bởi vậy đến hào Đồng Lai đảo một mạch tiên. Đáng tiếc tại phong thần lượng kiếp bên trong, bị xiển giáo đám người vây công, cuối cùng chết bởi Lục Gáp đạo nhân chạm tiên phi đao phía dưới. Bây giờ Dư Nguyên vẫn ở Kim Ngao đảo, theo sư tu hành, chưa khắc lập đạo trận. Hiển nhiên, tòa kia Đồng Lai tiên đảo còn tại hỗn độn chưa mở bên trong, không vào hồng hoang tầm mắt. Nhất ẩm nhất chắc, đều có định số, tiền căn hậu quả, kia sợi tương liên. Nếu không có Văn Tiên nhúng tay, Kim Linh Thánh Mẫu, Dư Nguyên, Văn Trọng thậm chí Dư Hóa, đều là khó thoát kiếp số vẫn lạc. Nhưng bây giờ thế cục đã khác biệt. Văn Tiên thúc đẩy Kim Linh Thánh Mẫu thu lựa hoa, Khương Nhâm Tự, phụ bảo ba vị nhân tộc thánh mẫu làm đồ đệ, ba người này chính là thiên địa nhân tam hoàng chi mẫu. Cử động lần này khiên động khí vận lưu chuyển, làm Kim Linh Thánh Mẫu mệnh số phát sinh chết đi. Mà Dư Nguyên bởi vì nhiều lần bước chân nhân tộc sự vụ, cũng tích lũy không ít thiên đạo công đức, nghiệp chướng tùy theo tiêu giảm. Nguyên nhân chính là như vậy, mệnh cách của hắn trở thành một đường thời cơ, để Văn Thiên có thể sớm nhìn thấy cái kia ẩn tàng tại Đông Hải bên trong Đồng Lai tiên đảo. Mặc dù kiếp trước đảo này xác thực là Dư Nguyên tất cả, nhưng hắn cũng không từ đó thu hoạch được chân chính tạo hóa. Trong tay nó pháp bảo cao nhất bất quá thượng phẩm tiên thiên, đủ thấy ở trên đảo cơ duyên đã sớm bị người lấy đi. Xem ra, sớm tại Dư Nguyên đặt chân trước đó, liền đã có người khác nhanh chân đến trước, đem Đồng Lai chỗ sâu đại đạo di tàng đều thu về trong túi. Nam Hải Đại Dư đảo bên trên còn có dấu một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, như vậy so Đại Dư vị cách cao hơn Đồng Lai tam đảo, theo lý cũng sẽ không có vật gì. Đây bất quá là Văn Thiên suy nghĩ trong lòng, về phần Đồng Lai đảo là có hay không có bảo vật, còn vô định luận. Thần sắc hắn như thường, cũng không bộc lộ nửa phần dị dạng. Sau đó, hắn đưa mắt nhìn Kim Linh Thánh Mẫu, Dư Nguyên, Khương Nhâm Tự cùng phụ bảo rời đi. Đang lúc Triệu Công Minh, Tứ Tiêu Tiên Tử bọn người hướng hắn thăm hỏi, chuẩn bị khởi hành trở về lúc, Văn Thiên bỗng nhiên mở miệng đem bọn hắn ngăn lại. Mấy vị sư bá đi từ từ. Ân, sư chất có chuyện gì quan trọng? Mọi người đều dừng bước lại, Tam Tiêu Tiên Tử cũng mặt lộ nghi hoặc. Văn Thiên cũng không lập tức đáp lại, đã chưa đáp lại Triệu Công Minh, cũng không nhìn về phía Vân Tiêu. Hắn trực tiếp đi hướng Bích Tiêu, cung kính thi lễ một cái. Một cử động kia làm cho Bích Tiêu lập tức chân tay luống cuống, gương mặt phím hồng. Nàng cuộc đời chưa bao giờ nhận qua như vậy trịnh trọng nó lễ. Tiệt giáo bên trong, đệ tử đời ba gặp nàng tự sẽ thi lễ, có thể những cái kia cấp bậc lễ nghĩa hơn phân nửa là bởi vì Vân Tiêu cùng Quỳnh Tiêu mà lên, bản thân nàng thường thường chỉ là vật làm nền. Hôm nay lại bị đơn độc thi lễ, Bích Tiêu nhất thời xấu hổ không chịu nổi, hoàn toàn không thấy ngày xưa thoải mái thái độ. Cũng may Văn Tiên cũng không dừng lại lâu, nghỉ sau liền mở miệng nói xin mời mấy vị sư bá biết được, nhân tộc Tam Hoàng Ngũ Đế chi đại sự, ta Tiệt giáo đệ tử nội điện đều là cần tham dự. Nội điện thân truyền bên trong, Đa Bảo sư bá cùng Vô Đương sư bá đem phụ tá địa hoàng cùng mục đế. Kim Linh sư bá phụ trách dạy bảo Tam Hoàng chi mẫu. Quy Linh sư bá đã trợ Văn Tổ thương hiệt đắc đạo. Bây giờ, đến phiên đệ tử ngoại môn gánh trách nhiệm này. Công Minh sư bá đem phụ Lựa Đức chi đế, Vân Tiêu sư bá phụ Thổ Đức chi đế, Hạm Chi lão sư trưởng Thủy Đức chi đế. Quỳnh Tiêu sư bá đã nghe đài làm đồ đệ, cho nên hôm nay Bích Tiêu sư bá không thể tùy tiện rời đi. Thoại âm rơi xuống, mọi người tại đây rốt cuộc minh bạch ý nghĩa. Kim Ngao đảo Bích Du cung nội điện đệ tử đời hai chung chín người, bao quát Văn Tiên chi sư Hạm Chi tiên ở bên trong, bây giờ đã có 8 người mỗi người quản lý chức vụ của mình, duy chỉ có Bích Tiêu chưa tiếp nhận sứ mệnh. Ở đây người đều là thông minh thông đấu, thoáng qua liền lĩnh hội Văn Tiên dụng ý. Triệu Công Minh khẽ bước dâu dài, mỉm cười hỏi, Văn Tiên sư điệt lưu lại tam muội, thế nhưng là vì cái kia nhân hoàng duyên phận. Chính là, Văn Tiên gật đầu đáp. Trước đây không lâu, hắn đã cảm giác hiên viên mợ, nhân tộc lôi tổ giáng sinh. Nàng này cùng Hiên Viên chính là thiên mệnh phối đôi, tương lai cực có thể trở thành người sau. Nàng cùng Tia Y Kỳ Thị, thính áo bình thường, mệnh cách đều là cùng nhân tộc ăn mặc hứng khởi cùng một nhịp thở. Viễn cổ thời điểm, có người lấy ra thú khỏa thân, thải lâm ở giữa lá rụng dệt thành che kín thân thể đồ vật, làm nhân tộc mới quen xấu hổ và căm giận chi tâm. Đây là Tia Y Kỳ Thị chi công. Về sau thính áo lấy gai là tuyến, vê nút buộc lưới, bệnh thành áo gai vải thô, làm bách tính có thể ngự phong cản xương, nóng lạnh bất xâm. Mà lôi tổ đi thì càng thêm sâu xa. Nàng tự tầm lấy tia, trong đèn tâu đêm, đem yếu ớt du lịch khói tơ tạm dệt thành cẩm tú áo tơ, lụa mỏng lê đất, tỏa ra ánh sáng lung linh, không chỉ có sức hình người mạo, càng khải tâm trí người, dạy người biết đẹp vị trí, được chỗ tổn. An mặc lộng lẫy người gọi là hoa lễ nghĩa rõ ràng người gọi là hạ. Hoa cùng hạ tịnh sưng, bắt nguồn từ lôi tổ chi thủ. Hai chữ này cũng không phải là hư danh, mà là đối ứng hiên viên lập chi chính vực. Thiên phú chín dã, địa liệt bát hoang, thân như tay chân người là đồng bào, ý kiến bất đồng dị phục người xưng tứ phương di địch. Từ hoàng đế lên, nhân tộc liền không còn câu nệ tại một góc, mà là bước về phía hồng hoang tứ cực, lao tới còn lại tam đại bộ châu. Duy khi nhân tộc giấu chân khắp đông thắng thần châu, tây mưu hạ châu, nam thiện bộ châu, bắc câu lô châu, huyết mạch trải rộng, văn minh liệu nguyên, mới có thể nói đại hưng. Chương 242 tàn phiến là trạm thi chi khí, chương 242 tàn phiến là trạm thi chi khí, nhưng này kế hoạch lớn cần đợi ngũ đế xuất thế mới có thể chậm chậm triển khai. Hiện có lôi tổ giáng sinh tại thế, thân phụ đại khí vận, nó mệnh cách hào quang chiếu khắp quân luân, văn thiên sớm đã cảm giác nó phương vị. Đã đến người này, tất thụ đạo, cần vì nàng chọn một lương sư. Tiệt giáo môn hạ đệ tử đời hai đông đảo, đến kỹ phía dưới, chỉ có Bích Tiêu có thể làm nhiệm vụ này. Hiên viên chủ trưởng binh mâu chinh phạt, xây vạn thế võ hân, vợ hắn lôi tổ tử không có khả năng hiệu trước đây nhân hoàng hậu thổ, thính áo như vậy một vị nhân nu. Nàng cần cương nhu cùng tồn tại, tâm hoài thiên hạ, cũng có thể quyết đoán sát phạt. Cho nên người truyền đạo cần là đạm phách lang vân, làm việc quả quyết, gặp bất bình thì nổi giận đùng đùng hạng người. Bích Tiêu chính là nó tuyển. Ngày xưa nàng từng cầm hốn nguyên kim đầu trực diện thái thượng, nguyên thủy hai thánh, tuy bại nhưng vinh, trận chiến kia uy chấn tam giới, giúp khí vô song. Thế là văn thiên chuyển hướng Bích Tiêu, nôn đạo, Bích Tiêu sư bá, bây giờ ta tiệt giáo chư vị tiền bối đều là đã mở đàn thụ đồ, độc sư bá chưa thu một người nhập môn. Để tránh tuyệt học thất truyền, đệ tử nguyện tự thân vì sư bá tìm được một vị hợp duyên đệ tử. Bích Tiêu vốn là kiệt ngạo bất tuần chi tính, thông thiên giáo chủ sợi dâu nàng đều dám nhấc lên mấy cây, thánh nhân trước mặt cũng dám nói thẳng tranh phong, từ trước đến nay không sợ hãi. Nhưng lúc này nghe nói muốn thu đồ đệ, lại rụt rè ý, cúi đầu lúng túng, nhỏ văn tiên a, dạng này sợ là không ổn. Ta tu vi còn tại thái ớt kim tiên chi cảnh, nào dám tùy tiện làm thầy người. Vạn nhất lầm kẻ học sau, chẳng lẽ không phải sai lầm? Thanh âm tuy nhỏ, lại vẫn nhập trong thai mọi người. Triệu Công Minh cùng Vân Tiêu nhìn nhau cười một tiếng. Hai người đến nay chưa lập một tưởng, không ngờ nhỏ nhất muội muội ngược lại trước một bước bị đẩy lên giảng ghế. Mặc dù không biết tương lai đệ tử tên là Lôi Tổ, nhưng gặp Văn Thiên trước đây chỗ tiếng người, đều phù hợp đại đạo nhân duyên. Đa bảo đạo nhân, vô đương thánh mẫu đều là không phải ngẫu nhiên. Việc này đã do Văn Thiên mở miệng, tất có thâm ý thương hiệt là Quy Linh thánh mẫu tọa hạ đệ tử, Hoa Tư thị, Khương Nhâm tự cùng tự phụ bảo xuất từ Kim Linh thánh mẫu môn hạ, thính áo thì bái nhập Quỳnh Tiêu tiên tử môn đỉnh. Bởi vậy, dưới mắt Văn Thiên có thể vì Bích Tiêu an bài truyền nhân, liền chỉ còn một người có thể chọn. Thiên cơ vận chuyển, từ trước đến nay chỉ có thể ngầm hiểu, không thể nói rõ nói toạc ra. Văn Thiên đã chưa điểm ra kỳ danh, đám người cũng liền không hỏi tới nữa. Một lát sau, Vân Tiêu tiến lên một bước, mặt hướng Bích Tiêu mở miệng: "Ta muội, nếu sư chất đã có quyết đoán, ngươi cái này 3000 năm liền an tâm lưu tại nhân tộc bên trong. Đợi nhân hoàng chứng đạo ngày, chúng ta tự sẽ đến đây tìm ngươi." Gặp huynh trưởng cùng trưởng tỷ đều là đã tỏ thái độ duy trì, Bích Tiêu trong lòng lại không lo lắng. Nàng mặc dù tuổi tác còn thấp, lịch duyệt chưa sâu, nhưng cũng minh bạch đây là khó được cơ duyên, liền an định tâm thần, không còn dao động. Nhưng mà, khi nàng trên mặt nguyên bản do dự đều rút đi, thay vào đó cũng không phải là trầm ổn, trái lại một vòng giảo hoạt ý cười. Như vậy thần sắc chuyển biến nhanh chóng, ngay cả gần trong gang tấc Văn Thiên cũng không từng đoán trước. Hắn đứng trước tại Bích Tiêu trước người, đưa nàng thần sắc biến hóa thu hết vào mắt. Không ổn. Chỉ gặp Bích Tiêu một chút liễm thần, ánh mắt chớp lên, khóe môi dương nhẹ. "Nhỏ Văn Thiên, bây giờ ngươi có việc muốn nhờ tại ta người sư bá này, làm trưởng bối tự nhiên nên đưa tay giúp ngươi một tay. Nhưng hỗ trợ há có thể không ràng buộc. Cái này 3000 năm thời gian đối với ta mà nói cực kỳ chân quý. Nếu ngươi chịu đem cái kia Càn Khôn phiến tặng cho ta, việc này ta liền ứng." Văn Thiên trong tay cầm Càn Khôn phiến chính là ngày xưa cùng Quỳnh Tiêu tiên tử trung nhập Càn Khôn lão tổ đạo tràng đoạt được. Lúc đó hắn lấy đi Càn Khôn phiến Quỳnh Tiêu thì mang theo Càn Khôn xích mà ra, sau lại đem bảo vật này chuyển tặng Bích Tiêu. Cái này hai kiện linh bảo đều là tiên thiên ma thần Càn Khôn lão tổ bản nguyên biến thành, đồng căn cùng mạch, uy năng tương khế. Bích Tiêu lại há miệng yêu cầu Càn Khôn phiến, Vân Tiêu sắc mặt lập tức trầm xuống. Cần biết Bích Tiêu trong tay Càn Khôn xích vốn là Văn Thiên nhường ra, mới gián tiếp rơi vào tay nàng. Thượng phẩm tiên thiên linh bảo đến tột cùng chân quý bậc nào, người bên ngoài có lẽ không biết, Vân Tiêu lại tâm như gương sáng. Hồng hoang bên trong, nhìn như người người cầm trong tay vài kiện tiên thiên chi bảo, kỳ thực đa số bất quá là hào nhoáng bên ngoài. Chính thức có được cực phẩm linh bảo người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đại đa số tu hành chi sĩ, cuối cùng cả đời khó gặp một kiện thượng phẩm. Thí dụ như nhân giáo thủ đồ Huyền Đô đại pháp sư, Trảm Tam Thi sử dụng đồ vật, cũng bất quá hai kiện thượng phẩm tiên thiên pháp bảo mà thôi. Mà các nàng Tam Tiêu trước đây, vẹn vẹn tổng cộng có một kiện Hỗn Nguyên Kim đầu bản thân. Bây giờ tại Văn Thiên trợ lực phía dưới, liên tiếp đến lấy được Cửu Khúc Hoàng Hà trận đồ thiên quyền địa hành cùng Càn Khôn xích, càng bởi vì bảo vệ nhân tộc mà tích bên dưới vô lượng công đức cùng khí vận. Thân là trưởng tỷ, Vân Tiêu há lại cho Bích Tiêu tại lúc này tùy hứng làm bậy. Thế là, nàng cùng Bình Tiêu cùng nhau mở miệng gian dạy, làm cho Bích Tiêu thu liễm nói chuyện hành động. Văn Thiên cười khẽ mấy tiếng, trong tay nắm chuôi kia Càn Khôn phiến thần sắc lạnh nhạt. Bích Tiêu đứng ở một bên, sụp mi thuận mắt, đầu ngón tay có chút bóp lấy ống tay áo, lại không nửa câu tranh chấp ngữ điệu. "Ha ha, hai vị sư bá không cần giữ lễ tiết, chỉ là một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo mà thôi. Nếu Bích Tiêu sư bá thích ý, vậy liền về Bích Tiêu sư bá tất cả chính là." Tại Văn Thiên xem ra, cái này Càn Khôn phiến tuy là tiên tiên chí bảo, cũng bất quá là nhàn đến phất trần hóng mát, trang trí phong nhã vật. Đến bạc thu quang bình phong lạnh, khinh la cây quạt nhỏ nhào lưu mình. Thiên giai bóng đêm mát như nước, nằm nhìn phiên như sao trước nữ. Nó có thể thi triển thần thông, trong tay hắn ngược lại bị hậu thiên phàm phiến thay thế đến 7-8 phần. Hắn sớm đã sai người y theo nguyên hình, chế tạo ra vô số thanh sắc thường tạo thành bảo phiến, nhẹ nhàng linh hoạt linh lung, chập chờn sinh phong. Liền ngay cả Thiếu Điện, Liệt Sơn, thậm chí Hắc Hoàng, Khuyên Nhu, Thủy Hỏa bọn người cũng đều riêng phần mình lấy đi một thanh, ngày ngày thưởng thức không rời tay. Nhưng đối với Bích Tiêu mà nói, vật này ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Trong bàn tay nàng Càn Khôn Xích cùng Văn Thiên trong tay Càn Khôn Phiến bản gia đồng nguyên, đều là chất chứa thiên địa sơ khai lúc Càn Khôn phát tác, khí tức tương hợp, cộng minh ẩn ẩn. Nàng đã sớm trong bóng tối ngấp nghé đã lâu. Thế là thừa cơ mở miệng, trong ngôn ngữ mang theo vài phần hờn dỗi cùng thăm dò, thuận thế đòi hỏi. Một khi đến quận này, nàng liền người mang hai kiện phù hợp Càn Khôn chi đạo linh bảo. Ngày sau nếu có cơ duyên, lại tìm được kiện thứ ba ẩn chứa đồng loại pháp tắc chí bảo, bất luận là Thái thượng lão tử cầm Càn Khôn đồ hay là Nguyên Thủy Thiên Tôn phong tồn Càn Khôn đại, đều có thể đặt vào trong túi. Ba khí tề tụ, pháp tắc viên mãn. Đợi nàng tu vi đạt đến đỉnh phong, công đức viên mãn thời khắc, liền có thể nhờ vào đó chạm khước tam thi, đặt vào trước nay chưa có con đường. Hồng hoang bên trong, chém tới tốt, ác, chấp tam thi người không phải số ít, nhưng từ khai thiên đến nay, chỉ có một người chân chính thực hiện tam thi quý nhất, đó chính là Hồng Quân đạo nhân. Kỳ nhân có ba, thứ nhất, hắn từng chấp trưởng đạo ma sơ kiếp ôm lấy to lớn công đức. Thứ hai, mượn Tử Tiêu ba giảng tụ lại chư thiên thần thanh khí vận tại bản thân. Thứ ba, càng là lấy ba mảnh tạo hóa ngọc điệp tàn phiến là trạm thi chi khí. Hồng hoang tàn mát tạo hóa ngọc điệp tàn phiến chung 49 mai, thiên đạo độc chiếm 40, còn lại 9 mai tận về Hồng Quân đoạt được. Hắn lấy ra trong đó ba viên, phân biệt gánh chịu tốt, ác, chấp tâm niệm, chém mà lập thân. Càng đặc thù chính là, Hồng Quân tự thân cũng là từ một mảnh tạo hóa ngọc điệp bên trong hóa hình mà ra. Tam thi chỗ theo chi tàn phiến, vốn là cùng bản thể đồng căn đồng nguyên, như là cành lá bể, cuối cùng có thể đoàn tụ một thể. Mà còn lại thánh nhân thì mỗi người dựa vào cơ duyên lựa chọn sử dụng khác biệt bảo vật chẳng thi. Thái thượng lao tử lấy bàn long biển đạm thái cực đồ thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp là dựa vào, Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ dựa vào một thanh tam bảo ngọc như ý thành tựu tam thi chi cảnh. Thông Thiên đạo nhân cầm trạm thi chi bảo là thanh bình kiếm cùng Chu Tiên kiếm trận, chương 243 lục căn thanh tịnh trúc chương 243 lục căn thanh tịnh trúc tiếp dẫn đạo nhân thì lại lấy thập nhị phẩm công đức kim liên cùng Vương Đông thanh liên bảo sắc kỳ là bằng, chuẩn đề đạo nhân chỉ dùng một vật, lục căn thanh tịnh trúc, hậu thổ hóa thân luân hồi đằng sau, chấp trưởng sinh tử bộ cùng phán quan bút làm nó ỷ bảo, Hồng Vân đạo nhân năm đó chỗ theo người chính là cựu tiểu tán. Phách Hồ Lô, Trấn Nguyên đại tiên bằng vào là đại địa thai mô, Minh Hà lão tổ thì có được thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên cùng Nguyên Đồ ác tị song kiếm, cho đến ngày nay, rất nhiều đại năng vẫn như cũ tiếp tục sử dụng riêng phần mình trạm thi linh bảo. Côn Bằng đạo nhân cầm ba kiện chí bảo, Trấn Yêu Tháp Phược Yêu Tác Luyện Yêu Hồ, Quy Linh Thánh Mô sử dụng người là Nhật Nguyệt Kinh Luân cùng Thái Dương Bảo Châu, Huyền Đô đại pháp sư Châu Ngự thì là Huyền Đô Thiên Lê cùng Huyền Đô Tử Phụ kiếm. Mọi người cầm linh bảo không chỉ có đẳng cấp không đều, ngay cả ẩn chứa trong đó pháp tắc cũng nhiều có xung đột. Cục diện như vậy, tam thi như thế nào quý nhất? Cho đến dưới mắt, vô luận là hồng hoang bên trong chư vị thánh nhân, hay là mặt khác tiên thiên mà ra thần linh, đều không có thể đạt thành cảnh này. Hậu thiên sinh linh bên trong, mặc dù chuẩn thánh hạng người đông đảo, lại không một người chân chính thực hiện bản thể cùng tam thi dung hợp. Qua lại cũng tốt, hiện thế cũng được, những này phân tranh sớm đã rời xa văn tiên bọn người. Đối với Bích Tiêu mà nói, Thái thượng lao tử tuyệt sẽ không đem hắn càn khôn đồ giao phó nàng, Nguyên Thủy Thiên Tôn càng không khả năng cầm trong tay túi càn khôn ban cho xiển giáo đệ tử. Cần biết, Nguyên Thủy Thiên Tôn nắm giữ túi càn khôn chính là thượng phẩm tiên thiên linh bảo, cả thế gian hiếm thấy. Mà trong tay người khác cái gọi là túi càn khôn bất quá là ngày kia phòng chế đồ mà thôi. Vì sao nói hai vị này thánh nhân keo kiệt? Thái thượng lao tử bản tính tiết kiệm, ngay cả một kiện có thể chấn áp giáo phái khí vận trọng bảo đều không muốn để cùng Thông Thiên, như thế nào lại tùy tiện đem càn khôn đồ giao cho Thông Thiên môn hạ đệ tử? Không chỉ đối với người ngoài như vậy, cho dù đối mặt đệ tử thân truyền cũng đồng dạng khắc nghiệt. Nhân giáo đến nay chỉ có Huyền Đô đại pháp sư một vị đệ tử thân truyền, nó thu hoạch bàn cho trạm thi chi bảo bất quá hai kiện thượng phẩm tiên thiên linh khí, Huyền Đô Tử Phụ kiếm cùng Huyền Đô Thiên Lê. Cách làm như vậy, đúng là quá mức so đo. Trái lại nữ hoa nương nương, đối đại Côn Bằng đạo nhân lại một hơi xuất ra ba kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, Trấn Yêu Tháp Phược Yêu Tác Luyện Yêu Hồ. Bởi vậy có thể thấy được, có khi nam tử làm việc chi nhỏ hẹp, thắng qua nữ tử, trưởng giả lòng dạ chi cục gấp rút, rất tại phàm phu. Thái thượng lao tử như vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không ngoại lệ. Hắn tại phân phát pháp bảo lúc sớm đã giấu giếm cân nhắc chi ý, thí dụ như cái kia ẩn chứa âm dương chi đạo âm dương kính rơi vào xích tinh tử chi thủ, có thể nguyên bộ âm dương song kiếm lại không cho một thân, ngược lại tại phân bảo nham thượng chuyển thụ thái ớt chân nhân. Là vô ý sơ hở, hay là tận lực căn bài, không người có thể biết. Việc này còn dính líu năm đó Hồng Quân đạo nhân tại phân bảo nham bên trên ban thưởng bảo lúc gieo xuống duyên phận. Lúc đó Thái thượng, Nguyên Thủy, Thông Thiên ba vị đạo tôn tại nham bên trên tất cả lấy linh bảo, đoạt được đồ vật sớm đã mệnh trung chú định. Thí dụ như âm dương nhất mạch, Thái thượng chấp trưởng thái cực phù ấn, Nguyên Thủy nắm giữ âm dương lô, Thông Thiên thì đến âm dương lưỡng nghi đăng, không gian một loại, Thái thượng lấy được tu di hồ, Nguyên Thủy đến nạp tiên đại, Thông Thiên thu như ý năng, hồn phách chi thuộc, Thái thượng trưởng hào tiền cầm, Nguyên Thủy nắm ngọc hư cung khánh, Thông Thiên cầm ngự cổ. Văn Thiên biết được Càn Khôn phiến cùng Bích Tiêu ở giữa không bàn mà hợp cơ duyên, liền thuận thế tặng cho nàng. Quân tử giúp người thành tốt, không giúp đỡ người bị ác, tiểu nhân thì tương phản. Nguyên nhân chính là như vậy, quân tử tâm rộng không ngại, tiểu nhân thường nghi ngờ lo sợ. Gặp Văn Tiên thần sắc thản nhiên, Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu cùng Triệu Công Minh cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Bọn hắn mặc dù không rõ ràng Văn Tiên thân giấu bao nhiêu trí bảo, cũng hiểu được hắn từ trước tới giờ không thiếu thốn loại này đồ vật. Chỉ nhìn một cách đơn thuần thứ năm vị môn đồ, Thiếu Điển, Lạc Phi, Giao Cơ, Nữ Hoa, Ngao Hầm, mỗi người trong tay đều là nắm giữ vài kiện tiên thiên linh bảo, liền có thể biết sư môn nội tình tâm hậu. Tiệt giáo chúng tiên sau khi rời đi, không động sơn yên tĩnh như cũ. Trong núi trong đình viện chỉ có Bích Tiêu, Văn Thiên cực kỳ mấy vị đệ tử thân truyền lưu thủ, chính là Lạc Phi, Giao Cơ, Nữ Hoa, Ngao Hâm bốn người. Có khác Hắc Hoàng cùng Kim Thiền, Kim Lô, Hát Văn, Thiên Tầm cái này bốn đầu dị thú làm bạn tả hữu. Thiếu Điển trước đây theo Hiên Viên đưa Liệt Sơn cùng Thính Yêu tiến về Hỏa Vân Động, đến nay chưa trở lại. Bích Tiêu xưa nay thích trêu chọc làm Văn Thiên, trong ngôn ngữ tổng mang theo mấy phần dí dỏm. Có thể đối mặt Văn Thiên mấy tên đồ đệ này, nàng ở trên núi ngược lại thật sự là hiện ra trưởng bối phong phạm, dốc lòng chỉ điểm tu hành yếu quyết, cử chỉ nghiêm nhiên. Nàng đệ bụng nhất, hay là cái kia bốn cái hung thú. Lần đầu gặp gỡ, Bích Tiêu hai mắt tỏa sáng, trong lòng yêu thích khó đè nén, hận không thể đều ôm nhập tam tiên đạo, ngày ngày thưởng thức. Như vậy phản ứng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trước kia Hắc Hoàng chính là nàng từ Hồng Hoang dã ngoại mang về ở trên đảo, coi như chân sủng. Giống nàng như vậy tính tình linh động nữ tử, gặp phải những này hình dáng tướng mạo kỳ lạ, khí tức quỷ quệt tiểu thú, tự nhiên khó mà kháng cự. Nhưng Văn Thiên cũng không bỏ mặc nàng tùy ý làm việc. Hắn đối với cái này tứ thú sớm có an bài. Trong đó chỉ có Cửu Biến Thiên Tàng cùng Bích Tiêu Lưu Duyên, chuẩn xác hơn nói, là cùng nàng đệ tử Lôi Tổ kết xuống nhân quả. Chỉ vì Lôi Tổ tại nhân tộc gánh vác dưỡng tàm xảo ti chi trách, mà hiện nay giữa thiên địa, bình thường tầm trùng cực kỳ thưa thớt, cho dù tìm được, cũng hơn nửa đã hóa yêu thân, cô tu vi không phải phàm tục có khả năng thúc đẩy. Cho dù Lôi Tổ tìm tới bọn chúng, cũng vô pháp khiến cho nhà tơ kết kén. Cục này chỉ có Thiên Tàm có thể giải. Cửu Biến Thiên Tàm chính là vạn tầm chi nguyên, từ Hồng Hoang sơ khai liền tồn tại ở giữa thiên địa. Văn Thiên sớm đã có ý đem nó giao cho Lôi Tổ, trợ nàng hoàn thành nhân gian đại sự. Cái này vài đầu dị thú tuy được Văn Thiên chi lực có thể hiện thế, nhưng nó thể nội nhân quả quấn quanh, nghiệp chướng sâu nặng. Phàm không đại đức, không đại khí số người, như cưỡng ép khống chế, ác gặp phản vệ. Bởi vậy, Văn Thiên chỉ có thể tạm lưu bọn chúng tại bên cạnh, tự mình trấn áp nó kết khí. Chúng sinh đều có luân hồi chi biến, lý do này tại Cửu Biến Tiên Tàng cũng thế. Đối lại nó trợ Lôi Tổ thành tiểu dưỡng tàm xào thi, lấy tiên là áo chi công, thiên cơ tự quay, gông xiềng hiểu hết. Lúc đó, nó hình thể có thể hóa, con đường có thể khải, lại không thụ thiên đạo trói buộc. Một khi bỏ đi tự nghiệp, theo ai tu hành cũng sẽ không tổn hại cùng người khác khí vận. Cho nên Văn Tiên dự định chờ nó rửa sạch trần kiếp, lại ban cho môn hạ đệ tử làm hộ đạo chi bạn. Dưới mắt thời cơ chưa đến, không thể khinh động. Bích Tiêu trong lòng rõ ràng điểm này, mặc dù lòng ngứa ngáy khó nhịn, cũng chỉ là quan sát từ đằng xa, không dám đưa tay đụng vào. Ngày đó, Thiếu Điển thu xếp tốt Liệt Sơn cùng Thính Áo tiến vào Hỏa Vân Động sau, quay về Không Động Sơn. Vượt quá Văn Thiên dự kiến chính là, Quảng Thành Tử trước đây chỗ hiến thất hương xa lại cũng bị hắn mang về. Gặp Văn Thiên mặt lộ nghi hoặc, Thiếu Điển mở miệng cười, Hiên Viên nói bảo vật này cùng ta có duyên, liền tặng cho ta, để ngày sau đưa đón còn lại 6 vị nhân hoàng người sau tiến về Hỏa Vân Động. Huống hồ vật này cùng nhân tộc khí vận tương liên, sau này liền làm các đời nhân hoàng thay đi bộ chi khí đi. Văn Thiên một chút dò xét, liền thu hồi ánh mắt. Cái này tiên thiên linh bảo thật có thần dị, nhưng công dụng đơn nhất, vẻn vẹn thích hợp làm tọa kỵ sử dụng. Hắn đối với phô trương xưa nay không thèm để ý, cũng không chấp nhất tại ngoại vật thân phận rõ ràng. Bất quá dùng cho nhân hoàng xuất hành, cũng là tính danh chính ngôn thuận. Trong trí nhớ kiếp trước, Tuần Quốc Bá ấp khảo từng giá một cô thất hương xa phó triều ca yết kiến tương trụ. Nhưng này bất quá là phàm thiết tạo thành, cũng không phải là trước mắt cái này nguồn gốc từ tiên tiên tồn tại. Không biết người nào phòng chế, trong đó ẩn hàm bố cục, chỉ sợ dính liễu tầng thứ cao hơn nhu đồ. Chương 244 thiện thi chủ thủ, ác thi chủ công, chấp thi chủ ta. Chương 244 thiện thi chủ thủ, ác thi chủ công, chấp thi chủ ta. Thiếu Điện về núi đằng sau, nhân tộc nội bộ đại thế đã sôi trào. Hiên Viên tu vi thắng qua Thiếu Điện, đưa xong Liệt Sơn sau cấp tốc trở về Hưu Kiệu bộ lạc. Bây giờ, Hiên Viên, Simu, Lực Mục, Thường Tiên, Đại Hồng, Hoàng Trực, Kê Quỷ, Du Khu cùng Phong Hồ chín người, riêng phần mình tranh phong, muốn đoạt nhân hoàng tôn vị. Bọn hắn phía sau đều có sư thừa duy trì, dẫn đầu bộ tộc huyết trương cương thổ, xúc tích lực lượng. Người tu đạo thống lĩnh tộc đàn, xa so với phàm phu càng có thể kích phát tiềm lực. Các bộ lạc bởi đó tấn mãnh phát triển, chiến hỏa chưa lên, mạch nước ngầm đã tuôn ra. Tại bọn hắn dẫn dắt bên dưới, thần hậu bộ lạc cấp tốc lớn mạnh, thanh thế ngày càng hưng thịnh. Trung quanh bộ tộc khác thấy thế, nhao nhao lòng sinh quy thuận chi ý, lần lượt đến đây phụ thuộc. Nhân tộc bởi vậy từ phân tán thị tộc hình thái, từng bước diễn biến thành liên hợp cùng tồn tại liên minh cách cục. May mà Hồng Hoang thế giới bao la vô biên, nhân tộc chiếm cứ cương vực cũng cực kỳ rộng lớn. Tuy có rất nhiều liên minh lần lượt thành lập, nhưng lẫn nhau cách xa nhau xa xôi, không liên quan tới nhau. Tựa như cả đời chưa từng gặp nhau, cũng không cần gặp nhau. Nhân tộc lặng yên tiến lên tại phát triển chi lộ, từng tham dự địa hoàng liệt sơn sự kiện huyền môn đệ tử, đều là đã trở về riêng phần mình chỗ tu hành bế quan tiềm tu. Có nhân tinh tiến công pháp, có người trùng kích cửa ải, đều có sở cầu, đâu đã vào đấy. Tại cái này 3,300 năm hơn ở giữa, thiệt giáo môn nhân thu hoạch tương đối khá, thành quả nổi bật. Kim Linh Thánh Mẫu bởi vì thu thiên địa nhân tam hoàng chi mẫu làm đồ đệ, đốn ngộ tiên tiên tam tài chi đạo. Càng mượn phần này công đức, lấy cực phẩm tiên tiên linh bảo tứ tượng tháp trạng khứ thiện thi, bước vào mới cảnh. Thông Thiên đạo nhân gặp nàng hiểu thấu đáo tam tài cùng tứ tượng lý lẽ, liền đem lên phẩm tiên tiên linh bảo âm dương lưỡng nghi đèn ban cho nó tay. Trợ nàng xâm nhập thôi diện âm dương, tam tài, tứ tượng ở giữa tạo ra biến hóa. Từ đó, Thông Thiên môn hạ lại thêm một vị chuẩn thánh đẳng cấp đệ tử thân truyền. Dư Nguyên cũng thừa dịp này cơ duyên, tu vi tinh tiến, bước vào thái ớt kim tiên hàng ngũ. Văn Thiên tọa hạ mấy vị đệ tử, Thiếu Điển, Lạc Phi, Giao Cơ, Nữ Hoa, tính cả Hắc Hoàng, đều là đã thành tiểu kim tiên chính quả. Cái này cần nhờ vào Chấn Nguyên đại tiên rời đi nhân tộc trước, tặng cho Văn Thiên một nhóm nhân sấm quả, tầm bổ thâm hậu. Mà ở toàn bộ tiệt giáo bên trong, được lợi sâu nhất người, không ai qua được Đa Bảo cùng Hỏa Linh Thánh Mẫu hai người. Ngày đó, Kim Ngao đảo bên trên chợt có linh khí cuồn cuộn, như nước thủy triều lao nhanh. Đa Bảo điện bên trong ánh sáng lưu chuyển, thật lâu không thôi. Đợi thiên địa quay về bình tĩnh, một bóng người từ trong điện chậm rãi mà ra, mặt mỉm cười. Người này người mặc kim bảo, quanh thân khí cơ hùng hậu sâu xa, thình lình đã đạt nhị thi chuẩn thánh chi cảnh. Chính là Tiệt giáo thân truyền đại đệ tử, ngày xưa Địa Hoàng Liệt Sơn chi sư, Đa Bảo đạo nhân. Hắn vốn muốn về đảo sau lập tức bái kiến sư tôn Thông Thiên đạo nhân. Có thể vừa đặt chân Kim Ngao đảo, thể nội tích lũy công đức khí vận liền khó có thể áp chế. Thiên cơ mà thay đổi, thuận thế mà đi, không thể tránh địch. Thế là hắn lúc này nhập điện bế quan, cuối cùng tại hôm nay công thành viên mãn. Cảnh giới sau khi đột phá, hắn lập tức tiến về Bích Du cùng gặp mặt sư tôn. Đa Bảo đa tạ lão sư dạy bảo, nếu không có lão sư vung trồng, ta Đa Bảo định không hôm nay thành tựu như thế. Diệu quá hay. Đa Bảo, ngươi có thể chạm khứ nhị thi, chứng được chuẩn thánh, tương lai hẳn là hồng hoang bên trong hết sức quan trọng người. Ngươi không cần hướng ta nói cảm ơn, có thể chém ra tự ngã thi, đủ thấy ngươi căn cơ bất phàm. Thiện ác có thể đoạn, bản thân có rời, ngươi có thể đi đến một bước này, nói rõ lai lịch không phải bình thường. Trước đó đề cập qua, Đa Bảo đạo nhân trong tay nắm giữ hai kiện phù hợp tự thân đạo hạnh thượng phẩm tiên thiên linh bảo, một là Đa Bảo tháp, hai là tụ bảo buồn. Hắn lấy tụ bảo buồn chạm khứ thiện thi, mượn Đa Bảo tháp chém ra tự ngã thi. Sở dĩ có thể chém ra tự ngã thi, căn nguyên ở chỗ hắn bản nguyên bắt đầu từ Đa Bảo tháp bên trong thai nghén mà sinh. Cả hai vốn là một thể, huyết mạch tương liên, bởi vậy mượn nhờ bảo vật này mới có thể thành tựu như vậy chính quả. Đây cũng chính là do tiên tiên linh bảo hóa hình mà ra sinh linh cực kỳ hiếm thấy ưu thế một trong. Phóng nhãn toàn bộ hồng hoang, có thể tự hành hóa hình tiên tiên linh bảo có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thiện thi chủ thủ, ác thi chủ công, chấp thi chủ ta. Tam thi bên trong, chấp thi chi lực thắng ác thi chi lực lại thắng thiện thi. Thí dụ như đồng dạng chứng được nhất thi chuẩn thánh, chém tới chấp thi người chiến lược mạnh nhất. Nguyên nhân chính là như vậy, Đa Bảo đạo nhân bây giờ tại Huyền Môn Tam giáo trong hàng đệ tử đời thứ hai, đã có thể xưng đệ nhất chiến lực. Tam giáo trong học đường, tuy có mấy vị thủ đồ, chỉ có hắn nhất nhân chạm chính là tự ngã thi. Uy Linh Thánh Mẫu cùng Huyền Đô đại pháp sư mặc dù cũng đi vào hai thi cảnh giới, lại bèn bèn chém tốt, ác hai thi. Xiển giáo môn hạ, càng không đủ luận. Đa Bảo bước vào nhị thi chuẩn thánh chi cảnh, Thông Thiên Thánh Nhân rất là vui mừng. Trước đây Uy Linh Thánh Mẫu mặc dù dẫn đầu thành tựu, nhưng Đa Bảo chính là nó thân truyền thủ đồ, ý nghĩa tất nhiên là khác biệt. Dưới mắt Tiệt giáo nội điện đã có 3 người chứng được chạm thi chính quả, Đa Bảo, Kim Linh, Uy Linh. Vô Đương, Vân Tiêu hai người sớm đã bước vào Hỗn Nguyên Kim Tiên chi cảnh, chỉ đợi công đức có đủ, liền có thể chạm thi viên mãn. Triệu Công Minh, Hạm Chi Tiên, Vô Đương, Vân Tiêu 4 người, ngày sau còn đem phụ tá 4 vị nhân hoàng, gánh vác thiên mệnh. Đối với cái này, Thông Thiên cũng không lo lắng. Hết thảy trôi chảy, có thể nói không lo. Thế là tâm tình vui sướng Thông Thiên, tại Đa Bảo hành lễ đằng sau mở miệng nói, "Đa Bảo, ngươi thân là giáo ta đại đệ tử, lại được nhân hoàng khí vận cùng công đức gia trì, thành tựu ngày hôm nay cũng hợp tình hợp lý. Không cần thiết bởi vậy tự mãn, tu hành như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thôi." Đối với Đa Bảo, Thông Thiên luôn luôn khắc nghiệt. Đa Bảo cũng minh bạch đây là sư tôn chỉ điểm, trong lòng không có chút nào oán hận, lúc này cung kính đồng ý đợi một phen gian dạy kết thúc, Thông Thiên thần sắc hơi đổi, sẽ nghiêm trị tốt chuyển thành vui vẻ. "Ngươi đúng là phúc duyên tâm hậu, có thể chém ra tự ngã thi, chấp niệm chi quan, muôn vàn khó khăn đột phá, ngày xưa chư thánh bên trong, Duy Thái Thượng đại huynh từng tại thành thánh trước chém ra thi này, những người còn lại đều là tại chứng đạo đằng sau mới bù đắp tam thi. Ngươi đoạt được cơ duyên đúng là khó được, ngày sau nếu có thể tìm được thời cơ, đem ác thi cùng nhau chém tới, liền có hy vọng bước vào chí thánh chi cảnh." "Như thế nào chí thánh?" "Chính là áp đảo tam thi chuẩn thánh phía trên, còn chưa trèo lên tiên đạo thánh nhân vị trí tồn tại. Nếu có hồng mông tử khí bực này chí bảo nơi tay, hồng hoang bên trong cái kia giải rác mấy vị thánh vị, đối bọn hắn mà nói cũng không phải xa không thể chạm. Cầm trong tay thiên đạo cấp dị bảo người, mặc dù đối mặt thánh nhân, cũng có thể ngẩng đầu mà đứng, không tiêu ngạo không tự ti." Nguyên nhân chính là như vậy, Thông Thiên đạo nhân đối với vị này thân truyền đại đệ tử kỳ vọng cũng theo đó tăng lên. "Ngươi sử dụng Trảm Thi Linh Bảo tuy chỉ là thượng phẩm tiên thiên, nhưng Đa Bảo Tháp cùng tụ bảo buồn đều là cùng mệnh cách của ngươi phù hợp. Lấy hai món chí bảo này đi Trảm Thi chi đạo, chính là thuận thiên tuân mệnh tiến hành. Ta trước đây còn lo ngươi sẽ vì khiêu chiến lực, mạnh mẽ bắt lấy cực phẩm tiên thiên linh bảo đến Trảm Thi, như thế ngược lại rời bỏ đại đạo căn bản. Dày dày phải chăng vừa chân, chỉ có hai chân tự biết." Đa Bảo đạo nhân trời sinh mệnh cách mang bảo chữ, nếu không như thế nào lại bị linh bảo thiên tôn Thông Thiên đạo nhân thu về môn hạ. "Lão sư nói cực phải. Lão sư ban thưởng Chu Tiên kiếm trận đã ở trong tay ta, có này tuyệt thế đại trận hộ thân, không cần thay ngoại vật lấy tăng thanh thế." "Tốt." Thoại âm rơi xuống, Thông Thiên đạo nhân trong tay áo lấy ra một vật. Bảo vật này tên là Thổ Bảo Kim Tiềm, chính là thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Nguyên thuộc thủy kỳ lân tất cả, Long Hán sơ kiếp đằng sau, kỳ lân bộ tộc cần lui hùng hoàng, bảo vật này liền lưu lạc đến nay, trung quy tại ta tay. Chương 245, Đa Bảo chính là nhị thi chuẩn thánh, chấp trưởng tiệt giáo trọng khí. Chương 245, Đa Bảo chính là nhị thi chuẩn thánh, chấp trưởng tiệt giáo trọng khí. Công hiệu cùng ngươi trong lòng bàn tay tụ bảo buồn tương cận, lại có huyền diệu khác, có thể thôn nạp sinh linh, bắt người hình thần, thật là cả công lẫn thủ chi lợi khí. Ngày khác ngươi muốn trả ác thi, có thể dùng bảo vật này thay thế. Nói xong, Thông Thiên đạo nhân vung khẽ ống tay áo, cái tia kim tiềm liền hóa thành một đạo lưu quang, rơi vào Đa Bảo đạo nhân lòng bàn tay. Vừa mới vào tay, nguyên thần lập tức rung động, từ nơi sâu xa cảm ứng vô cùng rõ ràng, bảo vật này cùng Đa Bảo tháp tụ bảo buồn đồng nguyên đồng mệnh, đều là nó bản mệnh chí bảo. Hồng hoang chúng sinh, đếm bằng ước bạc kế, mà tiên thiên linh bảo vẹn vẹn 129,600 kiện, vừa hợp nhất nguyên hội số lượng. Nhìn như phong phú, trong đó thượng phẩm người cũng bất quá 1-2 phần 10, những người còn lại đa số trung hạ phẩm. Càng bởi vì nhiều lần lượng kiếp tàn phá, không ít sớm đã phá toái cho bụi. Bây giờ tản mát giữa thiên địa, vô chủ có thể theo tiên thiên chi bảo, đã là phượng mao lân giác. Nguyên nhân chính là như vậy, Côn Bằng đạo nhân khổ đợi nhiều năm, cho đến lấy được nữ hoa nương nương ban thưởng bảo phương đến chẳng thi, Nhiên Đăng đạo nhân cũng không đến bất khuất thân nhập xiển giáo, chỉ vì cầu được một kiện tiện tay pháp khí. Cho nên thổ bảo kim tiềm tuy không phải cực phẩm, lại là đa bảo đạo nhân trong lòng chí bảo. Hai tay của hắn nâng cầm, thần sắc trang trọng, sau đó chậm rãi quỳ xuống đất, hướng ân sư Thông Thiên đạo nhân thật sâu dập đầu. Đa bảo đạo nhân nhất mạch bên trong, ngoại trừ hắn tự thân thành tựu nhị thi chuẩn thánh vị trí, môn hạ đệ tử cũng không phải vắng vẻ vô danh. Hỏa Linh Thánh Mẫu chính là trong đó người nổi bật. Nàng từng tự mình phụng dưỡng Liệt Sơn thị mẫu thân dài đến 12 năm, lại đang Liệt Sơn trị thế hơn 3000 năm bên trong nhiều lần xuất thủ tương trợ, công tích hiển hách. Đợi cho Liệt Sơn thần nhượng quân vị hôm đó, thiên đạo cảm ứng nó đức, hạ xuống một phần to lớn công đức, rơi vào trong tay nàng. Nàng cũng không đem phần này công đức phong tồn, mà là lúc này dẫn động thiên địa khí cơ, đem nó dung nhập trong tu hành. Mượn cỗ này công đức chi lực cùng tự thân tích lũy khí vận, cảnh giới của nàng rốt cục đột phá gông cùng xiềng xích, bước vào Đại La Kim Tiên hàng ngũ, lại so Văn Thiên còn sớm một bước đăng lâm cảnh này. Việc này truyền đến Bích Du cùng Đa Bảo đạo nhân sau khi nghe nói có chút vui mừng, là ngợi khen vị này đắc lực đệ tử, hắn cố ý từ trong cung mang về một đầu toa kỵ kim nhãn đà, ban cho Hỏa Linh Thánh Mẫu thay đi bộ. Bây giờ sư đồ hai người đều là đã không phải ngày xưa, nhưng so sánh Đa Bảo chính là nhị thi chuẩn thánh, chấp trưởng tiệt giáo trọng khí, Hỏa Linh thì đứng hàng đại la, uy chấn một phương. Bọn hắn không chỉ có tu vi thâm hậu, cầm linh bảo càng là làm cho người ghé mắt. Đa Bảo đạo nhân người mang Đa Bảo tháp tụ bảo kim buồn thổ bảo kim thiềm, Đa Bảo đỉnh càng có tiệt giáo chân giáo sát trận chu tiên kiếm trận nơi tay, uy thế ngập trời. Hỏa Linh Thánh Mẫu cũng không kém, nắm giữ Hỗn Nguyên Chủ Y Kim Hà Quan Thái A Kiếm ba kiện tiên tiên chí bảo, chiến lược phi phàm. Về phần những cái kia ngày kia tạo thành pháp bảo, dù chưa đến kỹ, nhưng cũng đủ để cho người bên ngoài nóng mắt. Nguyên nhân chính là như vậy, tiệt giáo tùy thị bảy tiên một trong trưởng nhĩ định quang tiên thường tới bái phỏng, trong ngôn ngữ đều là cung duy. Đa Bảo bản nhân có lẽ lơ đễnh, nhưng ở ngoại nhân xem ra, cho dù là hắn bỏ đi không cần bình thường pháp khí, cũng là khó được chí bảo. Dù sao, cũng không phải là mỗi một vị tiên tiên sinh linh đều như Đa Bảo như vậy vốn liếng phong phú. Không động sơn bên trên, nông thần tiểu viện tĩnh mịch như lúc ban đầu. Văn Thiên đứng trước tại trong viện, hướng mấy vị đệ tử giảng giải đại đạo huyền lý. Ngày đó, vừa là Thiếu Điển bọn người kể xong tiệt giáo diệu nghĩa, hắn chợt có nhận thấy, tâm niệm vừa động. Thiếu Điển, ngươi vì ta môn hạ thủ đồ, lúc trước ban tặng Vũ Di Sơn động thiên còn hợp ý. Vũ Di Sơn động thiên đứng hàng hồng hoang 36 động thiên một trong, từ xưa chính là trung linh dục tú chi địa. Nơi đây không chỉ có dựng dục ra cực phẩm tiên đỉnh linh bảo lạc bảo kim tiền sống lại mọc ra tiên tiên linh căn ngộ đạo cổ trà cây, thật là vạn tái khó tìm thánh địa tu hành. Thiếu Điển nghe vậy, thần sắc hơi dừng lại, lập tức túi đầu cung kính đáp, đệ tử cảm niệm sư ân, cái kia Vũ Di Sơn linh khí tràn đầy, sông núi như vẽ, thật là tu hành giai cảnh. Trong động địa đá đã bị đệ tử luyện hóa, ngày sau nơi đây chính là ta căn bản đạo tràng. Văn Thiên môn bên dưới năm đồ, Thiếu Điển đến võ di, nữ hoa lấy được đại dư đạo, đều là đã có thuộc về. Chỉ có Lạc Phi, Giao Cơ cùng Ngao Hâm ba người đến nay chưa thụ chúc phúc. Thấy thế, Văn Thiên mỉm cười, mở miệng nói, tốt. Nhân hoàng sự tình đã xong, trần duyên tạm đoạn. Vi sư vừa rồi cảm ứng được, Lạc Phi, Giao Cơ, hai người các ngươi cơ duyên đã tới. Hôm nay liền theo ta đi một chuyến. Cơ duyên, ta hai người đến tột cùng có gì kỳ ngộ? Lạc Phi cùng Giao Cơ nhìn nhau, trong lòng đã có dự cảm. Đi theo Văn Thiên thời gian đã lâu, các nàng biết rõ, sư phụ mỗi một câu nói, thường thường khiên động bánh xe số mệnh. Nếu có duyên pháp rơi vào trên thân hai người, trong lòng tự sẽ có cảm ứng. Nhưng hôm nay, các nàng hai người không có chút nào phát giác, ngược lại là Văn Thiên lão sư trước tiên mở miệng đề cập. Hiển nhiên, đây là Văn Thiên sư tôn tự thân cơ duyên hiện hiện, chỉ là mượn lý do, thuận đường ban cho các nàng một trận tạo hóa. Lạc Phi cùng Giao Cơ mặc dù đã nhìn thấu nguyên do trong đó, nhưng cũng không nói ra. Đã là sư tôn tặng cho, vậy liền thản nhiên thụ chi, không cần chối từ. Đang lúc Văn Thiên chỉnh lý hành trang, muốn mang theo môn hạ đệ tử khởi hành thời khắc, Bích Tiêu sư bá bỗng nhiên hiện thân trước viện. "Nhỏ Văn Thiên, ngươi có thể không đủ ý tứ, tập bảo lại không gọi ta cùng đi." Nàng một tay nhẹ lay động càn khôn phiến, một tay nghiêng càng cánh cửa, nghiêng đầu đánh giá Văn Thiên, mặt mày mang cười. "Ha ha, sư bá hiểu lầm, sư chất đang muốn khởi hành xin ngài, ngài đã giá lâm, vậy liền cùng nhau lên đường." Người gặp việc vui, tinh thần phấn chấn, nguyện chiếu trung thiên, thanh huy đầy đất. Văn Thiên dỡ xuống nhân tộc hỗn loạn, tâm cảnh sáng tỏ thông suốt. Thừa Kim Vân bắc hành trên đường, tâm hắn tự khuấy động, không khỏi lên tiếng mà ca, ngự phong thừa vân, thời gian nấu rượu, tính chỗ nhạt mây chiếu xéo. Chín vạn dặm mây tầng cây rừng trùng điệp xanh mướt, ngàn vạn trượng thải hà mờ mịt. Đạo tâm chắc chắn có thể xưng tốt, niệm chúng sinh, từ bi ôm ấp. Thanh phong hai tay háo xuyên qua, phổ độ nhân gian chính đạo dư ấm tan hết, Quỳnh Tiêu tiên tử cuối cùng là kìm nén không được, mở miệng hỏi, Văn Thiên sư điện, ngươi dẫn chúng ta một đường lên phía bắc. Hẳn là lời nói cơ duyên chi địa, ngay tại cái kia Hồng Hoang Bắc Hải. Đúng là như thế. Mục đích chuyến đi này chính là Bắc Hải chỗ sâu trong truyền thuyết Viên Tiểu Đảo. Trước đây bởi vì cựu biến kim tầm cùng tụ linh châu nguyên cớ, Văn Thiên đã ở Nam Hải tìm được Đại Dư Đảo. Bây giờ chuyện đời tạm nghỉ, vừa vận thuận thế lên phía bắc, lại dò xét một đảo. Dư Nguyên trên thân từng hiện lộ ra hư hư thực thực đồng lai cơ duyên vết tích, việc này nhắc nhở Văn Thiên, thừa dịp xiển giáo đám người phụ tá nhân hoàng thời khắc, vừa vận khắp lịch Hồng Hoang, quảng kết thiện duyên. Dưới mắt, xiển giáo chúng đệ tử là gấp rút tiếp viện quảng thành tử, nhao nhao qua lại đại địa ở giữa. Những nơi đi qua, sông núi rung động, tinh quái tiềm tung. Ngày xưa những cái kia hành hành không sợ tiên tiên sinh linh, bây giờ đều là đóng cửa không ra. Chỉ vì xiển giáo 12 phúc đức chân tiên là đoạt đạo trận, đã chém giết 11 vị không có dễ không dựa vào là tiên tiên tồn tại. Không chỉ đoạt đạo thống, càng thu nó linh bảo, chiếm nó độc phủ. Ngay cả đệ tử ngoại môn Vân Trung tử cũng không từng nương tay. Thế là, hồng hoang khắp nơi lặng yên im mắng. Ai như ngoi đầu lên, liền có thể thành người khác trên con đường tu hành cơ duyên. Chương 246, nhân tộc đại hưng chương 246, nhân tộc đại hưng bởi vậy, Văn Thiên một nhóm từ nam hướng bắc, ven đường lại chưa gặp một người. Bích Tiêu xưa nay yêu huyền áo, như vậy quặn cu é quan cảnh, thét lên nàng im lìm đến hốt hoảng. Bích Tiêu sư bá mở miệng hỏi, Văn Thiên liền không còn giấu giếm, thuần thế đem trong lòng đầm chiều êm thai nói. Kim Thiền từng nói, hồng hoang vẫn còn tồn tại bảy đầu hùng thú chưa diệt. Ta tại huyết hải chỗ sâu tìm được lục sĩ Kim Thiền, nhiều mắt kim nô công cùng khát máu kiến đen muỗi. Về sau tại nữ hoa chấp trưởng Nam Hải đại dư đảo bên trên, lại được cửu biến tiên tàm. Bốn cái đã về trong tay của ta, còn lại ba cái, khí cơ dung chuyển, chính là xuất thế hiện ra. Vừa dứt lời, cái kia bốn đầu hung thú liền từ Văn Tiên thể nội bay lên không mà ra, xoay quanh giữa không trung. Bởi vì nhân quả chưa rõ ràng, nghiệp lực của thân, dù có kim tiên đạo hạnh, vẫn không có pháp hóa thành nhân hình, đành phải duy trì bản thể bộ dáng hiện thân. Tứ thú cùng kêu lên tên mình, thánh sư chỗ xem xét không sai, Bắc Hải chỗ sâu cố khí tức kia, nhất định là tam vĩ địa hạt không thể nghi ngờ, bọn chúng mặc dù không biết viên điệu đạo kỳ danh, lại có thể cảm ứng đồng tộc huyết mạch ba động, từ nơi sâu xa tự có liên lụy. Bích Tiêu nghe chút lời ấy, trong mắt lập tức lóe ra hào quang. Nàng xưa nay yêu thích kỳ chân dị thú, nghe chút còn có ba cái chưa hiện thế hung thú, lập tức thúc giục khởi hành, sợ bị người nhanh chân đến trước. Ha ha, sư ba không cần lo lắng. Dưới mắt xiển giáo môn nhân đều là trầm mê nhân tộc khí vận chi tranh, làm sao lưu ý cái này tứ hải vắng vẻ chi địa. Văn Thiên cười đáp lại, thần sắc cũng dung, nội tâm lại sớm đã cảnh giới sâu nhiên. Chuyến này lộ tuyến sớm đã định ra, trước phó Bắc Hải, lại vào Tây Hải, phải tất yếu từ Thương Long lão cùng Thần Long lão tổ trong tay thu hồi 6 viên Định Hải Châu. Bảo vật này liên quan đến Triệu Công Minh chứng đạo cơ hội, càng khiên động thiệt giáo khí số, không cho sơ thất. Lần trước Nam Hải chi hành mặc dù bí ẩn, nhưng thánh nhân cỡ nào tồn tại, sao lại không có chút nào phát giác? Lần này như lại có thu hoạch, tất dẫn tiên cơ chấn động. Cho dù bọn hắn nhìn không thấu cụ thể được, cũng có thể cảm giác được tự thân khí vận tăng vọt. Huống chi, mấy vị trên người đệ tử hiện lộ cơ duyên, sớm đã làm cho người ghé mắt. Thiếu Điển tay cầm ngũ hành tháp trấn thủ Vũ Di Sơn đầu tiên, Lạc Phi thân mèo ngũ hành linh châu chấp trưởng ngũ hành kỳ, giao cơ cầm tạo hóa thương mà đứng, phong mang nội liễm, nữ hoa eo buộc phiêu miểu triển tiên đái có được đại dư đạo. Mỗi một vị đệ tử đều là phối cực phẩm tiên thiên linh bảo, phía sau nếu không có ngập trời phúc nguyên, ai chịu tin? Thánh nhân bọn họ thôi diễn phía dưới, tự sẽ kết luận, Văn Thiên bản nhân, chí ít cất giấu ba kiện có thể cung cấp trạm thi trí bảo. Như vậy nội tình, chính là phóng nhãn hồng hoang, cũng chỉ có thái thượng, thông thiên, nữ hoa có thể sánh vai. Còn lại đại năng, làm sao có thể không dậy nổi tâm động niệm? Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tiếp Dẫn đạo nhân, Chuẩn Đề đạo nhân, cái nào chân chính bảo trì bình thản? Trên thực tế, Văn Thiên đoán không sai, chư vị thánh nhân đã sớm đem ánh mắt nhìn về phía hắn vị trí. Chỉ vì trên người hắn khí vận quý tích quá mức dị thường, phản phất thiên địa độc sủng, cơ duyên không ngừng, mặc cho ai cũng vô pháp nhìn như không thấy. Thánh nhân tuy có vô thượng quyền năng, nhưng Văn Thiên có bảo vật nhiều, viễn siêu bọn hắn thành đạo thời điểm. Những bảo vật này cũng không phải là trống rỗng mà đến, đều là bởi vì Văn Thiên thân phụ nhân tộc khí vận cùng công đức, phương đến thiên địa chiếu cố. Thiếu Điển, Lạc Phi, Giao Cơ, nữ hoa xuất thân bất phàm, chính là thiên hổ ạng đi ạ hoàng đằng sau, địa vị tôn sùng. Phục Hy cùng Liệt Sơn mặc dù ẩn vào hỏa vân động bên trong, chấn thủ nhân tộc mệnh mạch, cực ít hiện thế, chỉ khi nào có người đối với bốn người này xuất thủ, cực khả năng bức ra hai vị kia thoái vị nhân hoàng. Thánh nhân bọn họ không muốn phức tạp. Hỏa vân động bên trong chí thánh cùng chuẩn thánh, tốt nhất vĩnh viễn không xuất thế. Bởi vậy, cho dù Thiếu Điển bọn người làm việc trưng dương, thánh nhân bọn họ cũng chỉ có thể kiềm chế bất động, trừ phi thời cơ chín muồi, vạn vô nhất thất. Về phần Văn Thiên, càng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Thiên hạ hôm nay đại thế đã định, nhân tộc đại hưng. Hắn là nhân tộc thánh sư, chính là trận này đại hưng nhân vật trọng yếu. Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề sớm đã tính toán thật lâu. Nếu muốn Tây Phương giáo hưng thịnh, nhất định được từ huyền môn tứ giáo, người, xiển, đoạn, yêu, bên trong thu nạp anh tài. Huyền Đô đại pháp sư xuất từ nhân giáo, 12 kim tiên đứng hàng xiển giáo, cựu đồ bảy tùy tùng là thiệt giáo lương đống, lục nha, bằng ma vương thì là yêu giáo nhân tài kiệt xuất, đều là tại hai người mưu đồ bên trong. Văn Thiên tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn dưới mắt tu vi còn thấp, có thể khí vận chi thịnh, công đức dày, hơn xa Huyền Đô, đa bảo, quảng thành tự chi lưu. Đã sớm là Tây Phương nhị thánh trong lòng nhất định phải được người. Văn Thiên công bố chuyến này Bắc Hải chỉ vì truy tra hung thú tung tích, nhưng là Phi, Giao Cơ, Nữ Hoa cùng Ngao Hâm bốn người trong lòng rõ ràng, lời này chưa hẳn có thể tin. Trước đây bọn hắn theo Văn Thiên tiến về Đại Dư Đảo, biết rõ trong đó cơ mật. Hung thú cố nhiên quan trọng, nhưng so với một tòa thượng đẳng độc tiên, giá trị đơn giản không có ý nghĩa. Hồng hoang trên biển nguyên tồn ngũ đảo, Đồng Lai, Doanh Châu, Phương Trượng, Viên Tiệu, Đại Dư đều là đỉnh cấp động thiên phúc địa, có thể so với Côn Luân, Thủ Dương, Vạn Thọ, Tu Di các loại thánh địa. Hậu thế lại chỉ truyền tam đạo tên, Đồng Lai, Doanh Châu, Phương Trượng, Viên Điệu cùng Đại Dư, cận tồn kỳ danh, không thấy nó ảnh. Theo chi nhớ kiếp trước, Đại Dư cuối cùng rồi sẽ chìm vào Bắc Cực về với bụi đất, Viên Điệu thì không có tại Nam Cực về với bụi đất. Mà hai tòa này đầu tiên, phân biệt gánh chịu lấy Bắc Hải cùng Nam Hải khí vận mệnh mạch. Một khi chôn bụi, Bắc Hải vận tải đường thủy đột nhiên suy, toàn bộ Bắc Minh đành phải thai nghén côn bằng cùng Huyền Quy hai vị tiên tiên thần thánh. Nam Hải càng sâu, cơ hồ không có chút nào âm thanh, duy nhất làm người biết người, bất quá xiển giáo từ hàng đạo nhân mà thôi. Bây giờ Văn Thiên đã khống chế Nam Hải Đại Dư đảo, Bắc Hải Viên Tiệu đảo, hắn há lại sẽ tùy tiện buông tha. Đồng Lai, Doanh Châu, Phương Trượng, Viên Tiệu cùng Đại Dư, năm tòa tiên đảo không bàn mà hợp ngũ hành số lượng, vốn nên thuộc về Tiệt giáo môn hạ. Tiệt giáo căn cơ ăn sâu vào tại Hồng Hoang mênh mông bên trong, đạo tràng tự lập tại sóng lớn phía trên. Hồng Hoang Bắc Hải, Văn Thiên lần nữa đặt chân nơi đây, đã là một mình tiến lên. Lần trước lúc đến, còn theo Quy Linh Thánh Mẫu đồng hành, vì tranh đoạt côn bằng đạo nhân cầm Hà Đồ, Lạc Thư. Lúc đó hắn bất quá là cái vô danh tiểu bối, bây giờ cũng đã tới gần đại La Kim Tiên chi cảnh, môn hạ cũng thu năm đồ, khai tông lập phái. Thế sự lưu chuyển, thiên địa thay đổi, chỉ có mảnh này Bắc Hải vẫn như cũ như trước. Nhưng gặp Vân Hành đợt tiếp nước khắp đảo, tìm kiếm tiên cảnh tâm tiêu giao. Bích Hải triều sinh phong cảnh tốt, trong lòng tự tại vong trần dầm dĩ. Không bao lâu, đám người xâm nhập Bắc Hải nội địa. Bắc Minh tại phía xa Bắc Câu Lô Châu phía bắc, từ côn bằng rời chỗ ở xuôi nam thống ngự yêu tộc, nơi đây liền lại không phân tranh, trở nên tĩnh lặng. Hôm nay chi Bắc Hải, giống như bức tranh trải ra, thanh lũ tuyệt tụ. Chính là sóng bạc mênh mông cùng hải liên, sóng biết mênh mông bốn vô biên. Tản mát trăng sáng ai tô điểm, trời cho biển sắc hai tướng ở giữa. Nhìn qua trước mắt vô ngần tuyết lãng, Bích Tiêu lông mày cau lại, mở miệng hỏi, Văn Thiên sư điệt, ta ngắm nhìn một phía, cũng không phát giác có gì dị tượng, hẳn là chưa đến. Hữu duyên tự sẽ gặp nhau, vô duyên khó gặp bút tích thực. Sư bá mời xem ta bảo. Lời còn chưa dứt, Văn Thiên đã lấy ra hai kiện pháp bảo, Sơn Hải Kinh cùng Tụ Linh Châu. Tụ Linh Châu nguyên thuộc hung thú khí vận chi bảo, bây giờ quy về chính mình dùng, lại lấy Sơn Hải Kinh thôi diễn thiên địa linh khí mạch lạc, cái kia giấu kín vào trong hư không biên tiểu tiên đảo, làm sao có thể tiếp tục cẩn nấp. Bích Tiêu thấy thế, ánh mắt sáng lên, hiển nhiên đối với hai món bảo vật này cảm thấy hứng thú. Nhưng nàng tâm tư cũng không rơi vào Tụ Linh Châu bên trên, ngược lại là gấp chằm chằm Văn Thiên trong tay Sơn Hải Kinh không thả. Vật này tuy là ngày kia cực phẩm linh bảo, phòng theo đại địa thai mô luyện thành, lại có thể khám định hồng hoang phong thủy, khóa chặt động thiên phúc địa, quả thật tầm bảo trí bảo. Đổi lại người khác, sợ là sớm đã tâm động không thôi. Chương 247, tốt một tòa nhân gian tiên cảnh. Chương 247, tốt một tòa nhân gian tiên cảnh. Bích Tiêu đã ở trong lòng tính toán, như đến kinh này, tất yếu đem Cửu Châu vạn tượng đều dò xét khắp. Văn Thiên nhìn mặt mà nói chuyện, ho nhẹ một tiếng nói, kinh này thật có kỳ hiệu, nhưng mỗi vận dụng một lần, tất tổn hại tự thân công đức khí vận. Chính là Trấn Nguyên Tử tay cầm đại địa thai mô bản thể, cũng không dám tùy tiện thúc đẩy, e sợ cho chiêu cướp. Bích Tiêu nghe vậy, thần sắc đọc lại, chợt bĩu môi thở dài. Nàng tự thân vốn là công đức nông cạn, nào dám tùy tiện hao tổn. Đang nói, chợt thấy Sơn Hải Kinh giao diện ánh sáng nhạt lấp lóe, một chỗ địa điểm nổi lên kim văn. Rốt cục hiện hình. Chư vị, theo ta tiến lên. Dương mắt nhìn lên, kim văn phá sương mù, một tòa tiên đảo hiện hiện chân trời, cây rừng xanh um, thủy khí bốc lên, chính là lâu dấu không lộ viên tiểu tiên đảo. Lại hoặc có thể hiểu thành viên tiểu đảo thượng cổ gia trận pháp tự nhiên diễn hóa mà thành kỳ cảnh. Tu sĩ tầm thường như đến nơi này, chỉ sợ đến hao tổn tâm cơ trước phá giải cái kia bao phủ toàn đảo hộ trận chi lực. Nhưng Văn Thiên cầm trong tay hồng mông lượng thiên xích hết thảy trở ngại đều là như phù vân. Theo sát ta. Lời còn chưa dứt, đám người đã xuyên phá mặt biển mê vụ, bước vào trong trận. Dĩ vãng lên đảo, cần trước luyện hóa chấn đảo bia đá mới có thể biết được động thiên này tên thật. Bây giờ không cần rườm rà chính tự. Dương mắt ở giữa, cả hòn đảo nhỏ cảnh tượng thu hết vào mắt. Chỉ gặp viên tiệu tiên đảo, núi non trùng điệp, mây khói mờ mịt. U gốc tung hành, dòng suối biển chuyển. Dây leo buông xuống vách đá, thương tùng đứng ở không nham. Sương sớm bên trong hạ cơm thanh rõ ràng lệ, trong ánh bình minh ngông ảnh nhẹ nhàng. Thế núi như hàng kích sâm nhiên, quái thạch giống như bản nham đắp lên. Núi cao vạn trượng đứng vững, trùng điệp ngàn gậy bố lượng. Xuân tới linh hoa phun nhị, lúc đến đô quên hót vàng, chim hoàng ngoảnh ứng tiết hoa ca. Địa thế nguy nga hiểm tuyệt, hình dáng tướng mạo quỷ quyệt khó đi. Ngừng chân thật lâu, khắp nơi yên tĩnh im ắng, duy nghe hổ báo gầm nhẹ nhập động. Thương Trương cùng Bạch Lộc du tẩu trong rừng, Ngọc Thú bạn Thanh Lang đi tới đi lui đường núi. Khe sâu chảy dài không thôi, sóng dữ lập thạch, tiếng nước róc rách. Tốt một tòa nhân gian tiên cảnh. Không chỉ Văn Thiên lòng sinh tán thưởng, Bích Tiêu, Thiếu Điện bọn người cũng là mắt chỉ hướng về, trong miệng lấy làm kỳ. Lãng tất trên kim vân toàn cảnh, Văn Thiên dẫn đám người trực hướng đảo tâm phong đính mà đi. Viên tiệu ngoài có ẩn nặc trận pháp, nội thiết thủ hộ cấm chế. Nhưng vô luận cỡ nào tiên thiên đại trận, trong tầm tay có lượng thiên xích Văn Thiên trước mặt, đều là thủng rông kêu to. Thân ảnh chớp lên, mấy người đã đứng ở chấn đảo trước bia đá. Trên tấm bia khắc lấy năm cái phong cách cổ xưa đạo văn, viên tiệu động thiên địa. Văn Thiên nhìn chăm chú một lát, khoe miệng dương nhẹ. Rất tốt. Lạc Phi, đảo này cùng ngươi duyên phận thâm hậu, liền làm ngươi tu hành đạo tràng. Trước đây hắn từng ban cho Thiếu Điện, nữ hoa riêng phần mình đạo phủ, bây giờ đối với Lạc Phi cùng giao cơ hai người, tự nhiên đối xử như nhau. Như thiên lệch một phương, môn hạ phân tranh liền khó có thể tránh cho, xiển giáo sự tình chính là vết xe đổ. Đồng Lai, Doanh Châu, Phương Trượng, Viên Tiệu, Đại Dương Ngũ Đảo không giống phạm tù. Nghe đồn chính là khai thiên thời khắc, hỗn độn vỡ vụn chỗ ngưng đồ vật. Bởi vì Văn Thiên chưa từng tự mình luyện hóa cái này nằm tòa tiên đảo bia đá, cho nên không cách nào khẳng định nói vậy là thật hay không. Nữ hoa từng luyện hóa Nam Hải bên trong Đại Dư động thiên bia, nhưng nàng tính tình kiệm lời, chưa bao giờ chủ động đề cập. Kỳ thật Văn Thiên hiểu lầm nàng. Tại nữ hoa trong lòng, vị sư tôn này gần như thông hiểu vật vật, nàng cho là hắn sớm đã thấy rõ hết thảy. Đang lúc Lạc Phi đưa tay muốn lấy bia đá thời điểm, chợt có một tiếng gầm thét từ hư không nổ vang, làm cản. Ở đâu ra bọn chuột nhắt, dám xông vào hạt đại gia địa giới đoạt bảo. Nghe chút lời này, Văn Thiên liền biết, người đến chính là cái kia Tam Vĩ Địa Hạt. Ở kiếp trước, Tam Vĩ Địa Hạt thẳng đến Tây Du Lượng kiếp mở ra, mới chính thức hiện thân tại thế. Nàng là độc địch núi tỷ bà trong động hạt tử tinh, người mang đảo mã độc thứ chi thuật, thần thông này cực kỳ quỷ dị, ngay cả Như Lai kim thân cũng có thể đâm rách, tôn ngộ không kim cương bất hoại thể cũng khó cản kỳ phong. Khi nghe thấy nữ yêu này mở miệng tự xưng đại gia, Văn Thiên không khỏi cười khẽ một tiếng. Có thể theo nàng thân ảnh hiện hiện, Kim Thiền, Kim Lô, Hắc Văn cùng Thiên Tạm bốn người lập tức lấy bí âm đưa tin nàng. Trước đây từng sách, Hồng Hoang còn sót lại hung thú chỉ còn lại 7 vị, lại sớm đã phân bốn cỗ thế lực. Tam Vĩ Địa Hạt, Thất Thải Chi Chu cùng Bát Xí Hắc Điệp từ trước đến nay độc hành, khinh thường cùng với những cái khác làm bạn. Mà Kim Thiền các loại bốn vị thì kết làm một đảng, lẫn nhau hô ứng. Nguyên nhân chính là như vậy, lúc trước tại Nam Hải Đại Dư đảo lúc, Cửu Biến Thiên Tạm nghe theo Kim Thiền ba người thuyết phục, liền thuận thế quy thuận Văn Thiên. Bây giờ đối mặt Tam Vĩ Địa Hạt, lại khó có như vậy tùy tiện thu phục. Nàng tính tình thế nào, ngôn ngữ lăng lệ, đoạn sẽ không dễ dàng cúi đầu. Nhưng Văn Thiên hoàn toàn không sợ hãi. Dưới mắt thất hung đều là thụ nghiệp lực trói buộc, tu vi dừng bước kim tiên, ngay cả hoàn toàn hóa hình đều khó mà làm đến. Mặc dù riêng phần mình nắm giữ bản mệnh thần thông, nhưng tại thế cục này phía dưới, vẫn không đáng lo lắng. Tam Vĩ Địa Hạt mặc dù mặt ngoài cường ngạnh, nhưng trong lòng thanh minh rất. Nàng cảm giác được trước mắt đám người khí tức trầm ổn, người yếu nhất cũng cùng nàng cùng giai. Như tùy tiện động thủ, phần thắng xa vời. Nhưng nếu như vậy thần phục, lại sợ bị Kim Tiền bốn người chế nhạo, mặt mũi mất hết. Trong lúc nhất thời, tiến thối lưỡng nan. Tam Vĩ Địa Hạt, biết nhân giả trí, tự biết người minh, thắng nhân giả hữu lực, tự thắng người mạnh. Viên Diệu Đạo Thiên Cơ đã lộ ra, không ra mấy ngày, Hồng Hoang chắc chắn chấn động. Người thân là hung thú, biết được sau đó phong vân biến ảo. Cùng độc thân dãy rủa, không bằng như thiên tàng bình thường, uy về dưới trướng của ta. Người hướng chỗ cao đi, nước chảy chỗ trũng. Nếu ngươi nguyện đến, ngày khác ta tất thay ngươi hóa giải nhân quả nghiệp chướng, khiến cho ngươi thoát ra thiên địa gông cùng xiềng xích, cộng tu tiên đạo chân pháp. Người tu đạo nói ra tức thật, Văn Thiên lời nói câu câu thực sự, Tam Vĩ Địa Hạt trong lòng biết đây không phải hư ảo ngữ điệu. Tu sĩ tầm thường như muốn trừ nàng, đều có thể trực tiếp xuất thủ tru sát. Nàng tuy có thiên phú dị bẩm, nhưng bị giới hạn cảnh giới, tuyệt không phải Văn Thiên cùng Bích Tiêu bực này tiếp cận Thái Ức Kim Tiên cảnh đỉnh phong người đối thủ. Càng mấu chốt chính là, nàng không cách nào thoát đi. Một khi bước ra Viên Tiểu Đạo, lập tức bại lộ tại Thiên Đạo giám thị phía dưới. Kia chi độc thuốc, ta chi cam lộ, ta chi mật đường, kia chi thạch tín. Nàng lưng đeo nghiệp lực chính là tự thân công xiềng, nhưng tại vô số tiên thiên thần mà trong mắt, đó chính là có thể đổi lấy công đức bằng chứng. Nghĩ đến đây, nàng thần sắc hơi động, bước chân chần chờ. Văn Thiên thấy thế, đã hiểu do nó tâm ý, hắn tay áo vung lên, tím, kim, hoàng tam sắc quang mang từ hư không hiện hiện, thiên địa nhân ba đạo công đức cùng rơi nó thân. Công đức chính là nghiệp lực thiên địch, huống chi cái này ba đạo đều là cực hạn thuần túy chi nguyên. Không thấy con mồi không bán cung, chưa gặp đêm tối không đốt đến. Phát giác được tự thân bởi vì Văn Thiên mà thu được có ích sau, Tam Vĩ Địa Hạt trong lòng đã có quyết đoán. Trước mắt người này, thật có bản lĩnh thật sự, không phải nói ngoa hạng người. Kim Thiền, Kim Nô, Hắc Văn cùng Thiên Tạm sớm đã quy thuận với hắn, riêng phần mình đến nó chỗ ăn, không có chút nào hối hận. Như vậy xem ra, chính mình đi theo phía sau, cũng chưa hẳn là hiểm đồ. Nàng rốt cục thả lòng trong lòng đầu điểm này bướng mình, không chần chờ nữa, thản nhiên đáp ứng Văn Thiên cho sách sự tình. Ha ha ha, tốt. Mở miệng cười to cũng không phải là Văn Thiên, mà là cái kia bốn vị đã đầu nhập vào người. Thu phục địa hạt đằng sau, Văn Thiên liền hỏi, ngươi tại Viên Tiệu Đảo đã trải mấy cái nguyên hội, nhưng có biết này địa tạng có cỡ nào bảo vật? Địa hạt nghe vậy, sắc mặt hơi thẹn bỏ mặt. Ta từ lên đảo đến nay, một mực gần nút tại trấn đảo dưới tấm bia đá, mượn trong bia uy năng che đậy nhân quả, chưa từng đi xa dò xét nguyên lai nàng, mặc dù can đảm vẫn còn tồn tại, lại càng nặng tự vệ, e sợ cho khí tức tiết ra ngoài đưa tới tai họa, dứt khoát ẩn thân bia bên cạnh, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tại Văn Thiên trong mắt, cử động lần này mặc dù bảo toàn tính mệnh, lại như cuốn lung chi điểu, mất thiên địa tự tại. Chương 248, Long tộc tứ tổ một trong, Thần Long lão tổ. Chương 248, Long tộc tứ tổ một trong, Thần Long lão tổ giản xếp thỏa đằng sau, Lạc Phi lập tức lấy tay tế luyện biên tiểu động thiên địa. Một khi có thể phá giải trên đó bộ phận tiên thiên cấm chế, cả hòn đảo nhỏ bí ẩn đem không chỗ che thân. Không lâu sau đó, Lạc Phi thành công phá vỡ mấy tầng phong ấn. Cứ việc còn không có khả năng hoàn toàn khống chế bảo vật này chi uy, nhưng đã có thể sơ bộ khống chế. Gặp nàng lông mi bay lên, hớn hở ra mặt, huynh hắn thiếu điển nhịn không được hỏi, muội muội, đạo tràng này bên trong đến tuột cùng có dấu bảo vật nào? Không chỉ là thiếu điển, Bích Tiêu, Giao Cơ, Nữ Hoa, Ngao Hâm mấy người cũng đều ngưng thần mà đợi, ánh mắt sáng rực. Thấy mọi người đều là chú mục tại mình, Lạc Phi khỏe miệng gãy nết, trong giọng nói khó nén tự hào. Viên Điệu Đảo tuy là thượng đẳng phúc địa, nhưng chỗ hoang xa, linh khí mỏng manh, cho nên vẹn vẹn sinh ra ba kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo, có khác một gốc thượng phẩm tiên thiên linh căn. Thiếu Điển, Giao Cơ, Nữ Hoa sau khi nghe xong, hơi có tiếc hận. Bọn hắn tầm mắt đã bị mở rộng, nghĩ lầm cực phẩm linh bảo cũng như sắt thường giống như phổ biến. Có thể Bích Tiêu cùng Ngao Hâm nhưng biết rõ trong đó chân quý. Bích Tiêu nghiêm mặt nói, rất tốt, rất tốt. Năm đó ta Tam Tiêu Tiên Tử trung cầm một kiện tiên thiên linh bảo liền đã lấy làm kỳ, bây giờ ngươi một người đắc đạo trận một tòa, kiêm tam bảo một cây, quả thật khí vận có 102 chi tượng. Lời ấy là thật, cũng không nửa phần quyết đại. Chớ nói Tam Tiêu, chính là Nhân Giáo, Xiển Giáo, Thiện Giáo, Yêu Giáo cùng Tây Phương Giáo ngũ đại thế lực bên trong, môn hạ đệ tử có thể nắm giữ nhiều kiện tiên thiên linh bảo người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đa Bảo đạo nhân, Huyền Đô đại pháp sư bực này thân phận tôn quý hạng người, chẳng thi sử dụng chi khí, cũng bất quá là thượng phẩm tiên thiên linh bảo mà thôi. Về phần có phẩm cấp tiên thiên linh căn, Hồng Hoang bên trong càng là thưa thớt. Tại Hồng Hoang sơ khai thời điểm, rất nhiều sinh mà có linh tính tồn tại bởi vì không tiện tay pháp bảo có thể dùng, liền có người dẫn đầu đánh lên tiên thiên linh căn chủ ý, bọn hắn đem những cái kia ẩn chứa lực lượng bản nguyên linh căn tước đoạt tinh hoa, để mà tế luyện thuộc về mình đồ vật. Thí dụ như tiếp dẫn lấy tự thân bản thể tiên thiên canh kim bổ để thụ hóa thành thất bảo diệu thụ, chuẩn đề thì lại lấy nó bản thể tiên thiên khổ trúc ngưng tụ thành lục căn thanh tịch trúc. Hai người này còn tính bảo toàn linh căn uy năng, tạo thành chi bảo đều là đỉnh tiêm cấp bậc tiên thiên linh bảo, uy lực khó lường. Có thể Nguyên Thủy Thiên Tôn lại đem Tiên Tiên Đinh Hỏa Linh Dễ Hỏa Táo Thụ cùng Phong Lôi Tiên Hạnh bản nguyên rút ra, cuối cùng chỉ đúc ra vài kiện ngày kia pháp bảo cực phẩm, Ngũ Hỏa Thất Cầm Phiến, Ngũ Hỏa Thất Linh Phiến, Phong Lôi Tiễn. Cử động lần này làm cho vô số linh căn bị hao tổn, cũng khiến cho bây giờ Hồng Hoang bên trong vẫn nắm giữ hoàn chỉnh Tiên Tiên linh căn người lác đác không có mấy. Trong đó vẫn còn tồn tại người, trừ Hạm Chi Tiên cùng Văn Tiên bên ngoài, làm người biết chỉ có mấy, ví dụ Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang Quan Trấn Nguyên Đại Tiên trong lòng bàn tay Nhân Sâm Quả Cây, Thiên Giới Giao Chỉ Thiên Hậu Chấp Trưởng Tiên Tiên Nhâm Thủy Bàn Đạo Cây, Xiển Giáo đệ tử Thái Ất Chân Nhân nắm giữ Hỏa Táo Thụ, cùng Vân Trung Tử chỗ bảo vệ Phong Lôi Tiên Hạnh. Trước cả hai vẫn là thượng đẳng Tiên Tiên linh căn, linh khí tràn đầy. Sau đó cả hai bởi vì từng bị rút lấy đại lượng bản nguyên, bây giờ chỉ xuất lại phẩm tư chất, linh tính đại giảm. Những ngày qua lại, nhưng lại chưa khiên động Văn Tiên cùng môn đồ tâm tư. Lúc này, Lạc Phi ống tay áo dương nhẹ, bốn đạo quang mang từ hư không rơi xuống, vướng vàng ngừng nàng lòng bàn tay. Chính là trước đây đề cập ba kiện thượng phẩm Tiên Tiên linh bảo, cùng một gốc thượng phẩm Tiên Tiên linh căn. Văn Tiên ánh mắt chưa tại cái kia ba kiện trên pháp bảo dừng lại, đối với hắn mà nói, loại bảo vật này bất quá bình thường. Duy chỉ có gốc linh căn kia đưa tới chú ý của hắn. Bởi vì thượng phẩm Tiên Tiên linh căn có trấn áp khí vận chi năng, có thể vững chắc Hỗn Nguyên Kim Tiên thậm chí phía dưới cảnh giới người tu hành mệnh cách khí số. Mà Tiệt Giáo từ Thông Thiên đạo nhân lên, liền không trấn giáo khí vận chí bảo, môn hạ đệ tử càng cần tự hành gắn bó tự thân khí cơ không tiêu tan. Ngày xưa Văn Tiên tại Nam Hải Đại Dư đảo lúc, vốn nhờ tướng này đảo mừng thọ cây ban cho nữ hoa, để phòng nó khí vận tiết ra ngoài. Trước mắt gốc linh căn này, thân cây xanh tươi như ngọc, cành nhu hòa giống như khói, phiến lá thanh thúy tươi tốt thành rừng. Nhánh ở giữa rủ xuống lấy từng mai trái cây màu vàng nóng, ánh sáng lưu chuyển, khí tức trầm tĩnh. Chính là cùng đào mừng thọ nổi danh giao cây lê. Đào mừng thọ ngàn năm kết 36 quả, an chi duyên nhiên, giao lê ngàn năm rơi 72 thực, an kiên cố bản bồi nguyên, tẩm bổ căn cơ. Cổ ngữ có nói, thiếu linh chi biên, đều là thuộc Phật cảnh, giao lê lửa táo, đều là tiên chân. Rất tốt. Văn Tiên chậm rãi mở miệng, chuyến này ngươi đoạt được đạo tràng tuy nặng, nhưng chân chính đáng ngưỡng mộ người, chính là cây này. Có nó nơi tay, ngươi khí vận tự có nương tựa, không cần lại sợ sói mòn. Lạc Phi bái tạ lão sư. Lạc Phi trong lòng rất rõ ràng, tòa đạo tràng này cùng ở trên đảo những cái kia chân quý linh bảo, linh căn, nếu không phải lão sư Văn Tiên ở sau lưng lo liệu, nàng căn bản vô duyên có được. Ngươi vừa được Tị Thủy Châu, Tị Hỏa Châu cùng Ngự Hồn Tiên vừa vận nhân cơ hội này hảo hảo luyện hóa một phen. Vi sư muốn dẫn Ngao Hâm đi một chuyến Bắc Cực về với bụi đất, cùng tiễn lão sư. Nhỏ Văn Tiên, ngươi lại đi thôi, Viên Thiệu đảo bên này có ta Bích Tiêu trông coi, vạn vô nhất thất. Bích Tiêu vô ngực, ngữ khí kiên định, phản phất tại tuyên cáo chính mình cũng có thể một mình đảm đương một phía. Văn Tiên chuyến này chính là vì dẫn tiểu long nữ Ngao Hâm tiến về Bắc Cực về với bụi đất, tìm kiếm hỏi thăm cái kia bị phong cấm đã lâu long tộc tứ tổ một trong thần long lão tổ. Ngao Hâm xuất thân chân long cựu mạch bên trong thần long nhất hệ, chính là chính thống huyết mạch truyền nhân. Mà nàng tiên tổ, vị kia từng cùng tổ long sánh vai tồn tại, bây giờ liền bị vây ở về với bụi đất cực bắc chi địa. Bây giờ đã đi vào Bắc Hải, mang nàng tiến đến nhận nhau, cũng coi như thuận lý thành trương. Cho dù kết quả khó liệu, hắn cũng nguyện hết sức thử một lần. Ngao Hâm cũng không hỏi nhiều lão sư dụng ý so với thiếu điện cùng Lạc Phi, nàng từ trước đến nay trầm mặc ít nói, chỉ yên lặng đi theo. Gia Viên Tiệu Đạo Phạm Bi, Văn Tiên thi triển Xích Thiên Ngai thần thông, thân ảnh lóe lên, liền dẫn Ngao Hâm bước vào Bắc Hải chỗ sâu. Thần Long chính là tổ long bảo đệ, tu vi thông thiên, có thể so với tổ long cùng trọng long. Nếu không có như vậy, năm đó Long Hán tổ kiếp phủ xuống thời giờ, hắn sớm đã bất diệt. Bởi vậy, từ Văn Tiên đạp vào Bắc Hải chi cảnh, Thần Long lão tổ liền đã cảm giác. Một thì bởi vì trong tay hắn nắm giữ tổ long châu cùng vạn long đồ bực này long tộc chí bảo, thứ hai Ngao Hâm thân là thần long huyết mạch đích truyền, khí tức thuần khiết, há có thể giấu giếm được tiên tổ cảm ứng. Kế tổ long, trọng long lần lượt hiện thân đằng sau, Thần Long lão tổ cùng Thương Long lão tổ sớm đã đoán trước Văn Thiên sẽ đến, chỉ là không ngờ tới, hắn sẽ mang lên một vị hậu bối cùng đi. Không bao lâu, hai người thân ảnh hiện ở Bắc Cực về với bụi đất. Nơi đây cùng Đông Cực, Nam Cực về với bụi đất bình thường, sương mù tràn ngập, thiên địa vắng lặng, phản phất thời gian đình trệ. Văn Thiên tiểu hữu, cuối cùng là tới. Văn bối tham kiến Thần Long tiền bối. Văn Thiên hành lễ tất, gặp lại sau Ngao Hâm trừng lớn hai mắt, thần sắc ngốc trệ, liền nói khẽ, "Ngao Hâm, đó là ngươi bộ tộc huyết mạch đầu nguồn, còn không lên trước bái kiến." Huyết mạch tương liên người, tự có cảm ứng. Không cần ngôn ngữ, không dựa vào ký ức, đây là tiên thiên thần duệ đặc lưu thiên phú. Hậu thiên sinh linh, tung tu ngàn năm, cũng vô pháp với tới. Ngao Hâm giật mình tại nguyên chỗ, tâm thần kịch chấn. Ngày xưa Long Hán tổ kiếp buộc phát thời khắc, tứ đại Long tổ chưa tới kịp cùng tộc nhân xa nhau, liền bị thiên đạo trấn ép phong ấn. Từ đó đằng sau, trừ Long Mẫu bên ngoài, thế gian lại không người biết được bọn hắn vẫn còn tồn tại tại thế. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, hôm nay có thể tận mắt nhìn đến trong truyền thuyết tiên tổ. Chương 249, Ngao Hâm cần quy nhân gian. Chương 249, Ngao Hâm cần quy nhân gian. Thần Long cùng Văn Thiên gặp nhau, nhìn như lần đầu, kỳ thực không có chút nào ngăn cách. Văn Thiên từng gặp tổ long, trọng long, cũng tiếp xúc qua Long Mẫu các loại tồn tại, đối mặt trước mắt vị này sinh linh cổ lão, cũng không cảm thấy lộn. Càng mấu chốt chính là, hắn kiếp trước vốn là thần long nhất mạch kéo dài người. Phần này nguồn gốc, để Thần Long lão tổ đối với hắn nhiều hơn một phần thân cận. Cứ việc Văn Thiên thể nội long huyết đã mỏng manh đến vài không thể xem xét, có thể cuối cùng tồn tại một tia vết tích. Nguyên nhân chính là như vậy, cả hai ở giữa mới có như vậy tự nhiên hòa hợp không khí. Như hắn độc thân đến đây, Thần Long lão tổ có lẽ sẽ cùng hắn đàm phán qua lại. Nhưng hôm nay khác biệt, hắn mang đến Ngao Hâm, một vị có được thuần khiết huyết mạch hậu duệ. Lão tổ ánh mắt tự nhiên mà vậy rơi vào thiếu niên kia trên thân. Một lát trầm mặc sau, Thần Long lão tổ mở miệng, tâm ý của ngươi ta đã sáng tỏ. Cái này ba viên Định Hải Châu hôm nay liền tặng cho nhân tộc chi tử. Đa tạ thần long tiền bối ban thưởng bảo. Văn Tiên hai tay tiếp nhận, ngữ khí cung kính. Ba kiện này hạ phẩm tiên thiên linh bảo, đối với người khác trong mắt có lẽ bình thường, nhưng đối với Triệu Công Minh cùng Tiệt Giáo mà nói ý nghĩa phi phàm. Mục đích chuyến đi này, đứng mũi chịu sào chính là lấy được vật này. Nguyên Tiệu Đạo cũng tốt, Viên Tiệu Đạo cũng được, dù có linh căn linh bảo, đều không cùng nó trọng yếu. Gặp hắn thái độ thành khẩn, thần long lão tổ khẽ bước cằm, tiếp theo nói ngươi là Ngao Hầm chi sư, đã bảo vệ tộc ta huyết mạch, liền không phải ngoại nhân. Có thể cho ta đơn độc cùng hắn nói chuyện với nhau. Có mấy lời, cần tự mình bàn giao. Tiền bối khách khí, mang Ngao Hầm tới đây, chính là vì thế. Ta chờ ở bên ngoài chính là. Nói xong, Văn Thiên lại thi lễ, lại thấp giọng căn dặn Ngao Hầm vài câu, lập tức lui đến một bên, chuyên chú xem xét trong tay 9 mai Định Hải Châu huyền cơ. Đại hắn rời đi, thần long lão tổ vừa rồi nghiêm mặt nhìn về phía Ngao Hầm. Chân Long bộ tộc bây giờ khốn thủ tứ hải, không dám bước vào Hồng Hoang nửa bước, nguyên nhân có hai. Thứ nhất, ngày xưa nhân quả cuốn thân, nghiệp lực sâu nặng, một khi hiện thế, sợ chiêu sát kiếp trước mắt. Thứ hai, truyền thừa được gãy. Giống hắn đại kiếp kết thúc thời khắc, Hoàng Long, Kim Long, Ứng Long, Hắc Long, Bạch Long năm vị lao tổ tất cả đều vẫn lạc. May mắn còn sống sót tổ long, Trọng Long, Thương Long cùng thần long lão tổ thì bị phong tại tứ cực về với bụi đất, không thoát thân được. Từ đó, Hồng Hoang trên đại địa Long tộc hậu duệ đã mất đi chân chính chỉ dẫn. Long tộc cửu mạch đều có chỗ nhận. Trọng Long thông hiểu thời gian lưu chuyển, Thương Long khống chế không gian biến ảo. Mỗi một đạo thống đều là độc nhất vô nhị. Long tộc mấy vị tồn tại cổ lão vừa đi, trong tứ hải chân long liền lại khó trương dương. Thần long lão tổ gặp Ngao Hầm đến, liền đem tự thân chỗ nhận thần long huyết mạch bí truyền dốc túi tương thụ. Hắn cố ý để Văn Thiên lui ra, mà Văn Thiên cũng vô ý lưu lại, vui vẻ rời đi. Long tộc chi đạo vốn là cùng Long Duệ phù hợp nhất, Ngao Hầm nếu muốn trong tương lai bước ra con đường của mình, phần truyền thừa này ắt không thể thiếu. Về phần thần long lão tổ phải chăng còn nắm giữ mặt khác tám mạch di trạch, Văn Thiên cũng không quan tâm. Đây không phải là chuyện của hắn. Về với bụi đất vô hình vô tướng, không có ngày đêm lưu chuyển, cũng không phân đông tây nam bắc. Không biết qua bao nhiêu kiếp số, thần long lão tổ rốt cục đem hết thể giao phó xong. Ngao Hầm hai tay dâng hai kiện tản ra trước thiên đạo vận bảo vật, Bát Hoang Tháp cùng Hóa Long Chỉ. Đây là thần long lão tổ bàn cho tín vật của nàng, cũng là quyền hành biểu tượng. Bát Hoang Tháp khí tức, Văn Thiên cũng không lạ lẫm. Nó cùng tứ hải bình vốn là một đôi, hợp xương tứ hải bát hoang. Ngày xưa tứ hải bình tại nữ hoa nương nương trong tay, sau ban cho hạm chi tiền, thành Văn Thiên sư môn chi bảo. Bây giờ Bát Hoang Tháp rơi vào Ngao Hầm chi thủ, phản phất trong cõi u minh tự có định số. Trong thiên địa này tứ hải bát hoang cuối cùng cùng hạm chi, Văn Thiên mạch này liên lụy quá sâu. Mà cái kia Hóa Long Chỉ càng là hiếm thấy kỳ trân, có thể làm Hồng Hoang vạn linh thức tỉnh giao long chi huyết. Hiệu dụng này cùng Chọc Long từng nắm giữ Long Môn hơi giống như. Long Môn chuyên dụng tại dân tộc thủy, phàm phóng qua người nhưng phải chân long huyết mạch, nhưng mỗi khải một lần, tất hao tổn đại công đức. Nguyên nhân chính là như vậy, Long tộc cực ít vận dụng, dù sao tự thân công đức còn giật gấu ba bay. Có thể Hóa Long Chỉ khác biệt, bất luận dân tộc thủy lục thú, đều có thể dẫn nó hóa ra giao long thân thể, chỉ cần tiêu hao tiên thiên linh khí, không cần vận dụng công đức. Đối với ngày xưa cường thịnh Long tộc mà nói, đây là mở rộng chiến lược lợi khí. Nhưng bây giờ chân long tàn lụi, phản sợ nhân quả cuốn thân, một khi hóa sinh giao long treo ra nghiệp chướng, thiên đạo vẫn sẽ ngược dòng tìm hiểu đến chân long bản nguyên. Kiếp trước bảo vật này rơi vào thiên đình Hạo Thiên chi thủ. Hạo Thiên lấy thượng phẩm linh bảo thúc đẩy sinh trưởng vô số giao long, mỗi khi gặp trở hiến, liền lấy nó gan rồng nhắm rượu, xem như phàm vật. Bây giờ bảo vật này quy về Ngao Hầm, nghĩ đến ngày khác Hạo Thiên thiết tiến, sợ chỉ có thể uống thanh cửu, an bản đạo, lại khó từng cái kia gan rồng tư vị. Ngao Hầm cầm trong tay hai bảo, cũng không giấu kín, mà là thản nhiên bày ra tại sư trước. Nàng rõ ràng, lão sư Văn Thiên tầm mắt cao xa, chưa hẳn để ý những ngoại vật này. Nhưng nàng vẫn như cũ lựa chọn trình lên, đã là kinh ý, cũng là thuộc về chứng cứ rõ ràng. Phu, chân long cửu mạch, thập trảo vi tôn, tổ long, chọc long lão tổ, thương long lão tổ, thần long lão tổ, tất cả trưởng nhất mạch. Chín đầu chân long chi mạch, hoàng long lão tổ, kim long lão tổ, ứng long lão tổ, hắc long lão tổ, bạch long lão tổ. Có khác hiệu kỳ lân nhất hệ chín chi, thủy kỳ lân, kim kỳ lân, mộc kỳ lân, nước kỳ lân, lửa kỳ lân, đất kỳ lân, gió kỳ lân, lôi kỳ lân, mực kỳ lân. Phượng hoàng nhất tộc cũng phân cửu mạch, Nguyên vượng, Thiên vượng, Thải phượng, Hỏa phượng, Kim vượng, Huyền vượng, Lam hoàng, Tuyết hoàng, Thanh loan. Ngao Hầm trong lòng bàn tay linh bảo hiện hiện sát na, thần long lão tổ khẽ miệng khẽ nhếch. Văn Thiên thấy thế, cảm thấy đã sáng tỏ, truyền thừa sự tình đã thành. Tiểu Hữu dẫn tộc ta hậu duệ đến tận đây, ân tình không thể không có báo. Thần long lão tổ ống tay áo nhẹ phẩy, đầu ngón tay một chút, một đạo huyền quang phá không mà vào, cắm thẳng Văn Thiên tứ hải. Đó là một chỗ tiên đảo, tọa lạc ở Đông Hải chỗ sâu, mây mù lở lở, điểm lành rực rỡ. Tạ tiên bối trọng thượng. Có thể vào thần long lão tổ pháp nhãn chi địa, hẳn là động thiên phúc địa, không phải phàm tục nhưng so sánh. Chỉ là dưới mắt Hồng Hoàng Đông Hải, hắn còn hoàn mỹ thân hướng. Gặp Văn Thiên mặt lộ mừng rỡ, thần long lão tổ chậm rãi mở miệng, nhân tộc thiếu niên, ta muốn lưu Ngao Hầm nơi này tu hành một thời gian, ngươi có thể nguyện đồng ý. Ngao Hầm tuy được truyền thừa, nhưng tu vi còn thấp. Nàng mới tan hình thể không lâu, nếu không có như vậy, Long Mẫu cũng sẽ không đưa nàng đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió làm con tin chi dụ. Tứ Hải Long tộc bên trong, như nàng như vậy người không phải số ít, chỉnh thể đạo hạnh đều là tại Thái Ức Kim Tiên tả hữu quanh quẩn một chỗ. Thân là Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ thần long lão tổ, mắt thấy cảnh này, há có thể thờ ơ. Cho nên hắn quyết ý tự mình chỉ điểm Ngao Hầm, giúp đỡ nền vững chắc căn cơ. Văn Thiên nghe vậy, lúc này đáp ứng. Trong lòng kỳ thực còn có càng sâu chờ đợi, như có thể, hắn hận không thể chính mình cũng có thể được giáo này bối. nhưng việc này cuối cùng không thể sách. Thông Thiên Thánh Nhân môn hạ đệ tử, há có thể bái ngoại tộc lão tổ vi sư? Còn mặt mũi nào mà tồn tại? Thế là chỉ nói, tiền bối chiếu cố, Ngao Hâm đến ngài thân truyền thụ, quả thật đại hạnh. Quy Khư chi địa thời gian lưu chuyển chậm chạp, chính nghi tiềm tu. Ngừng lại một lát, hắn lại bổ sung một câu, đợi nhân tộc ngũ đế cuối cùng một đế lâm chính thời điểm, Ngao Hâm cần quy nhân gian. Thủy Đế Đại Vũ chính là Hạm Chi Tiên đệ tử thân truyền, cùng Văn Thiên đồng xuất một môn. Đại Vũ trị thủy định Cửu Châu, chỗ tích công đức mặc dù không kịp Tam Hoàng, lại có 102 ngũ đế. Chương 250 là Triệu Công Minh đúc thành một kiện tiên tiên chí bảo, 1, chương 250 là Triệu Công Minh đúc thành một kiện tiên tiên chí bảo, 1, để lương Beo Long tộc nhân quả Ngao Hâm tham dự việc, chính là hóa giải nghiệp lực cơ hội tốt. Phần này nhân duyên, hơn xa tiên tiên linh bảo, càng siêu huyết mạch truyền thừa. Tam Hoàng ngũ đế đằng sau, thiên đạo bế tắc, công đức khó cầu. Đây là hồng hoang chúng sinh ít có cơ hội, bỏ lỡ liền không còn đến. Thần Long lão tổ sau khi nghe xong, vuốt cằm nói, lẽ ra nên như vậy. Nàng ở đây tu hành, ngắn thì 3000 năm, dài không quá 1 vạn năm, ngũ đế xuất thế trước, ta tự sẽ đưa nàng trở lại. Văn Thiên nói khẽ. Thu xếp tốt Ngao Hâm đằng sau, Văn Thiên một mình bước lên đường về, trở về Viên Tiệu đảo. Đảo thượng phong khinh vân nhạt, Lạc Phi chính tĩnh tâm tế luyện trong tay mấy món linh bảo, thiếu điện, giao cơ, nữ hoa cùng Bích Tiêu thì tại các nơi nhàn bước du tẩu, thưởng thức hòn đảo phong quang. Thấy chỉ có Văn Thiên một người trở về, đám người nhao nhao xuống lại tới nghe ngóng tình huống. Khi biết được Ngao Hâm đã bị an trí tại Long tộc tiền bối chỗ tu hành, mấy vị đệ tử trong lòng lập tức sinh ra gấp gáp cảm giác. Ngao Hâm nhập môn trễ nhất, nếu nàng trở về lúc đạo hạnh phản siêu đám người, cái kia lúc trước tu hành cố gắng há không lộ ra ảm đạm phai mờ. Ngay cả luôn luôn lười biếng Bích Tiêu cũng không khỏi gương mặt hơi nóng. Nàng vốn cũng không vui khổ tu, đến nay vẫn dừng lại tại Thái Ức Kim Tiên cảnh giới, bây giờ mắt thấy đồng môn từng cái phấn khởi tiến lên, trong lòng khó tránh khỏi nổi lên gợn sóng. Văn Thiên cũng không nhiều lời an ủi, trong lòng của hắn đã có lập kế hoạch, chuyến này nhất định phải tiến về Tây Hải, hướng Thương Long lão tổ thu hồi cuối cùng 3 viên Định Hải Châu. Nhưng chuyến đi này, tuyệt không thể mang bất luận kẻ nào đồng hành. Tây Hải chi địa quần quần sóng ngầm, nếu là trên đường gặp phải Tây Phương giáo tiếp dẫn, chuẩn đề hai vị thánh nhân, hậu quả khó mà lường được. Tiếp trước xiển giáo ngũ đại kim tiên tìm nơi nương tựa phương Tây, ngay cả Nguyên Thủy Thiên Tôn đều thúc thủ vô sách. Bây giờ như mang theo thiếu điện bọn người đồng hành, một khi bị chặn đứng, chỉ sợ khó toàn thân trở ra. Thế gian hiểm địa, từng bước cần phòng. Tây Như Hạ Châu toàn cảnh đều là thuộc Tây Phương giáo phạm vi thế lực, hai vị thánh nhân pháp nhãn ở khắp mọi nơi, bình thường che lấp thủ đoạn căn bản chạy không khỏi nó thần thức dò xét. Nhưng nếu là Văn Tiên một người tiến bể, thì coi là chuyện khác. Hắn người mang hồng mông lượng thiên xích cùng bản cổ điện cả hai đều có thể che đậy thiên cơ, ẩn nấp khí cơ. Chỉ cần không chủ động hiện lộ bóng dáng, tuy là tiếp dẫn cùng chuẩn đề liên thủ thôi diễn, cũng khó có thể tìm được nó hành tích. Chủ ý cố định, Văn Tiên liền gọi đến 4 vị đệ tử. Thiếu Điện, Lạc Phi, Giao Cơ, Nữ Hoa. Bây giờ Thiếu Điện chấp trưởng Vũ Di Sơn đầu tiên, Lạc Phi quản lý Viên Tiệu đảo, Nữ Hoa trấn thủ Đại Dư đảo, duy chỉ có Giao Cơ còn vô đạo trợ. Hôm nay vi sư liền đem một chỗ cơ duyên ban cho ngươi. Thoại âm rơi xuống, một vệt ánh sáng ngấn từ Văn Thiên đầu ngón tay bay ra, rơi vào Giao Cơ mi tâm. Đó là Đông Hải bên trong một tòa ẩn thế tiên đảo tọa độ, Kiệt Thạch Động Thiên. Mặt trời mọc phù tang trong rừng, trời tiếp Kiệt Thạch mênh mông. Mặt trăng lặn hải vụ chỗ sâu, con đường phía trước xa xa vô tận. Trong truyền thuyết, hậu thế phàm nhân thấy chiều dương từ phù tang tụ sao dâng lên, phía cuối chân trời thì nguồn gốc từ Kiệt Thạch chi bờ. Bây giờ, vô luận là từ Phủ Châu bên trên phù tang thần mục, hay là Đông Hải bên trong Kiệt Thạch tiên đảo, đều là không phải tục nhãn có khả năng nhìn thấy. Đa tạ lão sư. Giao Cơ hai tay hợp lễ, trong mắt mỉm cười, ngữ khí chân thành tha thiết. Trước đây mắt thấy ba vị đồng môn lần lượt lấy được ban thưởng độc tiền, trong nội tâm nàng sao lại không có chút ba động nào? Trong lòng người vốn là cất giấu dành trước chi tâm, hướng lên ý chí. Đây cũng không phải là phủ định như vậy tâm cảnh có gì không ổn. Hồng hoang bên trong, phàm đạp vào con đường tu tiên sinh linh, cái nào không đang truy đuổi cơ duyên cùng phúc địa? Khi Văn Tiên mấy vị đệ tử lần lượt có được động tiên phúc địa, lại đều là đỉnh tiêm cấp bậc tiên tiên thánh địa lúc, Bích Tiêu ánh mắt đã một mực khóa chặt ở trên người hắn. Thần tình kia không cần ngôn ngữ, rõ ràng là đang chất vấn. Ngươi nếu có thể làm người khác tìm được bảo địa như thế, vì sao chưa từng làm chúng ta ba tỷ bội suy nghĩ? Nàng chưa mở miệng, nhưng đáy mắt chờ mong sớm đã tiết lộ không bỏ sót. Văn Thiên tự nhiên ngầm hiểu. Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu ở Tam Tiên Đảo, thực sự tính không được phong thủy bảo địa. Đừng bảo là cùng Viên Tiệu, Đại Dư, Vũ Di Sơn loại này nghe tiếng đã lâu động thiên so sánh, liền ngay cả xiển giáo môn nhân gần đây chiêm cứ đạo tràng đều so với mạnh lên rất nhiều. Đơn thuần viên chỉ chi chuẩn, ánh mắt xa, xiển giáo đệ tử hoàn toàn chính xác có chỗ hơn người. Truy cứu nguyên nhân, có lẽ nguyên nhân chính là bọn hắn trường kỳ ở Côn Luân Sơn bên trong, mưa dầm thấm đất, tự có đoạt được. Quảng Thành Tử chấp trưởng Cửu Tiên Sơn Đào Nguyên Động, Xích Tinh Tử tọa trấn Thái Hoa Sơn Vân Tiêu Động, Thái Ức chân nhân an cư Càn Nguyên Sơn Kim Quang Động, Ngọc Đỉnh chân nhân tu hành tại Ngọc Tuyển Sơn Kim Hà Động. Những địa phương này đều là danh liệt Hồng Hoang 36 động thiên bên trong. Văn Thiên hướng Bích Tiêu hứa hẹn, ngày sau nhất định sẽ thay các nàng lưu ý một chỗ thượng đẳng phúc địa. Thoại âm rơi xuống, đám người liền phân đạo mà đi. Bích Tiêu mang theo Thiếu Điện, Lạc Phi, Giao Cơ cùng Nữ Hoa khởi hành tiến về Đông Hải, mục tiêu trực chỉ Kiệt Thạch đảo. Mà Văn Thiên một thân một mình thì chuyển hướng Hồng Hoang phương Tây mà đi. Đông Thắng Thần Châu cảnh nội có Thủ Dương Sơn đứng vững, cho nên trở thành nhân giáo cùng nhân tộc nơi hạch tâm. Nam Tiệm Bộ Châu bởi vì Côn Luân Sơn tọa lạc trong đó, nghiễm nhiên thành xiển giáo phạm vi thế lực. Bắc Câu Lô Châu thì là yêu tộc cùng vu tộc cùng tồn tại chi địa. Yêu sư Côn Bằng thống ngự bảy yêu, Đại Vu Cửu Phượng cùng Hình Thiên thì thống lĩnh vu chúng. Vu yêu lượng tiếp qua đi, hai tộc nguyên khí đại thường, người sống sót số lượng giảm mạnh, giữa lẫn nhau ngược lại thiếu đi tranh đấu, có thể bình an vô sự. Về phần Tây Mưu Hạ Châu, bây giờ đã là Tây Phương giáo độc chiếm chi vực. Giáo chủ là Tiếp Dẫn đạo nhân cùng Chuẩn Đề đạo nhân, hai người tuy thuộc huyền môn hệ thống, lại chưa đại hương giáo hóa, truyền đạo tiến hành cũng có chút khắc chế. Thêm nữa Tây thổ vốn là hoang vu căn cối, linh khí mỏng manh, bình thường sinh linh khó nhập thánh nhân pháp nhãn. Bởi vậy, Tu Di Sơn tới cửa đổ giải rác, gần như không sơn. Chỉ có đợi phong thần lượng kiếp mở ra, tiệt giáo đông đảo đệ tử bị dẫn vào phương Tây, mới làm Tây Phương giáo môn đỉnh tiệm thịnh. Càng đến Tây Du lượng kiếp trước giờ, Tây Phương giáo thay tên Phật giáo, lúc đó Tây Mưu Hạ Châu mới có thể chân chính hiện hiện ồn ào sôi sục khí tượng. Dưới mắt mảnh đất này, đối với Văn Thiên mà nói cũng không đáng giá tìm tòi nghiên cứu chỗ. Vừa mới bước vào phương Tây địa vực, hắn lập tức thôi động lượng thiên xích cùng bản cổ điện đem tự thân khí cơ đều che đậy. Hồng hoang phương Tây, Diệu Thật Tu Di Sơn nằm yên tại mênh mông ở giữa. Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề cũng không đưa ánh mắt về phía nhân tộc nơi ở bọn hắn chính chuyên chú vào hai kiện trọng bảo luyện hóa, bát bộ phù đồ cùng bát bảo công đức ao. Chương 250 là Triệu Công Minh đúc thành một kiện tiên tiên chí bảo, 2. Chương 250 là Triệu Công Minh đúc thành một kiện tiên tiên chí bảo, 2. Tại Chuẩn Đề đạo nhân trong tay, bát bảo công đức ao đã đơn giản hình thái. Chí trung hối tụ 8 loại tiên tiên thần thủy, tiên tiên nhâm thủy ở cản bị, tiên tiên quỷ thủy trấn cảm phương, tam quang thần thủy thủ cân cung, lưu ly tịnh thủy hàn trấn vực, tiên tiên ngâm nước chú tốn địa, nhất nguyên trọng thủy trấn ly hỏa, khắc hai loại thần thủy quần quận lưu chuyển, phân cư khôn, đổi vị trí. Tiếp Dẫn đạo nhân thì đem Hồng Quân đạo tổ bàn tặng thập nhị phẩm công đức kim liên nhẹ nhàng để vào ao tâm. Kim liên vào nước sát na, hào quang lưu chuyển, cả tòa công đức ao khí tức bắt đầu thay biến. Vốn chỉ là một kiện đỉnh tiêm hậu thiên linh bảo, bây giờ chính chậm rãi thăng hoa là ẩn chứa vô thượng công đức chi lực chí bảo. Cùng lúc đó, Tiếp Dẫn cũng không ngừng nghỉ. Hắn lấy ra trước đây thu lấy long tộc khí vận cùng vu tộc tàn vận, đều rót vào bát bộ phù đồ bên trong. Bảo vật này mặc dù đứng hàng ngày kia công đức linh bảo, lại gánh chịu lấy Tây Phương giáo tương lai căn cơ. Một khi thành hình, đủ để trấn áp khí vận, bảo vệ pháp chế. Việc này nhất định phải ẩn mật. Như bị Thái Thượng, Nguyên Thủy, Thông Thiên hoặc Nữ Hoa phát giác, tất sinh sóng lan. Phương Đông chư thánh sẽ không cho phép phương Tây quật khởi một kiện có thể ổn trấn giáo vận trọng khí. Bởi vậy, khi Tiếp Dẫn thi pháp thời khắc, Chuẩn Đề cũng ở bên bố trí xuống trùng điệp che lấp. Hai người liên thủ quấy thiên cơ, làm cho Tu Di Sơn bên trên nhân quả mê ly, đại đạo khó dòm. Nhưng tất cả những thứ này cũng không trốn qua Thủ Dương Sơn tử phủ động bên trong cặp mắt kia. Thái Thượng lao tử sớm đã cảm thấy thiên cơ dị động. Hắn là tiên thiên thần thánh bên trong duy nhất tại thành thánh trước liền chém hết tam thi tồn tại. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn thực lực áp đảo chư thánh phía trên, vẹn vẹn kém Hồng Quân đạo tổ. Mặc dù đã vong tình vật vật, nhưng hắn đối với Hồng Hoang đại thế vẫn như vũ nhưng tại ngực. Tu Di Sơn ba động, hắn thấy rõ ràng. Hắn biết Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề đang âm thầm tế luyện cái nào đó trọng bảo. Nhưng hắn cũng không thèm để ý hắn lúc này, tâm cảnh sớm đã không giống với phong thần lượng kiếp đằng sau. Lúc đó hắn vẫn cần cân nhắc bố cục, bây giờ lại là vạn pháp bất xâm, thông dòng tự nhiên. Thứ nhất, Tam Thanh đồng tâm. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên đều là đứng ở bên phía hắn. Tam Thanh liên thủ, chính là Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề liên hợp Nữ Hoa cùng Hậu Thổ, cũng khó có thể địch nổi. Huống chi, Thông Thiên một người bằng vào Chu Tiên kiếm trận liền có thể độc chiến 4 vị thánh nhân mà không bại. Thứ hai, trong bàn tay hắn có hai kiện khai thiên di bảo. Một là Thái Cực Đồ Diễn Hóa Âm Dương, Định Địa Thủy Hỏa Phong, hai là Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp treo ở đỉnh đầu, vạn pháp bất xâm. Hai món chí bảo này đều là thuộc tiên thiên hàng ngũ, uy năng vô tận. Có này tại thân, tuy là hai thánh hợp kích, cũng vô pháp thương nó mảy may. Thứ ba, hắn trước kia hiểu thấu đáo tam thi chi đạo, lộ ra vô thượng thần thông, một mạch hóa tam thanh. Một khi thi triển, ba vị phân thân ứng nghiệm mà sinh, đều là cỗ bản thể chiến lực. Trong nháy mắt, giống như bốn tôn thánh nhân cùng tồn tại. Bây giờ Hồng Hoang hiện thế thánh nhân, bất quá 6 vị mà thôi. Hắn lực lượng một người, đã gần đến một nửa. Cho nên, hắn đối với Tu Di Sơn động tĩnh chỉ là cười nhạt một tiếng. Nhậm Nhi cơ quan tính toán tường tận, ta từ lù lù bất động. Một mạch hóa tam thanh thủ đoạn này, cùng bình thường phân thân chi pháp khác hẳn khác thường. Cái kia tam thi biến thành chi thân, mặc dù nguồn gốc từ bản thể, hình dáng tướng mạo khí tức đều có chín thành tương cận, cho nên quen biết người một chút liền có thể nhìn thấu lai lịch của nó. Tam thi căn cơ không phải tiên tiên linh bảo tức là linh căn chỗ dụng, nhưng mà chiến lực cuối cùng không kịp chân thân, khó mà địch nổi bản tôn toàn lực. Nguyên nhân chính là như vậy, Hồng Hoang bên trong rất nhiều trạm thi chuẩn thánh lâm chiến lúc, thường thường không muốn gọi ra tam thi đối địch. Có thể một mạch hóa tam thanh lại rất khác nhau. Nó biến thành ba người mặc dù tồn thế có khi, nhưng chiến lực không giảm trái lại còn tăng, đủ để đánh cháo. Hay hơn chính là, phân thân hình dáng tướng mạo khí chất đều là cùng bản tôn khác nhau, ngoại nhân khó phân biệt thật giả, rất dễ nghe nhìn lẫn lộn. Nguyên nhân chính là nó có cái này ba loại sở trường. Thái Thượng lao tử vừa rồi đối với Tây Phương Nhị Thánh chẳng thèm ngó tới. Cần biết bản cổ bốn rõ ràng, Nguyên Thủy, Thông Thiên, Thái Thượng cùng Nữ Hoa, chính là đạo tổ Hồng Quân đệ tử thân truyền, huyền môn chính thống, danh chính ngôn thuận. Mà Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề bất quá ký danh chi đồ, địa vị thua xa, há có thể cùng phương Đông bốn vị sánh vai. Cũng nguyên nhân chính là này, Thái Thượng xem kia hai người như không, chưa từng để ở trong lòng. Như hắn biết được Tây Phương giáo đang âm thầm tế luyện một kiện có thể trấn áp khí vận hậu thiên chí bảo, chỉ sợ liền không có khả năng lại an tọa tại đâu xuất cung trung. Dù sao ngay cả hắn vị này Thái Thanh đạo nhân, thân là thánh nhân một trong, cũng không cách nào luyện chế ra có thể định đại giáo mệnh mạch tiên tiên linh khí. Thái Thượng ngày bình thường thần sắc lạnh nhạt, cũng không phải là hoàn toàn xuất phát từ tu dưỡng, thực bởi vì trong lòng của hắn có bài, Hồng Hoang bên trong, trừ đạo tổ bên ngoài, không người có thể lay nó vị. Hậu thổ bị nhốt u minh, không được đặt chân dương thế, tự nhiên không đáng để lo. Thông Thiên mặc dù trưởng tiện giáo, môn hạ phồn thịnh nhất thời, lại không chấn vận chi bảo, khó thành khí hậu, Nguyên Thủy tuy có Ngọc Hư Cung cùng Xiển Giáo, trong tay nắm giữ trấn vận linh bảo, làm sao giáo nghĩa hà khắc, thu đồ đệ bậc cửa cực cao, chúng sinh khó nhập nó cửa. Về phần Nữ Hoa, thành thánh dựa vào tiện thi thêm tạo ra con người công đức, cũng không trải qua hoàn chỉnh trạm thi chi đạo, chiến lược yếu nhất, chúng thánh đều biết. Tại Thái Thượng trong mắt, ngay sau đó thế cục giống như đứng cao nhìn xa, nhìn một cái không sót gì. Nhưng thiên địa biến ảo, há do một người sở liệu. Mọi người ở đây tất cả chấp nó vụ thời khắc, Văn Thiên đã lặng yên chui vào Tây Cực Quy Khư chi địa. Cơ duyên tế hội, gặp đúng thời, đây là ý trời khó tránh. Thái Thượng tự nhận vạn sự tất cả nằm trong lòng bàn tay, Nguyên Thủy chuyên chú quảng thành tử các đệ tử tu hành tiến triển, thông thiên ngay tại Bích Du cung bên trong, là Đa Bảo đạo nhân, Kim Linh Thánh Mẫu, Uy Linh Thánh Mẫu ba vị chuẩn thánh giảng giải đại đạo huyền cơ, hậu thổ thì ngưng thần nhìn chăm chú Cửu Lê trong bộ tộc Si Bưu lập tĩnh. Ai có thể nghĩ, biến số sớm đã lặng yên nảy mầm. Nữ Hoa nương nương tại huynh trưởng Phục Hy đắc đạo đằng sau, liền dần dần phai nhạt ra khỏi nhân tộc phân tranh, phương Tây hai vị thánh nhân chính toàn tâm đầu nhập tại luyện chế pháp bảo bên trong. Khi Văn Tiên một mình hiện thân tại Tây Như Hạ Châu phía Tây về với bụi đất lúc, Hồng Hoang chư thánh không gây một người phát giác hành tung của hắn. Bởi vì có Tổ Long, Chọc Long cùng Thần Long ba vị lão tổ tiên trước kinh lịch làm gương, Thương Long lão tổ đối với Văn Tiên cũng không trở ngại cản chi ý Văn Tiên bởi vậy tùy tiện từ trong tay hắn lấy đi cuối cùng ba viên Định Hải Châu. Bốn vị Long tộc lão tổ tuy biết Văn Tiên cố ý tập hợp đủ Định Hải Châu lại cũng không biết được nó mục đích thực sự, là muốn là Triệu Công Minh đúc thành một kiện tiên tiên chí bảo, hoặc là tiệt giáo thiêm nhất chấn dạy chi khí. Chương 251, Tiệt Thạch Đảo chương 251, Tiệt Thạch Đảo cho dù bọn hắn biết được trận tướng, cũng chưa chắc sẽ ra tay can thiệp. Dù sao Hồng Hoang dung chuyển lại liệt, cũng tác động đến không đến bọn hắn tại quy khư chỗ an thân. Như Tiệt giáo có thể ngày càng cường thịnh, Chân Long bộ tộc ngược lại có thể mượn thế được lợi. Bây giờ Long tộc khí vận sớm đã cùng Xiển giáo, Tiệt giáo, Tây Phương giáo cùng nhân tộc lẫn nhau liên lụy. Vô luận vương nào quật khởi, Long tộc đều có thể được chia một phần cơ duyên. Khi Văn Tiên tử Thương Long lão tổ chỗ lấy được cuối cùng một bộ phận Định Hải Châu sau, Hồng Hoang bên trong tản mát 36 quả Định Hải Châu rốt cục tề tụ một đường. Trước đây tứ địa về với bụi đất không tại Hồng Hoang bên trong, chư thánh không cách nào thôi diễn huyền cơ trong đó. Đã suy tính không ra, cũng không muốn tự mình tiến về điều tra. Nguyên nhân ở chỗ, tại Hồng Hoang bọn hắn là Hỗn Nguyên Hệ Ngoại La Kim Tiên, không gì làm không được, một khi bước vào về với bụi đất, cảnh giới lại bị áp chế đến Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp độ. Lấy bị suy yếu chi tu vi, chưa hẳn có thể thắng được bốn vị Long tộc lão tổ. Mặc dù chúng thánh đều biết về với bụi đất có dấu bí ẩn, lại không người dám tùy tiện bước chân. Lúc này, Triệu Công Minh ngay tại Tam Tiên Đảo bên trên cùng Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Thải Vân Tiên tử giảng pháp luận đạo, đột nhiên thần sắc hơi động, ngừng lại. "Đại Minh, thế nhưng là có gì dị dạng?" Tâm thần ta chấn động, hình như có đại cơ duyên như thế. Đại La Kim Tiên trong miệng đại cơ duyên, tất vật không tầm thường. Vân Tiêu bọn người lúc này ngừng ngôn ngữ, xin mời Triệu Công Minh thi pháp thôi diễn. "Cái gì gọi là bấm ngón tay thần thông?" Thượng giả lấy tâm tướng thụ, người chúng lấy nói tương truyền, hạ giả thì giữ kín không nói ra. Trí tuệ không câu nệ tuổi tác, ngu dốt tung thọ trăm năm cũng không đạt được. Tiên thiên sinh linh có thể lấy pháp thông pháp, lấy tâm kế tâm pháp như một. Thông qua ngón cái theo thứ tự kết động ngón trỏ, ngón giữa cùng ngón áp út, danh thông thiên địa nhân tam giới hơi thở. Ngón trỏ không đứt, ngón giữa ứng người, ngón áp út thông, ngón cái thì làm chính mình bản nguyên chỗ. Ngón cái theo thứ tự điểm nhẹ ngón trỏ, ngón giữa cùng ngón áp út, tam tài số lượng lập tức uy về lòng bàn tay. Thiên địa nhân chi đạo phảng phất tận nắm tay bên trong, vạn vật diễn biến đều có thể lộ ra tại đầu ngón tay lưu chuyển ở giữa. Pháp này mặc dù diệu, lại không phải không gì làm cũng được. Tu vi áp đảo mình người, khí vận như vực sâu người, thân phụ quần quận công đức người, đều là tại thôi diễn bên ngoài. Thiên cơ chỗ hộ sự tình, đại năng ẩn nấp chi cục, trí bảo che đậy đồ vật, cũng không cách nào thấy được một tia vết tích. Triệu Công Minh mặc dù đạo hạnh cao hơn Văn Thiên, nhưng đối phương khí vận như hồng, công đức nặng nề, xa không phải chính mình có khả năng bằng được. Càng thêm Văn Thiên nắm giữ hồng mông lượng thiên xích bản cổ điện cùng không động ấn các loại trí bảo, tầng tầng nghiệm hộ phía dưới, thiên cơ sớm đã hỗn độn khó phân biệt. Tình hình như thế, hắn làm sao có thể tùy tiện khám phá huyền cơ trong đó? Thế là chỉ gặp hắn ngón cái liên động ba lần, ba ngón liên tiếp bị bóp, nhưng như cũng không có chút nào đạt được. Một màn này tự nhiên rơi vào Vân Tiêu bọn người trong mắt. Đại huynh đã cảm ứng cơ duyên giáng lâm, như thế nào không cách nào thôi diễn tung tích. Thải Vân Tiên tử xưa nay cùng Triệu Công Minh kết giao sâu, thấy thế lập tức mở miệng, không bằng thỉnh giáo sư Tôn Thánh Nhân, có lẽ có thể mượn nó pháp lực tìm tòi hư thực. Không cần. Triệu Công Minh than nhẹ, giáo chủ đang vì đa bảo, Kim Linh, vô đương ba vị sư minh giảng giải chuẩn thánh chân ý, lúc này quấy rầy thật là bất kính. Suy tính không ra, chính là duyên phận chưa đến. Cưỡng cầu phản tổn hại đạo tâm, đợi thời cơ chín muồi, hết thể tự sẽ hiện hiện. Chúng mục tiêu nên có tự sẽ đến, chúng mục tiêu nếu không có chớ chấp nhất, tùy duyên mà đi thuận tiện. Đối mặt cơ duyên đoạn tuyệt, Triệu Công Minh cũng không chấp mê. Hắn thấy, chân chính đáng giá chân quý cơ duyên là trở thành nhân tộc địa sư thân phận này. Chỉ cần làm việc hợp đạo, từng bước tinh tiến, chứng được chuẩn thánh vị trí cũng không phải là hư ảo. Huyền Đô, Đa Bảo, Kim Linh, Uy Linh bốn người đã đứng ở con đường phía trước, đủ là chứng cứ rõ ràng. So sánh với nhau, chỉ là ngoại vật cơ duyên, thực sự không có ý nghĩa. Thế này cùng quá khứ khác biệt, bây giờ đã biết con đường phía trước đều có thể, Triệu Công Minh liền đem toàn bộ tâm thần đầu nhập tu hành. Hắn cầm trong tay 24 mai Định Hải Châu dần dần tế luyện, phải biên mãn, chuẩn bị tương lai chạm khước tam thi chi dụ. Bây giờ tầng 48 tiên thiên cấm chế đều tan ra, chọn bộ linh bảo đã bị hắn trưởng khống đến cực hạn. Nguyên nhân chính là như vậy, từ nơi sâu xa, hắn có thể phát giác được khác 12 quả Định Hải Châu khí tức ba động. Ngay tại Văn Tiên mang theo Châu từ Tây Như Hạ Châu trở về thời khắc, Triệu Công Minh môn hạ đệ tử cũng truyền tới tin vui. Hồng Hoàng Đông Hải, Tiệt Thạch Đảo thượng. Bích Yêu, giao cơ bọn người lướt sóng mà tới, phá vỡ hộ đảo trận pháp sau, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Một tòa thượng phẩm động thiên lặng yên triển lộ, núi non trùng điệp, khúc kính quanh co. Thương tùng thúy liêu gắn bó, bích hoại lục trúc thành hàng. Bờ sân núi song thạch rằng co như gương, trong rừng dị điểu thành đôi khe đều. Khe núi lưu chuyển, sóng dữ đập vách đá, thanh tuyền chậm rãi rót vào bờ sông. Vân đoá lô mãng, tiên thảo tươi tốt như dệt. Linh thỏ xuyên thẳng qua trong rừng, con mai cùng hương trường tranh nhau chạy bọn. Trên vách đá, gốc cây mọc lan tràn, trong thâm cốc, giá bách treo dễ mà đứng. Núi non cao ngất, khí thế vượt trên hoa sơn, hoa rụng rực rỡ, chim hót huyền chuyển hơn hẳn thiên giới lâm viên. Đám người một đường tiến lên, trong mắt cảnh trí càng tươi đẹp, vui sướng trong lòng khó nén. Nghe nói nơi đây không người thuộc về, liền lập tức hướng trung tâm hòn đảo xuất phát. Đông Hải mênh mông, cũng không an bình. Tiệt giáo môn nhân, Long cung tộc loại, tán tu chi sĩ đều là ẩn vào này. Năm đó Vu Yêu đại chiến, thiên địa rung chuyển, không ít luyện khí người là tránh hỏa loạn, từ hồng hoang trốn xa đến tận đây ven biển. Bọn hắn đã không cách nào bảo hộ thân, cũng thiếu linh tài tu hành, càng không thanh tịnh đạo tràng cư trú. Như phát giác nơi đây động thiên hiện thế, tất chen chúc mà tới, tranh đoạt không ngớt. Giao cơ một nhóm không dám chần chờ, nhanh hướng đảo tâm chỗ sâu tiến đến. Đi không lâu lắm, đến nơi hạch tâm. Sương mù rực rỡ lượn lờ, ánh nắng ban mai độ nước. Tùng bách ngàn năm, trúc hoàng vạn năm. Thương tùng một vũ, nửa cắm đám mây, bóng xanh sông nhiên, thúy trúc hàm yên, một mảnh mênh mông, bích ý không ngớt. Đường mòn bên cạnh kỳ hoa giống như gấm, suối bên cầu dị thảo phiêu hương. Vách đá xinh lêu, xanh úng tươi tốt, tiếu nhai rủ xuống tiện, tầng tầng lớp lớp. Thường nghe tiên hạ huyết dài, âm thanh mặc cửu tiêu, thỉnh thoảng thấy vượng hoàng dương cánh, vũ chiếu ngũ sắc tường vân. Bạch lộc huyền vượn lúc gần lúc hiện, kim sư ngọc tượng thản nhiên băng lai. Tinh tế dò xét cảnh này, thật là khó được linh địa, phảng phất giống như tiên cảnh giáng thế. Trung ương chỗ đứng sừng sững một địa, hình như vách núi, toàn thân ánh nhuận. Cao ba trượng có thừa, rộng tám thước có hơn, chính diện tuyên khắc năm chữ, kiệt thạch động tiên mi. Thiếu điện thấy thế, cười băng nói, sư muội phúc duyên tâm hậu, lại đến này kiệt thạch đạo. Hắn nhớ lại chuyện cũ, chính mình đã đến võ di đạo tràng, lạc phi chấp trưởng viên tiệu, nữ hoa ở đại dư. Bây giờ văn thiên làm cho giao cơ tới đây, lộ vẻ đem nơi đây bàn cho nàng làm căn cơ. Chỉ nhìn một cách đơn thuần trên đảo này linh khí tràn đầy, pháp tác viên mãn, liền biết không tầm thường. Cho dù xếp vào 36 động thiên cũng lúc có tên. Còn lại ba người sớm đã đều có nơi hội tụ, đương nhiên sẽ không ngấp nghé nơi đây. Bích Tiêu càng là như vậy. Mặc dù thường từ văn thiên nơi đó lấy chút bảo vật, nhưng xưa nay không đoạt đệ tử cơ duyên. Ngắm nhìn bốn phía cảnh đẹp sau, nàng lúc này mở miệng, giao cơ, đảo này phi phạm, tại ta tiệt giáo bên trong cũng thuộc thượng phẩm. Văn thiên đã chỉ dẫn ngươi đến tận đây, chính là thiên định duyên phận. Nhanh chóng luyện hóa biên này. Trước đây phá trận thanh âm chấn động tứ phương, như lại trì hoãn, sợ đưa tới ngoại nhân ngấp nghé. Lời ấy là thật. Hồng hoang bên trong, tham niệm chưa bao giờ đoạn tuyệt. Tài động nhân tâm, dụ dỗ cường giả. Sinh mà có linh giả như An Vu hiện trạng, không cầu diện ngoài, thì nó tiền đồ tất thụ cực hạn. Tây phương giáo bên trong tiếp dẫn cùng chuẩn đề chính là chứng cứ rõ ràng. Kia hai người chi thánh vị cũng không phải là tự ngộ tiên đạo đoạt được, mà là dựa thế đoạt cơ mà thành. Thánh nhân còn như vậy làm việc, còn lại chúng sinh càng đều bắt chước lý lẽ. Bích Tiêu một tiếng thúc giục, giao cơ lập tức ngồi xếp bằng trên đất, bắt đầu luyện hóa cái kia phương kiệt thạch động thiên bi. Bia này chính là thượng phẩm tiên thiên đồ vật, ẩn chứa 12 lớp cấm chế, một khi hiểu đầu đáo, liền có thể chấp trưởng cả tòa đầu tiên. May mà mọi người ở đây đều là không phải phàm tục. Thiếu Điển, Lạc Phi, Giao Cơ, Nữ Hoa, thậm chí Hắc Hoàng đều là thân phụ đại khí vận, đại công đức hạng người. Phúc trạch thâm hậu người, thiên địa tự sẽ bảo hộ mấy phần, hai ách khó cận kế thân. Tứ đại nhân hoàng huyết mạch tề tụ kiệt thạch đáo lúc, không gây một tia phong ba cao hứng. Không người nhìn trộm, cũng không kiếp nạn giáng lâm. Đây cũng không phải là ngẫu nhiên, quả thật thiên ý ngầm đồng ý thiên đạo tuy vô tình, lại thương âm thầm phù hộ khí vận hương mọi người. Duy chỉ có thánh nhân có thể nghịch thiên mà đi, không nhận này hạ. Khi kiệt thạch đảo đại trận bị phá ra sát na, huyền môn sáu thánh đều có nhận thấy. Tây phương nhị thánh đang chìm tẩm ở linh bảo tế luyện, chưa từng lưu ý Đông Hải dị động. Thái thượng lao tử lạnh nhạt chỗ chi, đối với cái này các loại cơ duyên chẳng thèm ngó tới. Nguyên thủy thiên tôn gặp tiền nhiệm nhân hoàng con cái đi xa hải ngoại, ngược lại lòng sinh ý mừng. Lúc đó xiển giáo đang muốn xâm nhập nhân tộc truyền đạo, nhân hoàng môn hạ đệ tử như lưu tại trung thổ, thế tất ảnh hưởng giáo hóa phổ biến. Huống hồ đế sư công đức tuy nặng, người được lợi cuối cùng có hạn, mà giáo nghĩa trải rộng, tín đồ ngày càng tăng lên, thì đại giáo khí vận tùy theo bước hơi. Đôi này thánh nhân mà nói, mới là căn bản lợi ích chỗ. Kiệt thạch đảo quả nhiên danh bất hư truyền, có thể xưng đỉnh cấp độc tiên. Giao cơ vừa mới luyện hóa trung tâm bia đá, liền cảm giác được trong đảo có dấu ba kiện chí bảo. Trong đó hai kiện là thượng phẩm tiên tiên linh bảo, nhất viết hóa linh chỉ, nhất viết thành tiên chỉ. Một cái khác thì làm thượng phẩm tiên tiên linh căn, trong truyền thuyết lưỡng nghi âm dương thụ. Bích Tiêu thấy thế, bắt trước văn tiên ngày xưa thần thái, bày ra trưởng bối tư thế nói không tệ không tệ, giao cơ, ngươi phen này gặp gỡ quả thực kinh người. Chương 252, Hồng Hoang Thiên Điệu Nhân Ba Ao. Chương 252, Hồng Hoang Thiên Điệu Nhân Ba Ao. Cây này chính có thể vững chắc bản nguyên khí vận, cơ duyên như thế, ngay cả chúng ta đều không thể không ao ước. Cần biết ta Tam Tiêu đắc đạo đến nay, trong tay cũng bất quá chỉ có một gốc thượng phẩm linh căn mà thôi. Không ngờ các ngươi tiệt giáo đệ tử đời thứ tư, có thể gần như người người có được một gốc tiên tiên linh căn. Như vậy tạo hóa, như truyền đi, sợ là muốn làm vô số tiên tiên chi linh bóp cổ tay thở dài. Bích Tiêu tiên tử lời nói không loa, gốc kia thượng phẩm tiên tiên linh căn chính là Văn Tiên cùng Bình Tiêu lúc trước tìm được Thái Ất chi hoa. Hoa này diệu dụng phi phàm, có thể trợ Thái Ất kim tiên viên mãn trong lồng ngực vũ khí. Riêng lấy này hiệu cân nhắc, đã chọn có thể sánh ngang một ít cực phẩm tiên tiên linh căn. Trấn Nguyên đại tiên trong lòng bàn tay mậu thổ nhân sâm quả cây giao chỉ vương mẫu cầm nhâm thủy bản đảo thụ mặc dù đứng hàng cực phẩm, giá trị liên thành, nhưng nó quả chỉ có thể tăng thọ. Đối với kim tiên phía dưới người tu hành mà nói, kéo dài tuổi thọ xác thực là chí bảo, nhưng đối với kim tiên trở lên người, số tuổi thọ sớm đã vô tận, như thế linh quả liền lộ ra bình thường. Hồng hoang bên trong, kim tiên đã đến trường sinh, thọ nguyên bất diệt, cũng không đại biểu sẽ không vẫn lạc. Thọ cùng mệnh, vốn thuộc hai đồ. So sánh với nhau, tam tiêu trong tay thái ớt chi hoa tại cao dài kim tiên càng là thật hơn dùng. Nguyên nhân chính là như vậy, Bích Tiêu nhắc lên việc này lúc, trong giọng nói khó nén đắc ý nàng lời nói cũng thuộc tình hình thực tế. Bây giờ văn tiên môn bên dưới đệ tử đều có kỳ ngộ. Nữ hoa lấy được thọ đào là thượng phẩm linh căn, Lạc Phi đến giao lê cũng thuộc đồng liệt, bây giờ giao cơ lại được lưỡng nghi âm dương thụ. Từ đó ba người đều có linh căn nương tựa, khí vận vững chắc, phúc phận thâm hậu. Cơ duyên như thế, chính là tam tiêu cũng chưa từng đầy đủ. Bích Tiêu miệng nói vui, đáy lòng nhưng cũng không khỏi yêu thích và ngưỡng mộ. Nhưng nghĩ lại nhớ tới Văn Thiên từng hứa hẹn, tương lai tất là Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu ba người tìm cái khác một chỗ thanh tịnh đạo tràng, trong lòng chợt cảm thấy trấn an. Đổi lại người bên ngoài ngữ điệu, nàng chưa hẳn chịu tin. Nhưng nếu là Văn Thiên chính miệng lời nói, liền rất có thực hiện chi vọng. Trên thân người này khí vận như biển, công đức như núi, muốn tìm một tòa vô chủ động thiên phúc địa cũng không phải là việc khó. Trước đây các nàng ba tỷ muội chưa đem việc này để ở trong lòng, chỉ vì tiệt giáo đệ tử nhiều ở Đông Hải, để nghe thông thiên giáo chủ giảng đạo lúc có thể nhanh phó kim lao đạo. Như xiển giáo bình thường ở phân tán hồng hoang các nơi, đi tới đi lui thật là không tiện. Bây giờ giao cơ tại Kiệt Thạch đảo đến ba kiện tiên thiên linh bảo, Hóa Linh Chỉ, Thành Tiên Chỉ, Kiệt Thạch động thiên bi, cộng thêm một gốc lượng nghi âm dương thụ, đám người tự nhiên không cần nóng lòng trở về. Chí ít cần lưu chút thời gian, trợ giao cơ sơ bộ luyện hóa những bảo vật này. Muốn cho linh bảo hiển uy, chí ít cần phá vỡ thập nhị trọng tiên thiên cấm chế. Chưa luyện hóa chi linh căn, khó chấn tự thân khí vận, không vào thần hồn chi bảo vật, cũng không cách nào thi triển kỳ lực. Văn Thiên mấy vị đệ tử bình yên vô sự, riêng phần mình tại Kiệt Thạch đảo thượng tĩnh tâm tu hành, chỉ đợi giao cơ trở về liền có thể đoàn tụ. Duy chỉ có Bích Tiêu tiên tử tính tình hoạt bát, không thích sống lâu một chỗ. Gặp giao cơ đã đem hòn đảo lấy trận pháp chủ luyện, liền một mình khởi hành, đi đầu trở về Không Động Sơn. Cùng lúc đó, Văn Thiên cũng từ Tây Nưu Hạ Châu trở về, đặt chân cố thổ. Danh vọng như bóng với hình, tiếp dẫn cùng chuẩn đề thanh thế to lớn, uy áp tứ phương. Văn Thiên không muốn ở lâu phương Tây cương vực, sợ phức tạp. Hắn một đường đi nhanh, đem Xích Tiên Nhai chi thuật thôi động đến cực hạn. Chỉ có trở lại phương Đông Thiên Địa, tâm cảnh phương đến an bình. Khi giao cơ luyện hóa Kiệt Thạch động thiên bi cũng lấy tay luyện hóa lượng nghi âm dương thụ thời khắc, tại phía xa Bích Du cung bên trong là đa bảo bọn người giảng đạo thông thiên giáo chủ đột nhiên phát giác dị động. Hắn ngừng nói, đuôi lông mày chau lên, phát ra một tiếng nhẹ đều. Đa bảo đạo nhân thấy thế, lập tức mở miệng, "Lão sư, thế nhưng là ta tiệt giáo môn nhân xảy ra biến cố." "Ha ha ha, không phải vậy, không phải vậy. Là Hạm Chi tiên nhất mạch đệ tử tùy các ngươi Bích Tiêu sư muội tại Đông Hải tìm được một phương tốt nhất đạo tràng. Trong đó linh bảo tràn đầy, linh căn khỏe mạnh, lại cùng Hồng Hoang Thiên đạo tương hợp, cho nên xúc động bản tọa cảm ứng. Lại có việc này." Đa Bảo, Vô Đương, Kim Linh, Uy Linh bốn người cùng đều lên sợ hãi thán phục. Nghĩ lại nghĩ đến Thiếu Điện, Lạc Phi, Giao Cơ, Nữ Hoa đều là nhân hoàng đằng sau, lại là Thánh sư Văn Thiên thân truyền thụ đệ tử, trong lòng lập tức hiểu rõ. Nhất là Đa Bảo, Kim Linh, Uy Linh ba người từng chịu Văn Thiên chỉ điểm, cảm giác sâu sắc nó thân có đại khí vận, phúc phận thâm hậu, tự nhiên minh bạch nguyên do trong đó. Giao Cơ đến lưỡng nghi âm dương thủ cũng không hiếm lạ, chân chính làm cho Thông Thiên giáo chủ động dung chính là cái kia Hóa Linh Chỉ cùng Thành Tiên Chỉ. Hóa Linh Chỉ Thành Tiên Chỉ Hóa Long Chỉ ba cái tịnh xương hồng hoang thiên địa nhân ba ao. Hóa Long Chỉ trước đã có đề cập, hiện về ngao hâm tất cả. Mà Hóa Linh Chỉ công hiệu phi phàm, nước ao có thể dùng hỗn độn thần vật dần dần mở chân linh, thai nghén ý thức, quả thật tạo hóa chi nguyên. Nói cách khác, nó có thể thúc đẩy sinh trưởng ra tiên tiên chi linh. Từ Vũ Yêu Lượng tiếp kết thúc sau, hồng hoang mới sinh tiên tiên sinh linh ngày càng thưa thớt. Một thì bởi vì tiên tiên linh khí suy giảm, thứ hai bởi vì thiên đạo cố ý áp chế, loại này tồn tại một khi trưởng thành, rất dễ nhiễu loạn trật tự, cho nên thiên đạo không còn đồng ý nó diễn hóa. Nguyên nhân chính là như vậy, Hóa Linh Chỉ giá trị càng lộ ra chân quý. Bất quá, trải qua này nao điểm hóa sinh linh, tuy là tiên thiên xuất gia, căn cơ cuối cùng hơi thua tại tự nhiên thai nghén người. Không lâu sau đó, Văn Thiên đến Không Động Sơn, đúng lúc gặp Bích Tiêu tiên tử trở về. Hai người gặp nhau, ngôn ngữ ấm áp, làm sơ nói chuyện với nhau sau, Văn Thiên liền biết bốn vị đệ tử tạm lưu Kiệt Thạch đảo tiệm tu, chưa theo đường về. Bích Tiêu mới đầu chỉ nói Thiếu Điện bốn người bởi vì tu sửa hiện động thiên cảnh tượng, lòng sinh lưu luyến, cho nên không muốn rời đi. Văn Thiên lại nhìn càng thêm sâu một tầng. Thiếu Điện, Lạc Phi, Giao Cơ cùng Nữ Hoa, sở dĩ ẩn cư ở Kiệt Thạch đảo, kỳ thực là vì tị thế hỗn loạn. Ngay sau đó Hồng Hoang nhân tộc chính sử dung chuyển thời khắc, các phương hào kiệt tranh nhau chiến đấu nhân hoàng vị trí. Mà bốn người này thân phận đặc thù, đều là thiên hoàng, địa hoàng đằng sau, lại bái tại Thánh sư Văn Tiên môn bên dưới, thân có tiên đạo tu vi, linh đại thanh minh. Vô luận nhân tộc hoàng đỉnh hay là cựu địa yếu biên, đều là mong đợi tại bọn hắn bên trong có thể ra một vị nhân hoàng, dẹp an thiên hạ. Lạc Phi, Giao Cơ cùng Nữ Hoa thân là nữ tử, mặc dù thụ tôn sủng, cũng không tiện đăng lâm đại vị, tranh luận còn thiếu. Duy chỉ có Thiếu Điện khác biệt. Hắn sớm đã trở thành chúng vọng sở quý người, nhiều lần có hiển sĩ đến nhà tương thỉnh, trông mong nó đứng ra thừa kế nhân hoàng chi trách. Trước kia Huyền Đô xuất từ nhân giáo, Đa Bảo lệ thuộc tiện giáo, hai người truyền đạo tại nhân tộc đều là trải qua Phục Hy cùng Liệt Sơn chi thủ, làm tiên pháp quảng bố dân gian. Bây giờ nhân tộc bên trong cũng không thiếu người tu đạo, tuy nhiều dừng bước tại nhân tiên, địa tiên, nhưng tại phàm tục ở giữa đã là thần thông quảng đại. Những người này đều có thể nhìn thấy thiếu điện chi bất phàm. Cha nó chính là nhân tộc cộng chủ Phục Hy, mẹ hắn là tạo ra con người thánh mẫu nữ hoa, nó sư là vạn thế kính ngưỡng thánh sư Văn Tiên, nó thân gánh chịu thiên đạo công đức, trong lòng bàn tay nắm giữ vài kiện tiên tiên linh bảo, thậm chí có dấu chí bảo. Chỉ bằng vào như thế căn cơ cùng khí vận, thiếu điện thật có tư cách chấp trưởng nhân tộc quyền hành. Nhưng hắn theo Văn Tiên tu hành lâu ngày, sao lại không rõ nhân hoàng vị trí phía sau nhân quả liên lụy? Đời thứ ba nhân hoàng chi mệnh, sớm cùng xiển giáo cùng một nhịp thở. Như hắn tùy tiện bước chân, chẳng lẽ không phải chạm nguyên thủy thiên tôn kiêng kỵ? Hồng hoang bên trong, bất luận kẻ nào đều có thể cùng hiên viên, si bưu tranh phòng, chỉ có hắn thiếu điện không thể hành động thiếu suy nghĩ. Không chỉ triều đình quan viên liên tiếp lấy lòng, liền ngay cả hiên viên, si bưu, lực mục, thường tiên, đại hồng, hoàng trực, kết quỷ, du khu, phong hổ mấy người cũng tối phái sứ giả, khẩn cầu bốn người tỏ thái độ duy trì. Việc này ngay cả lão sư của bọn hắn Văn Thiên cũng không từng nhúng tay, bọn hắn sao lại dám bao biện làm thay? Hiên viên, si bưu bọn người không dám quấy nhiều Văn Thiên, lại không ngại hướng bốn vị này đệ tử tạo áp lực. Thế là thiếu điện bốn người dứt khoát tránh ở kiệt thạch, rời xa thị phi. Chương 253 Không Động Sơn Nông Thần Viện. Chương 253 Không Động Sơn Nông Thần Viện. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, Văn Thiên không khỏi mỉm cười, trong lòng khen ngợi bọn hắn biết được bức ra tránh họa. Sóng gió lên lúc, tinh thủ là bên trên, lui giấu tại mật, phương đến chu toàn. Đệ nhân hoàng chi tranh do quảng thành tử đi phiền não đi. Hắn bên này cười một tiếng, lại bị Bích Tiêu nhìn vội vặn. Nhỏ Văn Thiên, ngươi cười cái gì? Hẳn là lại đụng phải cơ duyên gì? Chán Bích Tiêu sứ bá, ngài khi cái này hồng hoang bên trong cơ duyên, người người tiện tay có thể đến. Nào có như vậy tùy tiện. Cơ duyên không nói, ngươi nói rau cải trắng lại là vật gì? Văn Thiên, sư bá còn nhớ cho ta cùng ngươi đề cập qua vị đệ tử kia. Tự nhiên nhớ kỹ, như thế nào quên? Ta còn tưởng ngươi sớm đã gác lại việc này. Mà theo ta đi một chuyến chính là. Không Động Sơn đỉnh, hai đóa kim vân đằng không mà lên, một trước một sau xẹt qua chân trời. Văn Thiên dẫn Bích Tiêu, cười gió mà đi, lao tới nhân tộc chi địa, chỉ vì tìm cái kia chuyển thế chi thân, Lôi Tổ. Ngày xưa Liệt Sơn thoái vị thời điểm, thiên địa khí cơ lưu chuyển, Lôi Tổ hồn phách lặng yên giáng sinh tại nhân gian, dẫn thân vào Tây Bình bộ lạc. Năm nay nàng tuổi tròn 12, chính là linh đài thanh minh, căn cốt sơ hiện cơ hội tốt. Phục Hy 6 tuổi liền rời nhà vào núi, Liệt Sơn cùng Hiên Viên cũng là như vậy. Bọn hắn thân là nam tử, gánh vác nhân hoàng chi mệnh, tự nhiên sớm đạp vào con đường tu hành. Mẹ hắn Hoa Tư Thị, Khương Nhâm Tự, tự phụ bảo tuy có không bỏ, nhưng cũng minh bạch đại nghĩa chỗ, liền đồng ý nó đi xa. Nhưng Lôi Tổ chính là nữ tử chi thân, Văn Thiên dù có thu đồ đệ chi tâm, cũng không thể tùy tiện đến nhà. Đổi lại bất luận kẻ nào, ai muốn để ấu nữ rời xa nơi chôn rau cắt rốn, bước vào hiểm đồ. Phụ mẫu liếm độc tình thâm, há có thể tùy tiện dứt bỏ. 12 chi linh, không còn sớm không muộn. Quá nhỏ thì thân tâm có bỏ, quá lớn thì căn cơ đã định, bỏ lỡ chút cơ hội tốt. Một ngày này, hai người dừng chân tại Nhữ Thủy Chi Tân. Nước sông uốn lượn, hai bên bờ ốc dã ngàn dặm. Bên bờ có một bộ rơi, tên là Tây Bình, ở Nhữ Thủy bờ Nam Bình Nguyên, đời đời trồng trọt ngũ cốc, kiêm lấy bắt cá là nghiệp. Tương truyền Phục Hy cùng nữ hoa từng đến nơi này, truyền thụ đánh cá và săn bắt kỹ năng, giáo dân lấy sinh kế. Tây Bình bách tính cảm niệm nó ân, tại bộ lạc Tây chín dặm chỗ dồn đất thành đồi, bên trên xây một đỉnh, để mà hồi tưởng hai vị thánh giả. Lăng người, mô đất cũng, Tây người, phương vị cũng. Này đình cho nên gọi tên Tây Lăng đỉnh. Về sau Phục Hy định ra dòng họ, vai vế cùng kết hôn chi lễ, Tây Bình người lợi dụng Tây Lăng là thị, lấy mệt mỏi làm họ. Dân gian cũng có truyền ngôn, xương Lôi Tổ là mệt mỏi tổ đó là lần này đến. Nơi đây thổ địa phì nhiêu, nguồn nước đầy đủ, nhân khẩu thịnh vượng, Tây Bình liền thành xung quanh ít có đại bộ lạc. Nhưng mà dưới mắt, bộ lạc chính diện lâm kế nhiệm chi khốn. Tộc trưởng đương nhiệm tuổi tác đã cao, dưới gối không con, chỉ có một nữ, chính là Lôi Tổ. Bởi vì là già tới nữ, coi như chân bảo, sủng ái đến cực điểm. Tây Bình tuy là đại bộ phận, lại không kiệt xuất nam nhi. Trong tộc thanh niên đều không cùng hiên viên, si bưu, lực mục, thường tiên, đại hồng, hoàng trực, kê quỷ, du khu, phong hổ bọn người chi tài. Lao tộc trưởng từng phó hoàng đình, thấy tận mắt Liệt Sơn thoái vị, nhưng tân hoàng chưa lập, thiên hạ chưa định. Trong lòng của hắn rõ ràng, nhân tộc hoặc đem đi vào phân loạn thế gian. Hắn lo lắng, Tây Bình bộ hạ tuy nhiều, lại không kình tiên chi tài, một khi phong vân đột nhiên nổi lên, sợ khó tự vệ. Có thể vào pháp nhãn của hắn, chỉ có chính mình thân sinh nữ nhi. Lôi Tổ tuy là thông minh, nhưng trung quy là nữ tử, tuổi còn nhỏ, lại không người chỉ điểm tu hành một kính. Như thời cuộc dung chuyển lại nổi lên, Tây Bình bộ lạc sợ khó đảm bảo ngày xưa vinh quang. Ngày đó, Tây Lăng bộ lạc lao tộc trưởng chính hướng về phía nữ nhi thở dài không thôi. Cao Thiên trên tầng mây, Văn Thiên cùng Bích Tiêu vừa lúc trông thấy 12 tuổi Lôi Tổ đang bị phụ thân gian dạy. Văn Thiên sư điệt, hẳn là tiểu cô nương kia chính là ngươi để cập người. Chính là, nhưng ta xem nàng cũng không cảnh tượng kỳ dị, linh cơ biến mất, khó mà phát giác. Ha ha, sư ba chính là tiên tiên chi thể, tự nhiên khó xem xét hậu thiên sinh linh chi biến. Ta nhân tộc giáng thế đến nay, vô luận người nào, xuất sinh đều là bình thường không có gì lạ, không mang theo nửa điểm tiên căn đạo vận. Thường nói, gió nổi lên tại bèo tấm chi mạn, sóng thành tại gợn sóng ở giữa. Con run không đủ có thể làm, hồng hộc vỗ cánh khó lăng tiêu. Lương câu dù có rong ruổi chi lực, không người ngự chi tắc nửa bước cũng khó rời đi. Phàm nhân tung nghi ngờ lăng vận ý chí, vô vận nắm nâng cũng khó lên cao. Chỉ cần thời cơ đến, ta nhân tộc có thể tự nảy lên, thẳng lên chính ngày. Bích Tiêu sau khi nghe xong, khẽ bước cảm. Nàng nhận biết chi nhân tộc, vô luận là Phục Hy, Liệt Sơn, cũng hoặc Thương Hiệt, Văn Thiên, mới đầu đều là không có tiếng tăm gì. Cho đến thiên mệnh gia thần, cơ duyên cùng nhau liền, mọi người mới giật mình nó khí vận có nhật, con đường phi phàm. Thí dụ như Quy Linh Thánh Mẫu môn hạ thương hiệt, ai từng lường trước, trong vòng ngàn năm lại chứng chí thánh vị trí.
Tốt.
Đã là ngươi nhận định nhân tuyển, chúng ta liền nhanh đi gặp nhau. Trầm thì sinh biến, sợ người khác tới trước.
Đúng là nên như thế.
Đang lúc lao tộc trưởng còn tại vấn đạo nữ nhi, lo lắng bộ lạc con đường phía trước lúc, Văn Thiên mang theo Bích Tiêu từ Kim Vân rơi xuống, bước vào Tây Bình bộ lạc, hiện thân vu phụ nữ trước mắt.
Xa xa, Văn Thiên liền cất cao giọng nói, tộc trưởng không cần lo lắng, thế sự luôn có chuyển cơ, sơn cùng thủy tận chỗ, tự có liêu ám hoa minh. Ta nhân tộc từ cách tổ địa, ở phân tán tứ phương, trải qua kiếp ba vô số, chưa từng chân chính ngã xuống. Thử tôn sự tình, tự có thiên định. Cưỡng cầu phản hao hết phúc. Huống chi, lôi tổ cũng không phải là như ngài lời nói như vậy không chịu nổi. Gặp hai vị tiên giả giáng lâm, lão tộc trưởng đội vàng kéo nữ nhi tiến lên hành lễ. Hắn từng tại Liệt Sơn thoái vị thời điểm phó nhân tộc hoàng đỉnh, nhận ra thánh sư Văn Thiên. Hôm nay Văn Thiên đích thân tới Hàn Địa, còn vì nữ nhi mở miệng, há lại ngẫu nhiên. Lão hủ tham kiến thánh sư, cung tình tự tọa. Lôi tổ bái kiến thánh sư, bái kiến tiên tôn.
Nghỉ. Văn Thiên chậm rãi nói ra chuyến này dụng ý lao tộc trưởng, ta cùng vị tiên hữu này đường xa mà đến, chỉ vì một chuyện, cầu kiến lệnh ái. Thoại âm rơi xuống, ẩn thân phụ thân phía sau lôi tổ nao nao, lặng yên dương mắt. Trong nội tâm nàng không hiểu, dùng cái gì chính mình có thể dẫn tới quý khách đích thân tới. Văn Thiên thần sắc trang trọng, tiếp theo mở miệng, nàng này mệnh cách phi phàm, khí vận không ngớt, ngày khác tất là nhân tộc lương đống. Nó tạo thành chi công nghiệp, đem không kém hơn thánh hiển thời cổ. Cho nên hôm nay đặc biệt mang theo Bích Tiêu tiên tử từ Tam Tiên đảo mà tới, ý tại thu nó nhập môn. Không biết lôi tổ có thể nguyện bái nhập tiệt giáo. Theo Bích Tiêu tu hành vô thượng đạo pháp. Bích Tiêu nhẹ nhàng bước liên tục, thanh âm réo rắt như suối, ngươi chính là người được trời chọn, cùng ta có sư đồ duyên phận. Nhập môn hạ của ta, thuận thiên tuân mệnh. Chớ có khinh thường duyên phận này. Ta là Bích Du cung đệ tử thân truyền, ở Tam Tiên đảo bên trên, tiêu diêu giữa thiên địa. Văn Thiên tùy theo đem Bích Tiêu lai lịch tinh tế nói tới, nói cùng nàng huynh tỷ đều là thánh nhân chi sư, nhị tỷ Quỳnh Tiêu càng là Liệt Sơn thị vỡ lòng đạo sư. Cha con nghe vậy, tâm thần chấn động. Càng không cần nói, hai người trước mắt đều do thánh sư Văn Thiên dẫn đường, thành ý rất rõ ràng. Một khi bước vào tiên đồ, mặc dù con đường phía trước chưa biết, chí ít có thể đến trường sinh chi cơ, kéo dài tuổi thọ. Đôi này lao tộc trưởng mà nói, đã là lớn lao an ủi. Mà lôi tổ trong lòng cũng nổi sóng chập trùng. Khi biết được hai vị cao nhân chuyên đến đây thu nàng làm đồ, vui sướng như xuân chiều phun trào. Nàng lúc này quỳ xuống đất dập đầu, cung kính kêu, lão sư ở trên. Kết thúc buổi lễ đằng sau, Văn Thiên chậm rãi nói, người nay 12, chính là tu chân khải tuệ chi niên. Cần theo chúng ta tiến về Không Động Sơn nông tần viện, dốc lòng tu hành 6 năm. Chương 254 nên đón thành tiên kiếp chương 254 nên đón thành tiên kiếp đợi 18 tuổi trở lại quê hương thời điểm, liền có thể phụ tá phụ thân, trấn hương Tây Bình. Đệ tử ghi nhớ dạy bảo. Lời ấy đã ra, cha con đều không dị nghị. Lôi tổ khát vọng sớm ngày nắm giữ nguyên pháp, lấy trợ thân nhân cùng tộc nhân thoát khốn cách khổ. Lao tộc trưởng thì trông mong nữ nhi tiền đồ như gấm, rời xa thai ách. Thế là nàng dưng dưng từ biệt ra biên, theo Văn Thiên cùng Bích Tiêu đạp vào đường về, đi vào mây mù lượn lờ Không Động sơn mạch. Chuyện đời tạm nghỉ, lòng người yên ổn. Văn Thiên đứng yên sơn môn, trong lòng trọng thạch rốt cục rơi xuống đất. Tiệt giáo môn đồ tuy nhiều, chân chính hợp nó tâm ý người lắc đắc không có mấy. Chỉ có Đa Bảo, Vô Đương, Kim Linh, Huy Linh, Triệu Công Minh, cùng Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu mấy người, phương được xương tụng tâm tính phù hợp, có thể nhận đại đạo. Bây giờ, những cái kia từng bị hắn để cầm người, đều là bởi vì hắn đến đỡ mà thu được công đức gia thân, khí vận lưu chuyển, càng đến tiên thiên linh bảo bản thân. Hắn bước vào tiệt giáo chi môn, liền cùng những người này kết xuống nhân quả, bây giờ cũng coi là bọn hắn trải tốt con đường phía trước. Về phần tương lai như thế nào, cái kia phong thần lượng kiếp đem như thế nào diễn biến, chỉ có thể theo thế mà đi, từng bước tiến lên. Thế là, tại Không Động Sơn bên trong, Bích Tiêu chính chỉ điểm lôi tổ tu hành, mà Văn Thiên thì tĩnh tọa trong viện, suy tư đạo tự thân đồ. Thiên Hoàng Phục Hy, mẹ hắn chính là Hoa Tư Thị, vợ là do họ Hoàng Hùng Thị chi nữ Hoa, hai người dục có một con tên Thiếu Điển, một nữ tên là Phi. Địa Hoàng Liệt Sơn, mẹ hắn là họ Khương có Kiều Thị Nhâm Tự, vợ là Tàng Thủy Thị Thính Áo, hai người sinh hạ hai nữ, một tên Giao Cơ, một tên Nữ Hoa. Nhân Hoàng Hiên Biên, mẹ hắn là tự họ có Nhuyễn Thị Phụ Bảo, vợ là Tây Lăng Thị Lôi Tổ, dục có hai con trai, một tên Huyền Hiệu, một tên Dương Ý trở lại chỗ mình ở sau. Văn Thiên rốt cục có thể tinh tâm, suy nghĩ tỉ mỉ sau này con đường tu hành. Dưới mắt tiệt giáo bình tĩnh không lay động, Kim Ngao đảo cũng không đại sự, không cần nóng lòng trở về. Nhưng nhân tộc bên trong phong vân dần dần lên, mặc dù không tiện trực tiếp can thiệp Hiên Viên cùng Si Vưu chi tranh, nhưng cũng không có khả năng như vậy bước ra rời đi. Cũng được, hôm nay lợi dụng Chấn Nguyên Đại Tiên tặng cho chi nhân sớm quả, rèn luyện thân thể. Hắn từng là nguyên thần cùng nhục thân đều xem trọng tu sĩ, bây giờ cả hai tu vi đều là đã đạt Thái Ất Kim Tiên hậu kỳ. Tu nguyên thần chỗ theo chi pháp là Thượng Thanh Linh Bảo trải qua rèn nhục thân sử dụng chi pháp là Cựu Chuyển Huyền Công. Khách quan mà nói, nhục thân tăng lên càng thêm trực tiếp. Một khi quyết định, Văn Thiên liền tại Không Động Sơn bế quan tiềm tu. Bình thường sinh linh như tu nguyên thần chi đạo, thiết yếu cảm ngộ thiên địa pháp tắc, bế quan ngồi lâu mới có đoạt được. Dù sao ngộ tính khác nhau, đối với đạo lý giải sâu cạn không đồng nhất. Tuy là thiên phú chắc tuyệt hạng người, cũng khó chỉ bằng vào tài trí cấp tốc đột phá cảnh giới. Có thể tu nhục thân chi pháp khác biệt, chỉ cần tài nguyên sung túc, cường độ nhục thân liền có thể vững bước kéo lên. Ngày xưa xiển giáo bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa hạ Ngọc Đỉnh chân nhân, danh độ dương sức chuyên tu nhục thân thần thông. Người này nhập giáo không đủ trăm năm, càng đem nhục thân tu luyện đến đại la kim tiên chi cảnh. Lệ này chính là chứng cứ rõ ràng. Mà dương sức sở dĩ có thể thành đạo này, nguyên nhân chính là nó sở tu cũng là cựu chuyển huyền công. Vũ chuyển đằng sau đại la kim tiên, đã có thể so với Vu tộc đại vu, có thể tại phong thần lượng kiếp bên trong tung hoành không sợ. Tiệt giáo tiên nhân khó ép kỳ thế, hồng hoang tán tu cũng không dám kinh động. Dương Sước chi thành tựu, đã lại gốc rễ đi thâm hậu, cũng nhờ vào sư tôn Ngọc đỉnh chân nhân vì đó cung cấp vô tận tài nguyên. Văn Tiên mặc dù xuất thân không kịp Dương Tiễn như vậy dễ chính nguyên sâu, trong tay lại nắm giữ viễn siêu Ngọc đỉnh chân nhân trước tiên cơ duyên. Phần này lực lượng để hắn bước tin, không cần quá lâu, tự thân nhục thân liền có thể đăng lâm đại La Kim tiên chi cảnh. Tuế nguyệt như chảy, 6 năm thoáng qua tức thì. Trong 6 năm này, ngày qua ngày lấy nhân sâm quả bên trong tích chứa tiên tiên linh khí rèn luyện thân thể, gân xương da rẻ đều bị lập đi lặp lại tẩy phạt, nhục thân chi lực ngày càng hùng hồn, gần như thủy biến. Một ngày này, Không động sơn eo đống nhiên phun trào lên một cỗ quần quần linh khí triều tịch, như là sóng lớn hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến. Ngay sau đó, một đạo thẳng tắp như tùng thân ảnh từ hư không bước ra, vững vàng rơi vào nông thần tiểu viện bên trong. Dòng linh khí kia triều tịch chính là từ trên người hắn trào lên mà ra. Người này chính là bế quan nhiều năm Văn Thiên. Hiển nhiên, nhục thể của hắn chi đạo đã đột phá gông cùng xiềng xích, bước vào đại La Kim tiên cấp độ. Đáng nhắc tới chính là nguồn gốc từ Vu tộc cựu chuyển huyền công 4 cũng không toàn. Công pháp này mỗi một chuyển đều là đối ứng nhất trọng cảnh giới, nhất chuyển thành chân tiên, nhị chuyển hóa huyền tiên, tam chuyển chứng kim tiên, tứ chuyển là thái ất kim tiên, ngũ chuyển thì đạt đại La Kim tiên. Bây giờ Văn Thiên đã đem cựu chuyển huyền công tu tới đệ ngũ chuyển, đệ lục chuyển thì là hôn nguyên kim tiên, đó là hồng hoang chỗ xương chuẩn thánh chi cảnh. Năm đó Vu tộc thập nhị tổ vu, bao quát hậu thổ nương nương ở bên trong, đều là dừng bước nơi này chuyển. Đáng tiếc, cựu chuyển huyền công thứ 7, 8, cựu chuyển sớm đã thất chuyển, cho nên tổ vu mặc dù cường hành, cuối cùng không người có thể bước vào hôn nguyên hiển bại La Kim tiên hàng ngũ. Cùng tướng này tự giả, chính là bàn cổ tam thanh cầm cựu chuyển nguyên công. Cảnh giới của hắn phân chia cùng huyền công nhất trí, nhất chuyển chân tiên, nhị chuyển huyền tiên, tam chuyển kim tiên, tứ chuyển thái ất kim tiên, ngũ chuyển đại La Kim tiên, lục chuyển hôn nguyên kim tiên. Nhưng mà cựu chuyển nguyên công đến tiếp sau tam chuyển đồng dạng thiếu thốn, tam thanh không thể đến chuyển. Nguyên nhân chính là như vậy, bọn hắn mới không thể không tiến về Tử Tiêu Cung, lắng nghe đạo tổ giảng đạo, tìm kiếm siêu thoát chi lộ. Như lúc đó bọn hắn tay cầm hoàn chỉnh huyền công hoặc nguyên công, có lẽ liền sẽ không đạp vào Tử Tiêu chi lộ. Qua lại đã định, không thể nào sửa đổi. Đối với hôm nay Văn Tiên mà nói, nhục thân thành tựu đại la, đã đủ để hắn đưa thân hồng hoàng cường giả hàng ngũ, trở thành một phương đại năng, thần thông quảng đại, uy chấn tứ phương. Dù sao đương đại hồng hoàng, tu vi áp đảo đại la phía trên, chỉ có chuẩn thánh cùng hôn nguyên kim tiên giải rác mấy người. Trừ bỏ những cái kia thâm cư không ra nhân vật giả cả, thường hiện ở giữa thiên địa bất quá mấy vị, từng ở Minh Hải, nay ẩn Bắc Câu Lô Châu Côn Bằng đạo nhân, trong yêu tộc Tam Đại yêu thánh, Bạch Trạch, Thương Dương, Khâm Nguyên, Vu tộc Đại Vu Cửu Phượng, Hình Thiên, Vũ Sư cùng Phong Bá, Vạn Thọ Sơn Trấn Nguyên Tử, Huyết Hải chỗ sâu Minh Hà lão tổ. Những người này chính là ngay sau đó hồng hoang bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay đỉnh tiêm tồn tại. Huyền Đô đại pháp sư xuất từ nhân giáo, Thanh Lưu cũng là một thành viên trong đó, Nhân Đăng đạo nhân thì thuộc Thiền giáo môn hạ, Tiệt giáo một phương, lại có Đa Bảo, Vô Đường, Kim Linh, Uy Linh cùng Vân Tiêu đặt song song. Cái này hồng hoang thiên địa bao la vô biên, muốn tập ngập đụng tới những nhân vật này cũng không phải là chuyện dễ. Bây giờ Văn Tiên tu vi đã có tinh tiến, trong tay lại nắm giữ vài kiện linh bảo, trong lòng dần dần có đủ lòng tin. Như gặp lại Nhiên Đăng đạo nhân, đã không cần nhượng bộ lui binh. Trước kia Triệu Công Minh chỉ dựa vào 24 khỏa định Hải Châu liền có thể tại Đại La Kim Tiên cảnh giới lúc ép tới Nhiên Đăng chạy trốn. Bây giờ Nhiên Đăng không những không thể đến cản Khôn Xích, ngay cả tự thân sen lẫn đồ vật linh cứu cung đăng cũng đã mất rơi. So sánh dưới, Văn Tiên người mang nhiều kiện cực phẩm linh bảo, tự nhiên càng không sợ hai lý lẽ. Mặc dù như vậy, vẫn không thể phớt lờ. Tiêu người thất bại, thần bắt đầu người mới có thể kết thúc yên lành. Cùng nhau do hình biểu, khó gây trong đó, hải nạp bách xuyên, há lại cho đo bằng đấu. Không trung chi ưng săn thỏ, còn dốc hết toàn lực, trái lại tự thân, cũng làm như thế. Tu vi cao thâm, pháp bảo đông đảo, cũng không có nghĩa là có thể khinh thị người khác. Cần biết thế gian vô số kỳ nhân dị sĩ, có lẽ nơi nào đó trong thâm sơn đú gốc, chính tàng lấy một vị lão cổ đồng lặng chờ thời cơ. Như làm việc chưa dương, coi trời bằng hung, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ đưa tới mầm thai bạn. Ngay tại Văn Thiên nhục thân đột phá thời khắc, hắn lập tức tự bế quan trung thức tỉnh. Cũng không phải là nóng lòng đúng chắc cảnh giới hoặc ôn dưỡng khí tức, thực bởi vì không cách nào lại trì hoãn, hôm nay, Lôi Tổ tại Bích Tiêu chỉ điểm phía dưới, nên đón nàng thành tiên kiếp. Chương 255 thủ hộ Lôi Tổ độ kiếp, chương 255 thủ hộ Lôi Tổ độ kiếp, hậu thiên sinh linh độ kiếp này, theo thiên phú căn cốt có khác, kiếp nạn chia làm 19 đến cửu cửu trung cửu đẳng. Đối với vô linh bảo hộ thân người mà nói, dù là nhẹ nhất 19 tiên lôi, cũng khá lấy chí mệnh. Lúc trước Văn Tiên độ kiếp, còn đến Đại La Kim Tiên cảnh giới Triệu Công Minh tương trợ. Chỉ có nhục thân cực mạnh hạng người mới có thể bằng thể phách ngạnh kháng một hai. Dưới mắt Bích Tiêu tu vi bất quá thái ớt kim tiền, chỉ dựa vào nàng thủ hộ Lôi Tổ độ kiếp, Văn Tiên khó tránh khỏi sầu lo. Tuy biết Lôi Tổ cũng không nhân hoàng mệnh cách, cho nên lôi kiếp tuyệt sẽ không đạt cửu cửu cực kỳ, nhưng nàng thân phụ người sau khí vận, chỗ bị lôi kiếp tất nhiên viễn siêu năm đó Văn Tiên chỗ lịch tam cửu chi bi. May mà kiếp số chưa đến cực hạn, không cần tiến về Hoa Tư Sơn dựa thế, chỉ ở nhà mình Không Động Sơn bên trên liền có thể ứng đối. Trước đây tăng luôn 49 tầng cấm chế tiên tiên chí bảo, duy thánh nhân có thể triệt để khống chế, 37 đến tầng 48 người cần hôn nguyên kim tiên chuẩn thánh mới có thể luyện hóa, 25 đến tầng 36 thượng phẩm tiên tiên linh bảo cần đại La Kim tiên tu vi mới có thể khống chế, 13 đến tầng thứ 24 trung phẩm tiên tiên linh bảo thì cần thái ớt kim tiên mới có thể vận dụng tự nhiên. Văn Tiên bây giờ nhục thân đã đạt đại La Kim tiên cấp độ, nguyên thần lại chưa đổi kịp, bởi vậy dù có cực phẩm linh bảo nơi tay cũng chỉ có thể phát huy ra trung phẩm uy lực của linh bảo. Dùng trung phẩm tiên tiên linh bảo trợ Lôi Tổ độ kiếp đã dư xài, Ha ha ha, Văn Thiên sư điệt, ngươi xuất quan đến vừa lúc thời cơ, Lôi tổ sắp nên đón thành tiên chi tiếp, chỉ bằng vào một mình ta, khó đảm bảo an toàn. Nếu ngươi vẫn bế quan vào trong, ta chỉ có mang nàng tiến về Tam Tiên Đạo xin giúp đỡ. Bây giờ ngươi đã hiện thân, liền không cần làm phiền đại tỷ. Khi Lôi tổ đem ngày kia đệ bắt cảnh tu vi triệt để triển lộ lúc, không động sơn trên không đống nhiên biến sắc, mây đen cuồn cuộn, lôi quang tung hành, thiểm điện như ngân xả ở chân trời của vũ. Nam cửu lôi cướp, còn thuộc có thể nhìn. Văn Thiên từng kinh nghiệm bản thân tự thân, Thương Hiệt, Phục Hy, Liệt Sơn bọn người độ kiếp chi cảnh, đối với cái này loại hóa hình tiên kiếp sớm đã rất quen tại tâm. Tại Lôi tổ lấy nục thân đón đỡ trước mấy đạo lôi đình đằng sau, Văn Thiên quả quyết xuất thủ. Cái kia tử điện chú y một khi giữ nó tay, dường như có linh tính, vụ vụ rung động, chủ động đón lấy trên bầu trời kết lôi, đem đầy trời lôi thế đều dẫn xuống. Bằng vào cái này cực phẩm tiên tiên linh bảo chi lực, cho dù phong vân quấy động, lôi đỉnh tàn phá bừa bãi, cũng không có thể thường tới phía dưới Lôi tổ mảy may. Bất quá, Văn Thiên cũng không đem tất cả lôi kiếp toàn bộ chặn đường, mà là cố ý cho đi một hai đạo, khiến cho rơi vào Lôi tổ trên thân, giá thiên uy rèn luyện nhục thân nó cùng nguyên thần. Trong lúc thoáng qua, năm chín lôi kiếp một kích cuối cùng đã ở trên chín tầng trời ngưng tụ thành hình. Bích Tiêu thấy thế, lông mi cau lại, thần sắc căng cứng. Nàng lúc trước trong lòng bất an, chính là bắt nguồn từ đối với cái này cuối cùng một kiếp kiên kỵ. Văn Thiên nhìn lên thiên cung, cũng cảm giác cảnh này giống như đã từng quen biết. Năm đó hắn độ kiếp thời khắc, chính là Triệu Công Minh lấy một viên Định Hải Châu thay hắn ngăn lại một kích chí mạng này. Ý niệm tới đây, khoe miệng của hắn dương nhẹ. Đi. Một đạo lam quang trong tay áo bay ra, trôi nổi tại Lôi tổ đỉnh đầu, chính là một viên quang mang trầm tĩnh bảo châu, vững vàng tiếp nhận cái kia hủy thiên diệt địa cuối cùng một tia chớp. Định Hải Châu. Đại sư Minh Pháp bảo như thế nào rơi vào tay của ngươi? Bích Tiêu lúc này đứng ở Văn Thiên bên người, toàn bộ hành trình mắt thấy nó động tác, tự nhiên thấy được rõ ràng. Triệu Công Minh cầm bộ kia 24 quả Định Hải Châu nàng không thể quen thuộc hơn được, thậm chí so Vân Tiêu cùng Quỳnh Tiêu càng hiểu hơn. Nguyên do ở đâu? Năm đó Thông Thiên đạo nhân phân bảo thời điểm, Triệu Công Minh đến Định Hải Châu Vân Tiêu lấy được Hỗn Nguyên Kim Đầu Quỳnh Tiêu chấp kim giao tiễn duy chỉ có nàng Bích Tiêu bởi vì tu vi không đủ, không thể đến ban thưởng bất luận cái gì linh bảo. Triệu Công Minh thương tiếc gấu muội, thường đem bảo vật của mình lấy ra thờ nàng thường đoạn. Nguyên nhân chính là như vậy, nàng một chút liền nhận ra Văn Thiên tế ra viên bảo châu này. Mà Văn Thiên muốn không ý chiếm hữu nguyên thuộc Long tộc 12 quả Định Hải Châu cho nên chưa từng luyện hóa trên đó cấm chế. Bởi vậy, viên bảo châu này tuy là tiên thiên chí bảo, lại không thể hoàn toàn thi triển uy năng, thủ lôi đình một kích sau, liền ảm đạm trở về Văn Thiên trong lòng bàn tay. Sư Ba Tuệ mắt như nước, vật này xác thực là Định Hải Châu chính là ta từ Long tộc trong tay đổi lấy mà đến. Sau khi nghe xong lời ấy, Bích Tiêu im lặng không nói, ánh mắt khẽ nhúc nhích, giống như tại thôi diễn trong đó nhân quả, tâm tư lặng yên lưu chuyển. Lạc Hà kiếm phong mang nội liễm, thân kiếm như tia nắng ban mai sơ chiếu, lưu hình khăn nhẹ như không có vật gì, huy động lúc đó có tinh điểm phiêu tán, nghe đảo linh tiếng như tùng gió xuyên rừng, nhất định tâm thần, bước trên mây dày lúc hành tẩu giống như phủ ở nước, không lưu vết tích, ngưng xương vòng hàn khí nhẹ xuất, có thể ngự ngoại tà xâm thể. Năm kiện linh bảo trôi nổi tại không trung, ánh sáng lưu chuyển, tuy không phải tiên thiên tạo thành, lại đều là ẩn linh tính, là hậu tiên linh bảo bên trong thực phẩm. Bích Tiêu thấy thế, ánh mắt chớp lên, khóe miệng dương nhẹ. Nàng vốn chỉ dự định thăm dò một hai, không ngờ Văn Thiên xuất thủ như vậy vui mừng. Lôi tổ giật mình tại nguyên chỗ, không dám đưa tay. Nàng biết loại bảo vật này không phải phàm nhân có khả năng có được, càng không nói đến vừa được chính là năm kiện. Văn Thiên cười một tiếng, đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái, năm kiện linh bảo chậm rãi rơi xuống, vờn quanh tại Lôi tổ quanh thân. Người đã nhập tiên đồ, liền không còn chỉ là phàm cu. Hộ thân đồ vật, không thể thiếu. Hắn ngữ khí ôn hòa, nhưng không để chối từ. Bích Tiêu ở một bên thấy được rõ ràng, trong lòng thầm than, người này nhìn như tùy ý, kỳ thực từng bước chấm trước. Không ban cho tiên tiền, miễn chốt họa, ban thưởng mà ngày sau trí bảo, lại đủ lộ ra hậu đãi. Tiến tối ở giữa, đều là hợp thiên cơ. Lôi kiếp đã qua, thiên địa thanh tĩnh. Nơi xa dãy núi cây rừng trùng điệp xanh mướt, mây mù lở lở, phản phất cũng vì trận này gặp gỡ lặng im. Lôi tổ quỳ xuống đất dập đầu, thanh âm réo rắt, đệ tử tạ sư thúc tứ bảo, ân này lúc này, vĩnh viễn không dám quên. Văn Thiên dịu nàng đứng dậy, nói ngươi ta cùng là nhân tộc tiền hành giả, không cần nói cảm ơn. Ngày khác ngươi nếu có thể dẹp ra thiên ti bộ thiên địa chi khe hở, đó mới thật tính không phụ hôm nay cơ duyên. Bích Tiêu nghe vậy, sóng mắt lóe lên, hình như có sở ngộ. Gió nổi lên tại lâm sao, cuốn lên mấy mảnh lá rụng, lướt qua ba người góc áo. Một trận kiếp nạn đi qua, mới nhân quả đã gieo xuống. Thải tang đao chữ tang hang thiết tang kiếm cấp tang giá phân tám võng. Cái này năm kiện linh bảo, chính là Văn Thiên trước kia nắm đa bảo đạo nhân cùng nhau luyện thành đồ vật. Năm đó đa bảo đạo nhân tại Không Động Sơn là Liệt Sơn luyện chế số lượng cái cân tam bảo lúc, Văn Thiên thuận thế mời hắn thuận tay luyện thêm mấy món. Dù sao lô hỏa đã mở, thêm chút vật liệu cũng không uổng phí bao nhiêu khí lực. Khi đó đa bảo đạo nhân cũng không hiểu biết những khí cụ này công dụng ở đâu, nhưng hôm nay, bọn chúng lại gặp đúng thời hiện hiện giá trị. Lôi tổ, này ngũ bảo tuy thuộc ngày kia, nhưng cùng ngươi đi chi đạo phù hợp, dưới mắt chính hợp ngươi dùng. Ngày sau siêng năng tế luyện, không chỉ có thể thuận buồm xuôi gió, còn có thể nhờ vào đó tích lũy công đức. Nhớ lấy, không thể lười biếng. Hậu thiên linh bảo tuy không phải thiên địa tự sinh, nhưng cũng sắp đặt cấm chế, chỉ có triệt để luyện hóa mới có thể tùy tâm thúc đẩy. Loại này cấm chế bắt nguồn từ người vì, cũng không phải là tiên tiên mà thành, vốn không như tiên tiên cấm chế như vậy huyền ảo khó lường. Nhưng thắng ở có thể tầng tầng được ra, chủ nhân có thể theo tự thân tu vi không ngừng tăng thêm. Một khi cấm chế viên mãn, uy năng cũng có thể tới gần tiên tiên hàng ngũ. Tây phương giáo chúng cái này loại ví dụ rất nhiều. Năm đó Tử Tiêu ba giảng đằng sau, đạo tổ tại phân bảo nham ban thường bảo, tiếp dẫn cùng chuẩn đề đoạt được tiên tiên linh bảo lắc đắc không có mấy. Chương 256 cướp đoạt nhân hoàng vị trí, chương 256 cướp đoạt nhân hoàng vị trí, đãi bọn hắn lập xuống Tây Phương giáo, cũng chỉ có thể lấy tự thân pháp lực luyện chế ngày kia chi bảo, ban cho môn hạ đệ tử. Dược sư cầm dược sư lưu ly ánh sáng như lai bảo bình, dược sư lưu ly ánh sáng như lai bình bắt dược sư lưu ly ánh sáng như lai thủ trượng, địa tạng nắm bất không ca sa bất không bảo châu bất không tích trượng, di lạc trưởng hồn kim kim nao bạch bố đáp bao đoạn nhuyễn lang nha bổng nhân trung đại, a di có linh lung liên hoa đại linh lung luyện hóa đăng hàng ma bắt vu. Liền ngay cả tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai vị giáo chủ, trong tay cũng không thiếu ngày kia luyện chi khí, tiếp dẫn nắm giữ bát bộ phù đồ cùng xá lợi tử, chuẩn đề thì chấp thất bảo diệu thụ lục căn thanh tịnh trúc kim thân pháp khí cùng bát bảo công đức chỉ. Những sự tình này, bây giờ đã nhập huyền môn lôi tổ tự nhiên rõ ràng. Sư tôn của nàng Bích Tiêu, tính cả sư bá Tam Tiêu thiên tử, trước kia trong tay cũng bất quá chỉ có một kiện tiên thiên linh bảo hỗn nguyên kim đầu cùng một kiện hậu thiên trí bảo kim giao tiễn. So sánh với nhau, Văn Tiên hôm nay một hơi ban thưởng 5 kiện thượng phẩm hậu thiên linh bảo, đã là cực kỳ nặng nề. Lôi tổ khấu tạ thánh sư trọng thưởng. Không cần đa lễ. Văn Tiên mỉm cười, ngươi đã nhập huyền môn, là tiệt giáo nhất mạch, sau này xưng ta một tiếng sư minh chính là. Hạm Chi Tiên là Văn Tiên chi sư, Bích Tiêu thì là Lôi Tổ chi sư. Hạm Chi Tiên cùng Bích Tiêu đều là tiệt giáo đệ tử đích truyền, đồng liệt Bích Du cung nội điện môn tưởng. Lôi Tổ gọi Văn Tiên một tiếng sư minh, danh chính ngôn thuận. Không cần hướng ta nói cảm ơn. Văn Tiên cười nhạt một tiếng, những cái kia linh bảo quả thật đa bảo đại sư bá luyện, ta bất quá thay đảm bảo, chưa từng xuất lực. Thú hổ, bọn chúng vốn là cùng ngươi hữu duyên. Khi Văn Tiên lấy ra 5 kiện hậu thiên linh bảo lúc, Lôi Tổ còn không biết nó quý giá. Có thể Bích Tiêu lại lòng dạ biết rõ. 3000 năm trước, Liệt Sơn còn chưa đăng lâm địa hoàng vị trí, Quỳnh Tiêu cũng không dáng lâm nhân tộc. Khi đó nàng chỉ có một thân tu vi, trong tay lại không một kiện ra dáng pháp bảo. Triệu Công Minh cùng Vân Tiêu bởi vậy nghiêm lệnh, không cho phép nàng tùy ý đi lại. Thẳng đến bây sau, Quỳnh Tiêu đem Càn Khôn lão tổ di hạ Càn Khôn xích giao phó nàng, mới cuối cùng được vừa tay chi khí. Mắt thấy đệ tử hôm nay đến này trọng thượng, Bích Tiêu trong lòng vui vẻ khó nén. Rất tốt, những này linh bảo chính hợp ngươi dưới mắt sử dụng, tế luyện đứng lên cũng không uổng thời gian. Đợi ngươi tu tới kim tiên, lại để cho sư minh của ngươi vì ngươi tìm một hai kiện tiên thiên đồ vật. Văn Thiên im lặng. Đa tạ Bích Tiêu lão sư. Đa tạ Văn Thiên sư minh. Đối mặt sư đồ hai người hậu ý, hắn nhất thời không phản bắt được. Đã như vậy, không bằng liền hôm nay. Văn Thiên mở miệng, trước đây Vạn Thọ Sơn trấn nguyên đại tiên tặng ta mấy viên nhân sâm quả, lúc tu luyện dùng đi mấy quả, còn dư mấy cái. Hôm nay liền đưa hai người. Dứt lời, lòng bàn tay của hắn hiện hiện hai viên trái cây, hình như anh hải, ngũ quan đều đủ, linh khí mở miệng. Đối với còn chỗ nhân tiên cảnh giới lôi tổ mà nói, quả này không chỉ có thể vững chắc đạo cơ, càng có thể giúp đỡ tu vi tinh tiến. Mỗi một mai còn có thể thêm 47,000 số tuổi thọ, hai viên chính là 94,000 trở thời gian. Lôi tổ nhìn chăm chú trong tay trái cây, thoáng như bắt đầu thấy thiên địa kỳ chân, chấn kinh khó tả. Mà liền tại Văn Thiên lấy ra linh quả thời khắc, Bích Tiêu hai con người đột nhiên sáng. Nàng từng hưởng qua này vị, lại không dừng một lần, từ Bất Tiêu, Quỳnh Tiêu, Triệu Công Minh chỗ cũng lấy được qua một viên. Mặc dù đối với nàng bực này Thái Ức Kim Tiên đã mất tăng thêm, nhưng mỹ vị trước mắt, ai có thể không động tâm? Phát giác Bích Tiêu trong mắt thần thái, Văn Thiên khẽ gật đầu, lại lấy ra hai viên đưa ra. May mà năm đó Trấn Nguyên Đại Tiên bởi vì Liệt Sơn sự tình Long Nhan cực kỳ vui mừng, ban thưởng quả số cực phong. Nếu không hôm nay, thật đúng là không đủ phân. Về phần cái kia năm kiện chuyên thuộc về Tam Đạo Linh Bảo, Văn Thiên sớm đã quyết định thuộc về. Bởi vì Lôi Tổ chính là nhân tộc thiên mệnh sở quy tam tổ, lẽ ra chấp trưởng đạo này. Trong đó Thải Tăng Đao tên như ý nghĩa, chuyên dụng tại ngắt lấy lá dâu. Nhưng đã là hậu thiên linh bảo, tự cụ uy năng, không tầm thường nông cụ nhưng so sánh. Chữ Tăng Hang vật này để mà cất giữ lá dâu, đa bảo đạo nhân luyện chế lúc, tối dẫn Càn Khôn đại bên trong tiên thiên phù văn. Trong đó tự thành thiên địa, cũng có thể khiếp người khống địch, huyền diệu phi thường. Thiết Tăng kiếm nguyên do cắt may cành dâu sở thiết, nhưng đa bảo đạo nhân tại rèn đúc thời khắc, dung nhập Chu Tiên tứ kiếm bên trong một sợi bị diệt chi đạo. Kiếm này tuy thuộc ngày kia, sát phạt chi lực lại bao trùm rất nhiều linh bảo phía trên. Cấp tăng giá vốn là nâng đỡ tăng quận chi cố, hóa thành linh bảo sau, lại sinh ra hộ thể chi năng. Kết cấu vững chắc, khí tức trầm ngưng, cam vi hộ thân trọng khí. Phân tầm võng nguyên bản dùng cho quy trình tầm trùng, đa bảo đạo nhân luyện chế thời điểm, bắt trước tại đâu nhật võng bên trong cổ lão đạo văn. Một khi thôi động, liền có thể phong tỏa hư không, bắt giữ sinh linh ở vô hình. Huyền môn ngũ giáo bên trong, trừ thánh nhân bên ngoài, đời thứ hai, đệ tử đời ba luận đến luyện khí tạo nghệ, không người có thể cùng tiệt đa bảo đạo nhân sánh vai. Nhân giáo Huyền Đô đại pháp sư có thể luyện cực phẩm hậu thiên linh bảo, xiển giáo Vân Trung tử đến nguyên thủy luyện khí chân truyền, yêu giáo Côn Bằng đạo nhân tinh thông chân văn, phương Tây Di Lặc cũng tự ý luyện bảo. Nhưng đám người đều không cùng đa bảo. Nguyên do ở đâu? Đa bảo luyện chi khí, thường tham gia mô tiên thiên linh bảo bên trên cấm chế cùng phụ văn. Tiệt giáo tàng bảo đông đảo, thông thiên đạo nhân trong tay linh bảo rực rỡ muôn màu, đều là đồng ý đa bảo nhìn kỹ phỏng đoán. Năm đó phân bảo nham bên trên, thông thiên đoạt được tiên thiên linh bảo số lượng có 102 chư thánh, mặc dù phẩm giai hoặc kém nữ hoa, nhưng thắng ở to và nhiều. Lại thông thiên đợi đa bảo không giữ lại chút nào, phàm trong tay linh vật, chi bằng nghiên cứu. Thấy nhiều, ngộ được sâu, kỹ nghệ tự nhiên đang phong tạo cực. Trái lại Huyền Đô cùng Bần Trung Tử, tuy có sư tôn truyền thừa, nhưng Thái Thượng Lao Tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn xem tiên thiên linh bảo như tính mệnh, há chịu tùy tiện gặp người. Càng bởi vì hai người trong tay linh bảo vốn là thưa thớt, dù có lòng truyền thụ, cũng khó cung cấp đầy đủ tham khảo. Ngay cả Trạm Thi sử dụng chi bảo, cũng không dám giao phó đệ tử phá giải thôi diễn. Cái gọi là truyền nghề lưu đáy, phòng hoạn chưa xảy ra, đã là như thế. Văn Thiên tại Không Động Sơn tiềm tu, Bích Tiêu thì còn tại là Lôi Tổ giảng nói đại đạo nội dung quan trọng. Mà lúc này, hồng hoang nhân tộc chi địa, phong vân đột nhiên nổi lên. Cựu địa đông nam có 9 đại bộ tộc cùng tồn tại. Viết: Lê Tham, Lê Cự, Lê Lộc, Lê Văn, Lê Quảng, Lê Võ, Lê Phá, Lê Phụ, Lê Bẩn, có khác một bộ tên thành. 9 bộ hợp xương cựu Lê Thanh thế ngày càng hưng thịnh, dần dần thành dung chuyển chi cục. 9 cái bộ lạc riêng phần mình diễn sinh ra 9 cái thị tộc, như vậy tạo thành 81 chi vu nhân bộ tộc, lệ thuộc tại khổng lồ cựu Lê hệ thống bên trong. Những này vu nhân huyết mạch giao hòa, đã có cổ lão vu tộc truyền thừa, cũng dung nhập nhân tộc căn cơ. Phục Hy thời đại lưu lại trí tuệ, Liệt Sơn truyền xuống kỹ nghệ, tính cả vu tộc bí truyền pháp môn, đều bị bọn hắn toàn bộ nắm giữ, dung hội quan thông. Từ khi đại vu Si Vu chuyển thế trở về, đến vu tộc tàn mạch cùng Tây Phương giáo đến nữa, cựu Lê chi thế như xuân triều phun trào, ngày càng cường thịnh. Si Vu tu thành đại La Kim tiên chi cảnh, Tây Phương giáo người lặng yên tối lui, nhưng nó lưu lại căn cơ đã ăn sâu vào tại mảnh đất này. Bây giờ cựu Lê chi địa, bách tính thịnh vượng, kho lâm phong phú, cảnh tượng phồn hoa viễn siêu bên cạnh. Liền ngay cả nhân tộc hoàng đình, đối mặt cảnh này cũng không thể không kém ba phần. Bởi vì hoàng đình phát triển cậy vào nhân tộc tự thân chi lực, từng bước gian khổ, mà cựu Lê lại tụ hợp vu tộc dư mạch, phương Tây di trạch cùng bản thổ thế lực ba bên chi lực, nhảy lên. Tiên đạo chi năng, há lại phàm tục cần cù có thể tùy tiện với tới. Lê Tham bộ lạc chi chủ Simu, từ hoàng đình trở về đằng sau, liền lặng lẽ vô cùng. Từ xưa luân hồi người chuyển sinh chúng, duy hắn một người mang theo trí nhớ kiếp trước mà đến, chưa từng mê bóng. Từ đặt chân nhân tộc cương thổ hôm đó lên, trong lòng của hắn liền khắc xuống sứ mệnh, cướp đoạt nhân hoàng vị trí. Chương 257 nhân tộc đại tranh chi thế sắp xảy ra, chương 257 nhân tộc đại tranh chi thế sắp xảy ra, mượn nhân tộc khí vận lưu chuyển cơ hội, góp nhặt đại hưng chi công, để giải vu tộc chô phụ thiên đạo giam cầm cùng chúng sinh nhân quả. Bởi vì cái gọi là ngàn dặm chi hành, bắt đầu tại dưới chân. Sibiu phóng ra bước đầu tiên, chính là ngưng tụ bên người cựu Lê chư bộ, thống hợp 81 thị tộc. Đông di Tây Hồ, Nam rất Bắc Hồ. Khi phương Đông cựu Lê chi địa Sibiu bắt đầu hành động, phương Bắc thảo nguyên lực mục, phương Tây cao nguyên phong hồ, phương Nam đầm lầy thường tiên, đều là chuyển động theo. Bởi vì cái gọi là một núi có bốn mùa, 10 dặm khác biệt trời, 100 dặm khác biệt gió, ngàn dặm khác biệt tụ. Sibiu, lực mục, thường tiên, đại hồng, hoàng trực, kê quỷ, du khu, phong hồ bọn người, quật khởi chi lộ không giống nhau. Vũ nhân sùng kính lực lượng, trong huyết mạch chảy xuôi đối với cường giả bản năng đi theo. Sibiu chính là 81 trong thị tộc chiến lược thứ nhất người, uy thế vô song. Từ trèo lên Lê Tham vị trí tộc trưởng, hắn thanh danh cấp tốc truyền khắp cửu Lê, chấn nhiếp tứ phương. Còn lại 80 bộ tộc nhao nhao chú mục, tiếp theo quy thuận. Ngắn ngủi thời gian, cửu Lê 81 bộ đều tụ tại Sibiu kỳ bên dưới. Mọi người đều trông mong nó dẫn dắt tộc đàn, tái hiện ngày xưa vinh quang. Đợi cửu Lê triệt để quy tâm, Sibiu chi thế như liệt hỏa liệu nguyên, lập tức chỉ huy khắp nơi, chiếm đoạt xung quanh không phải vu nhân bộ tộc, cũng không phải là tất cả bộ lạc đều nguyện thần phục. Vu nhân tập tục khác hẳn với thường tục, lễ nghi, tín ngưỡng, cách sống đều có khác biệt, xung đột khó mà tránh khỏi. Chiến hỏa bởi vậy dấy lên, đao binh hai đương liên tiếp không ngừng. Sibiu đã khởi binh phong, lực mục, thường tiên, đại hồng, hoàng trực, kê quỷ, du khu, phong hồ bọn người cũng không cam yên lặng. Phía sau bọn họ, mục nông, giả thiết, thiện tỉnh, tổ đình, cổ hồ, kỳ hoàng, cốc thần các loại bộ lạc lần lượt quật khởi, tại nhân tộc phía trên đại địa vạch ra mới quy tích. Giữa thiên địa, nhân tộc các bộ phân tranh không ngừng, chiến hỏa lặng yên lan tràn. Bắc Mang Sơn dưới chân, tọa lạc lấy có nhuyễn bộ lạc. Khi Quảng Thành Tử phát giác được tứ phương đại bộ lạc nhao nhao khởi binh, trong mắt lập tức hiện lên vẻ vui mừng. Thời cơ đã tới. Hắn ầm ĩ cười một tiếng, lập tức từ đỉnh núi bước xuống, thẳng hướng có nhuyễn bộ lạc mà đi, tìm kiếm hỏi thăm hiên viên. Bởi vì có nhuyễn chỗ nhân tộc nội địa, trung ương vị trí khiến cho tạm chưa thủ cản, đổi, cách, chấn, tuấn, khảm, cấn, khôn bát phương chiến loạn tác động đến. Nhưng bộ này tộc cũng không phải nhỏ yếu, nội tình thâm hậu, binh mã chỉnh tề. Hiên viên gặp ân sư đích thân tới, lập tức gác lại sự vụ, cùng kính hành lễ. Lão sư giá lâm, đệ tử không có từ xa tiếp đón. Đợi người bên ngoài thối lui, Quảng Thành Tử mới chậm rãi mở miệng. Hiên viên, ngươi chính là đạo tổ sở định, chúng thánh trung nhận nhân tộc thứ ba hoàng. Thiên hoàng Phục Hy chi công, ở chỗ đông, địa hoàng Liệt Sơn chi công, ở chỗ thương, mà ngươi là nhân hoàng, nó mệnh tại võ. Hiên viên suy nghĩ một chút, xin mời lao sư chỉ rõ. Trước hai vị nhân hoàng, làm tộc nhân thoát ly man hoàng. Đạo sinh tồn, dựa vào đánh cá và săn bắt canh ngục, phát triển chi cơ, lại đo lường tệ. Thế gian có lời, dây cung thật chặt dễ đoạn, qua tùng thì không lực. Chỉ có căng trùng trung sức, phương hợp văn võ lý lẽ. Nay tứ hải dung chuyển, đây là thiên ý giao phó sứ mệnh của ngươi, trọng trình bắt hoang chín dã chi nhân tộc trật tự. Muốn thành việc này, tất lấy võ mở đường. Ngươi có thể ngộ được trong đó chân ý. Hiên viên tĩnh tư một lát, sáng tỏ thông suốt. Muốn trèo lên nhân tộc cộng chủ vị trí người, trước phải lập đại công khắp thiên hạ, mới có thể đến vạn dân quy tâm. Ngày xưa Phục Hy sáng tạo lưới cổ, khải ngư nghiệp, liền là cộng chủ, Liệt Sơn thiết phiên trợ, tạo bối tệ, thương thương mộ, cho nên xưng tôn. Bây giờ nhân tộc vô chủ, cũng không phải là không người dám tranh, mà là không người có đủ công đức tiếp nhận khí vận. Không có thiên đạo chi công, tranh luận lấy được chúng sinh tin phục. Nhà không thể không chủ, quốc há có thể không có vua. Rắn bắt đầu, dã tâm nổi lên một phía. Sibiu, lực mục, thường tiên, đại hồng, hoàng trực, kê quỷ, du khu, phong hổ, đều là tay cầm quyền thế, thân phụ tu vi. Hoàng vị kia chỗ gánh chịu khí vận, không chỉ có liên quan đến tự thân tu hành, càng liên lụy thế lực sau lưng hưng suy vinh đủ. Tung vô công đức gia thần, bọn hắn vẫn nguyện lấy binh mâu tranh chấp, lấy huyết lộ đoạt quyền. Bọn hắn coi là, một khi leo lên nhân hoàng vị trí, thiên đạo công đức cùng nhân tộc khí vận liền sẽ tự động hội tụ ở thân. Văn Thiên Như biết được niệm này, chắc chắn thẳng thắn bác bỏ một phen. bởi vì đây rõ ràng là điên đảo đầu đôi. Hiên Viên ở trong lòng lặp đi lặp lại cân nhắc việc này, cuối cùng là sáng tỏ thông suốt. Về lão sư, đệ tử minh bạch. Nhưng nếu ta cũng như bọn hắn bình thường hưng binh chính phạt, tiến đánh xung quanh bộ lạc, cái kia cùng Sibiu, lực mục hạng người lại có gì dị? Ha ha ha, tốt. Ngươi có thể do một chuyện mở rộng mà khác, vi sư rất mừng. Hôm nay ta tới tìm ngươi, chỉ vì cáo chi ngươi, nhân tộc đại tranh chi thế sắp xảy ra, ngươi cùng ngươi có nhuyễn bộ lạc, đều là cần chuẩn bị sớm. Ngươi phải nhớ kỹ, mặc dù ngươi đã có đại la kim tiên chi cảnh, đối mặt người phàm lúc, không thể tùy tiện hiển lộ tu vi. Chỉ có đối phương trước vận dụng tiên pháp, ngươi vừa có thể đáp lại. Lý do này không cần nhiều lời, Hiên Viên tất nhiên là rõ ràng. Lấy tiên thuật đối phó phàm nhân, tất kết tác nhân, càng biết làm tức giận tiên đạo. Bởi vậy, muốn bình loạn thế này, cần hai bút cùng vẽ. Một phương diện tinh tiến tu vi, dù sao Sibiu, lực mục, thường tiên bọn người đều là cố đại năng, một phương diện khác thì cần tu trị thế chi đạo, luyện thống quân chi thuật. Hồng hoang bao la, nhân tộc bộ lạc chi chít khắp nơi, sinh linh nước vạn, thiên hạ há lại chỉ có từng đó mục nông, gia thiết, thiện tình các loại chính bộ. Đối với những khác bộ lạc sự tình, chỉ có thể dùng nhân tộc tự thân thủ đoạn giải quyết. Nghĩ đến đây chỗ, Hiên Viên trong mắt giấy lên nhiệt tình. Khải bẩm lão sư, theo đệ tử biết, yêu tộc, vu tộc thậm chí long phượng kỳ lân tam tộc, trừ phương pháp tu luyện bên ngoài, còn có trị dân, trị quân chi đạo. Không biết lão sư phải chăng thông hiểu loại này pháp môn? Quảng Thành Tử nghe vậy, hơi biến sắc mặt. Lời nói thật giảng, hắn dạy người tu hành còn có thể, nhưng luận tu thân thể ra, trị quốc bình thiên hạ chi đạo, lại không phải nó sở trường. Cái này cũng trách không được hắn. Tiên tiên chi linh bên trong, trừ các đại tộc đàn thủ lĩnh bên ngoài, ai lại chân chính nắm giữ những này? Đa Bảo đạo nhân cùng Triệu Công Minh hơi có sở trường, bởi vì tiệt giáo môn đồ đông đảo, hai người thường trợ thông thiên đạo nhân trong sự quản lý ngoại sự vụ. Mà xiển giáo môn hạ, tính cả đệ tử bất quá 30 số lượng. Quảng Thành Tử sao là cơ hội lịch luyện những này bản lĩnh? Cho nên đối với cái này loại sự vụ, hắn xác thực vô lương sách. Ân, vi sư đến đạo này không tinh, đợi ta dành thời gian hướng trong giáo trưởng bối nghe ngóng, nhìn phải chăng có tinh thông đạo này sư trưởng có thể trợ ngươi. Hiên Viên đem lão sư qua loa ngữ điệu để ở trong mắt, cảm thấy hiểu rõ. Nhân tộc thánh sư ở Không Động Sơn, như thực sự không người có thể theo, đệ tử có lẽ có thể tiến về thỉnh giáo. Sau khi nghe xong lời ấy, Quảng Thành Tử lâm vào trầm tư. Nói cho cùng, hắn cũng không muốn khiến người khác nhúng tay Hiên Viên sự tình. Đừng nói tiệt giáo môn nhân, cho dù là xiển giáo trung nhân, hắn cũng một mực bài xích. Một khi có người nhúng tay việc này, thế tất sẽ phân đi thuộc về hắn đế sư công đức. Quảng Thành Tử như vậy so đo, cũng không phải là không có chút nào nguyên do. Đa Bảo đạo nhân sớm tại đảm nhiệm đế sư trước liền đã bước vào Hỗn Nguyên Kim Tiên chi cảnh, mặc dù người khác tham dự địa hoàng sự tình, hắn đoạt được công đức vẫn đủ để chém mất thiện ác hai thi. Mà Quảng Thành Tử bây giờ bất quá đại la kim tiên tu vi, nhân hoàng trên người đế sư công đức vốn là mỏng manh, kém xa thiên hoàng, địa hoàng như vậy nặng nghề, như lại bị người khác phân đi một phần, chỉ sợ ngay cả trạm thi cần thiết công đức đều khó mà kiếm đủ. Khi hắn nghe nói đệ tử Hiên Viên còn muốn hướng thánh sư Văn Thiên xin giúp đỡ lúc, trong lòng lập tức không vui. Văn Thiên mặc dù xuất thân nhân tộc, lại là tiệt giáo môn hạ đệ tử, có thể nói trở lại, chính hắn cũng thừa nhận cũng không tinh thông trị dân thống quân chi đạo. Hồng hoang bên trong, không sở trường đạo này người cũng không phải là chỉ có hắn một người. Chương 258 là muốn trợ Hiên Viên, hay là đỡ Cửu Lê Bộ Chi Si Bưu? Chương 258 là muốn trợ Hiên Viên, hay là đỡ Cửu Lê Bộ Chi Si Bưu? Tại cái kia 9 tầng mây bên ngoài, 33 tầng trời trí cao chỗ, Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong có hai người sánh vai mà ngồi. Chính là đạo tổ thân phong Hồng Hoang Thiên Đế cùng Thiên Hậu. Thiên Đế danh hào là Hạo Thiên Kim Khuyết Vô Thượng Chí Tôn Tự Nhiên Diệu Hữu Di La Chí Chân Ngọc Hoàng Thượng Đế. Thiên Hậu tục danh chính là giao chỉ trên Bạch Ngọc Thánh Rùa Đại Cửu Linh Quá Thật Vô Cực Thánh Mẫu. Năm đó chư thánh tề tụ Tử Tiêu Cung nghị định Thiên Đế ngôi vị Thiên Hậu, mỗi người nói một điều, không thể đạt thành chung nhận thức. Cuối cùng do đạo tổ Hồng Quân tự mình quyết định, đem này tôn vị trao tặng nó tọa hạ hai tên đồng tử, Hạo Thiên cùng giao chỉ. Hồng Quân từng nói, mệnh hai người trung trưởng tam giới trật tự, nhưng tổ kiến quản lý chi thành viên tổ chức thì cần Hạo Thiên tự hành chủ tính. Đạo tổ mặc dù đồng ý nó hướng tam thành, ngũ giáo, sáu thánh cầu viện, lại chưa buộc người khác nhất định phải tương trợ. Đối với Hạo Thiên cùng giao chỉ mà nói, thiên đình cần thiết người, nhất định phải là đối bọn hắn trung tâm không hai người. Bởi vậy, bọn hắn cũng không lập tức hướng Thái Thượng, Nguyên Thủy, Thông Thiên, Nữ Hoa, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề sáu thánh cùng nhân xiển tiệt yêu phương Tây ngũ giáo mở miệng cầu người. Những môn hạ đệ tử kia tuy nhiều, cường giả như mây, nhưng hơn phân nửa sẽ không chân chính nghe lệnh của thiên đình. Một khi dẫn vào loại này thế lực, ngược lại khả năng bị đoạt quyền mất quyền lực. So sánh với nhau, bọn hắn càng nguyện tự tay vun trồng thân tín, hoặc lấy lợi ích hấp dẫn người tài có thể sử dụng. Có thể tự hành bồi dưỡng nhân tài, tốn thời gian dài dằng dặc, không biết năm nào tháng nào mới có thể thành thế. Tiên tiên chi linh từ sinh ra đến tu luyện đến kim tiên, thái ất, đại la thậm chí chuẩn thánh, thường thường trải qua vô số nguyên hội. Lấy Hạo Thiên cùng giao chỉ tự thân làm thí dụ, hai người đều là từ hỗn độn đắc đạo cho đến Vu Yêu Lượng Kiếp kết thúc vừa rồi tu thành chuẩn thánh quả vị. Từ bàn cổ khai thiên đến Vu Yêu Lượng Kiếp ở giữa lưu chuyển bao nhiêu cái nguyên hội, khó mà tính toán. Về phần lấy lợi mời chào nhân tài, cũng không phải chuyện dễ. Hồng Hoang sơ khai, giữa thiên địa đản sinh tiên tiên thần linh, phần lớn sớm đã quy thuận người, xiển, đoạn, yêu tứ đại giáo cửa. Còn sót lại thì là những cái kia xưa nay độc lai độc vãng, không muốn thụ câu thúc cao thâm tồn tại. Như Trấn Nguyên đại tiên, Côn Bằng đạo nhân, Minh Hà lao tổ chi lưu, đều là thuộc loại này. Bọn hắn từng tại Tử Tiêu Cung nghe đạo ba lần, khi đó Hạo Thiên cùng giao chỉ, bất quá là tại trước cửa cung chấp dịch đồng tử, địa vị hèn mọn. Bây giờ hai người lại lắc mình biến hóa, thành thống ngự chư thiên tiên đế cùng tiên hậu. Như vậy nảy lên, tại những cái kia tự cao tự đại tiên thiên thần thánh trong mắt, bất quá là hư danh bụi bặm. Bọn hắn như thế nào túi đầu, đi phụ thuộc ngày xưa canh của người. Bởi vậy, thiên đình có tụ chân chính đỉnh tiêm đại năng, chỗ mời chào người, đa số kim tiên hoặc thái ớt kim tiên hạng người. Những này tiên giả còn tại trên đường tu hành, cấp bách cần thiên giới bảo vật lấy trợ đạo hạnh tăng lên, cho nên nguyện ý đầu nhập vào. Mặc dù trước mắt thiên đình thế lực đơn bạc, nhân số thưa thớt, nhưng miễn cưỡng đủ để chèo chống Hạo Thiên cùng giao trì chấp trưởng Tam thập Tam trọng thiên. Khi Quảng Thành Tử tại Bắc Mang Sơn dưới Hữu Tiểu Bộ lạc dạy bảo hiên viên thời điểm, sư đồ hai người ngôn hành cử chỉ, sớm đã rơi vào Hạo Thiên trong mắt. Hắn làm sao có thể cách xa vạn dặm mà biết rõ việc? Toàn bởi vì trong tay nắm giữ Hồng Quân ban tặng chí bảo. Năm đó Tử Tiêu cung giải tán lúc sau, đạo tổ ban cho Hạo Thiên ba kiện tiên tiên linh bảo, Hạo Thiên kiếm, Hạo Thiên tháp, Hạo Thiên kính, ban cho giao chỉ người, thì làm Vương Tây Vân giới màu trắng cờ hỗn độn kim châm con cùng một gốc cực phẩm tiên tiên linh căn, tiên tiên nhâm thủy bản đạo cây. Nay năm vật đều là đứng hàng tiên tiên cực phẩm, uy năng khó lường. Hôm nay Hạo Thiên có thể thăm dò Bắc Mang Sơn tiếp theo các độc tính, chính dựa vào cái kia Hạo Thiên kính chi lực. Kính này có thể chiếu trên 9 tầng trời, xem xét cửu địa phía dưới, hồng hoang lục hợp, bát phương khắp nơi, không một không ở tại chiếu rọi bên trong. Ngày trước hồng hoang nguyên phân 10 châu, nhưng đế hoàng chính tiếp buộc phát thời khắc, Tử Phủ Châu bị hỗn độn trùng một kích chấn chìm, từ đây 10 châu hóa 9. Hồng Quân chưa thành thánh trước, liền bằng kính này chi uy, khắp nơi tìm hồng hoang, tìm kiếm đến vô số tiên thiên chí bảo, cuối cùng hàng tại phân bảo nham bên trên, làm hậu thế truyền lại. Quảng Thành Tử dù cho là xiển giáo thân truyền đệ tử, cuối cùng thân ở trong tam giới, làm sao có thể né qua Hạo Thiên kính giám sát? Huống chi, hắn cùng Hiên Viên đều không bản cổ điện không động ấn bực này có thể che lấp thiên cơ chí bảo hộ thân, tự nhiên không chỗ che thân. Gặp sư đồ hai người mặt lộ thần sắc lo lắng, Hạo Thiên trong lòng tỏa ra diệu kế. Hắn cười văn nói, ha ha ha, giao chỉ sư muội, ta thiên đỉnh khí vận sẽ hưng. Giao chỉ nghe vậy liền giật mình, khẽ hỏi, Hạo Thiên sư minh, thế nhưng là ngươi từ trong kính thấy được cái gì thời cơ? Nguyên lai, từ hai người vào ở thiên giới đến nay, vạn năm thời gian đều là dùng cho chỉnh đốn 33 tầng trời vực. Cho đến hôm nay, vừa rồi triệt để sắp xếp như ý chư thiên trật tự, khôi phục vận chuyển. Hôm nay Hạo Thiên rốt cục rảnh rỗi, lấy linh bảo nhìn trộm hồng hoang bạt tượng. Đợi giao chỉ đáp lại đằng sau, nỗi lòng mới dần dần an bình. Sư muội có thể hiểu trước mắt hồng hoang thế cục. Tự nhiên biết rõ. Trước sớm đạo tổ từng nói, đương kim hồng hoang chính gặp nhân tộc hương vượng kỳ hạn. Ngày xưa nhân tộc thiên hoàng phục hy, địa hoàng liệt sơn đều là đã công đức viên mãn, chứng được chí thánh chính quả, song song lẩn vào hỏa vân động bên trong. Sau đó, xác nhận nhân hoàng xuất thế, chấp trưởng thiên hạ thời điểm. Bất quá, ai đem đăng lâm nhân hoàng vị trí, ta lại chưa sáng tỏ. Sư minh vì sao bỗng nhiên chú ý tới nhân tộc sự tình? Ha ha, giao chỉ, lời ấy sai rồi. Một kiếp này bên trong, vừa có ta thiên đỉnh nơi cơ duyên. Ngươi có tính toán gì không? Chỉ gặp Hạo Thiên thượng đế ngồi ngay ngắn như núi, thần sắc nghiêm nghị. Năm đó thiên hoàng phục hy do nhân giáo huyền đô đại pháp sư đến nữa, địa hoàng liệt sơn đến tiệt đã bảo đạo nhân tương trợ. Bây giờ chi nhân hoàng, bản khi do xiển giáo Quảng Thành Tử phụ tá. Thế nhưng hồng hoang đại địa nhân tài xuất hiện lớp lớp, các phương anh kiệt đều là tại tranh đoạt lúc này. Theo ta thấy, nhân hoàng chi mệnh mặc dù về hiên biên, nhưng nó muốn thành cộng chủ, tất cùng quần hùng tranh phong một trận. Đợt hồng hoang 10 châu là Tử Phụ Châu, Huyền Châu, Trường Châu, Lưu Châu, Nguyên Châu, Sinh Châu, Tổ Châu, Viêm Châu, Phượng Lân Châu, Tủ Cổ Châu. Thủ hiên biên đến Quảng Thành Tử đến nữa, thân phụ thiên mệnh. Nếu ta thiên đình có thể thuận thế mà động, tham dự trong đó, rốt cuộc có thể được chia một chút công đức khí vận. Giao chỉ vương mẫu sau khi nghe xong, giữa lông mày cau lại. Hạo Thiên sư minh, nhân tộc tam hoàng ngũ đế chi cục, vốn là huyền môn tam giáo cùng chư thánh sớm đã nghị định sự tình, Tử Tiêu cung bên trong đã có kết luận. Bây giờ ta thiên đình tùy tiện tham gia, sợ chiêu thánh nhân không vui. Dưới mắt ngươi ta mặc dù ở thiên đế, ngôi vị thiên hậu, có thể chỉ bằng vào hai người chi lực, như thế nào cùng đại giáo chống lại sao dám trực diện thánh uy? Ha ha, sư muội có chỗ không biết. Ta cũng không phải là muốn cùng những cái kia giáo phái tranh đoạt khí vận, chỉ muốn tại nhân hoàng thay đổi thời khắc lược thi ảnh hưởng, hiện lộ rõ ràng thiên đình chi tồn tại cùng quyền uy. Chỉ cần tại khẩn yếu quan đầu xuất thủ một hai, cũng không làm tức giận xiển giáo, phản có thể làm cho Quảng Thành Tử cùng nhân tộc cảm niệm ta thiên đình trợ giúp. Như vậy, dù là đành phải một tia công đức khí vận, cũng là thực lợi. Huống hồ, ta là hồng hoang thiên đế, bên trên thống chư thiên, bên trong ngự vạn giới, bên dưới nhiếp u minh. Nay liên quan nhân tộc đại kế, nguyên thuộc việc nằm trong phận sự. Giao chỉ ngay vậy, trầm mặc thật lâu, cuối cùng cũng chưa ngăn trở nữa. Thân là thiên đế thiên hậu, thống ngự tam giới, vốn là chỗ chức trách. Sư minh kia chi ý là muốn trợ có kiểu thị chi hiên viên, hay là đỡ cửu lê bộ chi Sibiu. Theo ta thấy, hiên viên phía sau chính là xiển giáo duy trì, Sibiu sau lưng mơ hồ có thể thấy được vu tộc cùng tây phương giáo tam hơi. Làm việc chỉ cần ổn trọng, không thể khinh suất. Chương 259, chớ có đắc tội Quảng Thành Tử, càng không thể làm tức giận Nguyên Thủy Thiên Tôn. Chương 259, chớ có đắc tội Quảng Thành Tử, càng không thể làm tức giận Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tại Hạo Thiên xem ra, vô luận là xiển giáo, tây phương giáo, hay là nhân tộc, yêu tộc, vu tộc, tại hắn vị này thiên đế trong mắt đều không bản chất khác nhau, bởi vì cái gọi là không có ở đây, không lo việc đó. Như hắn là nhân tộc xuất thân, tự nhiên là nhân tộc chủ tính. Như hắn là yêu tộc xuất gia, cũng tất vì yêu tộc suy tính. Nhưng hôm nay Hạo Thiên chính là hỗn độn thạch dung hợp thiếu dương chi khí mà thành tiên thiên sinh linh, lại ở thiên đế tôn sư vị. Hồng hoang bên trong tám đại bộ tộc, tứ đại bộ châu, ba bên đại thế giới đều là ứng quy về dưới sự thống ngự của hắn. Hắn lẽ ra siêu nhiên trung lập. Bởi vậy, trong mắt hắn, hiên viên cũng tốt, Sibiu cũng được, yêu tộc hoặc vu tộc, chỉ cần là hồng hoang sở sinh chi linh, liền không có tuyệt đối thiện ác có khác, cũng không đính hàng chính nghĩa cùng tà ác phân chia. Trầm ngâm một lát sau, Hạo Thiên chậm rãi đối với Giao Chỉ nói ra, trước kia chúng thánh cùng đạo tổ từng tại Tử Tiêu cung nghị định, nhân hoàng nhất định phải xuất từ thánh nhân môn hạ. Cho nên cái kia Cửu Lê bộ lạc tuy cường thịnh nhất thời, cuối cùng khó trèo lên nhân hoàng vị trí. Là bằng vào ta Thiên Đình chỉ có tiến về Bắc Mang Sơn, đến đó có Kiều thị Hiên Viên. Vừa mới ta gặp Quảng Thành tử cùng Hiên Viên chính hàng cuối cùng, dễ hoa trên gấm không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, chúng ta vừa vặn đi này về thiện. Lại có việc này. Nhưng ta vẫn phải nhắc nhở sư huynh một câu, liên quan đến nhân hoàng sự tình, cần phải từng bước coi chừng. Chớ có đắc tội Quảng Thành tử, càng không thể làm tức giận Nguyên Thủy Thiên Tôn. Vị kia Nguyên Thủy sư huynh, không giống Thái Thượng cùng Thông Thiên như vậy hoang dung, một khi trêu chọc, sợ sinh mầm hai bạn. Điểm ấy trong lòng ta biết rõ. Lập tức triệu Cửu Thiên Huyền Nữ đến đây. Thoại âm rơi xuống, Hạo Thiên liền mệnh thuộc hạ tiến về triệu xin mời Cửu Thiên Huyền Nữ. Từ Hạo Thiên cùng Giao Chỉ chấp trưởng thiên giới đến nay, đã trải qua năm. Trong lúc đó lần lượt có Tiên Thiên Thần Thánh Quy Thuận Tiên Đỉnh, hiệu mệnh tại hai người dưới trướng. Thuộc về Hạo Thiên người có Thái Bạch Kim Tinh, Thái Thuế Mộc Tinh, Quá Nghi Ngờ Hỏa Tinh, Quá Thần Thủy Tinh, Quá Chấn Thổ Tinh. Quy về Giao Chỉ người lại có Cửu Thiên Huyền Nữ, Bách Hoa Tiên Tử, Bích Hà Nguyên Quân, Thuận Thiên Thánh Mẫu, Tử Hà Tiên Tử. Bây giờ Hạo Thiên có thể dùng chi lực chính là Ngũ Hành Tiên Quân, tức Hồng Hoang Ngũ Diệu. Giao Chỉ chỗ dựa chi tướng thì là Cửu Thiên Huyền Nữ, Bích Hà Nguyên Quân chứ nữ tiên. Những người này đầu nhập vào sớm nhất, tâm trí thuần túy, tu vi đều là đạt thái ớt kim tiên cảnh giới, cho nên rất được tín nhiệm, trở thành tả hữu tâm phúc. Vì ngăn ngừa kích thích Quảng Thành Tử bất mãn, Hạo Thiên suy đi nghĩ lại, quyết định điều động một vị nữ tiên tiến đến giúp đỡ Hiên Viên. Không lâu sau đó, Cửu Thiên Huyền Nữ đến Lăng Tiêu Bảo Điện, chỉ gặp trên điện thụy khí bốc lên, Thiên Đế ngồi ngay ngắn cao vị, bậc thềm ngọc hai bên, văn võ đứng trang nghiêm, tường quang gắn đầy, trầm hương lượn lờ, lò vàng nôn thụy, rèm châu dương nhẹ như sương, bảo phiến khẽ nhúc nhích, lan xạ mở mịt, vòng đội âm thanh theo gió lên. Cung điện nguy nga, biểu sắc phát sáng chiếu rọi, kim đồng xếp hàng, tất cả chấp màu tinh, ngọc nữ thành hàng, đủ nâng lương hương. Ngọc câu treo chết, trăng non như lông mày treo trên bầu trời tế, cẩm tú màn trướng, màu loan nhẹ nhàng múa không thôi. Bích lạc trước giường, bạch hạc dương cánh, tiên âm ẩn ẩn, trầm hương chỗ ngồi, long đẳng phượng dược, muôn hình bản trạng. Thường vân lượn lờ thăng khói tím, nến bạc diêu ảnh diệu quỳnh diên. Chợt có tiên ảnh từ thiên ngoại đến, chính là Cửu Thiên Huyền Nữ giáng lâm kim loan. Nàng chậm rãi tiến lên, hướng Hạo Thiên Thượng Đế cùng Giao Chỉ Vương Mẫu không mình hành lễ. Tham kiến Thiên Đế, tham kiến Vương Mẫu. Không biết hai vị thánh giả triệu ta đến đây, cần làm chuyện gì? Huyền Nữ mặc dù vẹn vẹn thái ớt kim tiên tu vi, nhưng tâm trí cao xa, trước kia quy thuận thiên đỉnh, nguyên do mượn tiên địa khí vận, chứng thực đại la chi cảnh. Những năm gần đây, thiên giới an bình không vận sóng, chư tiên tiềm tu, hôm nay chợt bị gọi đến, trong nội tâm nàng khẽ động, biết cơ duyên sắp tới. Giao Chỉ gặp nó thần sắc kính cẩn, liền mỉm cười mở miệng, Huyền Nữ không cần giữ lễ tiết. Hôm nay triệu ngươi, thực bởi vì mạng ngươi có một đoạn tạo hóa đã gần kề. Việc này như thành, 3000 năm sau, đại la chính quả đều có thể. Đến lúc đó hồng hoang bên trong, ngươi cũng làm đứng hàng tôn thần. Huyền Nữ nghe vậy, trong lòng chấn động, vội vàng lại bái, xin lắng hay nghe. Hạo Thiên Đế mỉm cười, nhờ và sự tình, không những không hiểm, trái lại phúc duyên. Nếu không có ngươi rất được Vương Mẫu tin cậy, như thế cơ duyên cũng sẽ không rơi vào người trên bay. Xin mời Thiên Đế chỉ rõ, tiểu tiên tất toàn lực ứng phó. Lời còn chưa dứt, Hạo Thiên tay áo nhẹ phẩy, hai quyển kinh văn bằng không hiện hiện, chậm rãi rơi vào Huyền Nữ trong tay. Đây là ta từ đạo tổ sứ sở đến chân truyền, nay ban cho ngươi. Một bản tên Kim Triện Ngọc Hàm, một bản Xưng Hỗn Nguyên Âm Phủ trải qua. Ngươi coi nhanh hướng Bắc Mang Sơn bên dưới, tìm cái kia Hữu Tiểu Bộ Lạc chi chủ Hiên Viên, thân truyền thụ này nhị kinh. Trợ hắn đăng lâm nhân hoàng vị trí, đợi nó thống ngự nhân tộc, ngươi cũng có thể nhờ vào đó tích lũy vô lượng công đức. Tam hoàng thay đổi, Vũ Đế kế hưng sự tình, chư thiên đều biết. Năm đó Phục Hy diễn quẻ, Liệt Sơn từng cỏ, Thiên Địa Hàn Thụy, Vạn Linh trung ngựa. Bây giờ chính mình lại cũng có thể liên quan này đại sự, Huyền Nữ vui sướng trong lòng khó đè nén. Nhận được thánh nhân hậu ái, việc này định không phụ nhờ vả. Hạo Thiên gật đầu, thiền hai. Chuyến pháp tại Hiên Viên, chính là ngươi chuyến này ý nghĩa chính. Có khác một chuyện, tuy nhỏ lại khẩn yếu. Thiên Đế nhưng có sai khiến, tiểu tiên muôn lần chết không chối tử. Âm Dương tương tế, phương thành đại đạo. Ngày xưa Thiên Hoàng Hiên Viên người sau là nữ hoa đế, Địa Hoàng Liệt Sơn người sau là thính áo. Nay như Hiên Viên đăng lâm nhân hoàng vị trí, cũng đương lập một thân sau. Nhưng Hiên Viên chính là tiên tiên huyền hoàng biến thành, cố cựu dương chi thể, nó không xứng với có thể đơn nhất. Lúc có 99 người lấy ứng thiên địa số lượng. Nay 99 người, phân thuộc ba cung, lục viện, 18 tầng, 72 phi, các ti kỷ vị, trung phụ nhân hoàng. Cho nên ngươi ở nhân gian truyền pháp thời điểm, tiện tay mà làm một chuyện, chính là vì Hiên Viên chọn định cái này 99 vị hoàng phi. Hạo Thiên Thượng Đế nói đến đây chỗ, Cửu Thiên Huyền Nữ mặt phiếm hồng hà. Việc này nàng mà nói còn thuộc chưa lệ, nghe tới không khỏi ngượng ngùng. Hạo Thiên thẳng thắn, càng làm cho nàng trong lòng khẽ run. Giao Chỉ thấy thế, nhẹ giọng an ủi, Huyền Nữ không cần câu nệ. Việc này nhìn như phức tạp, kỳ thực mạch lạc rõ ràng. Hiên Viên muốn vì nhân tộc cộc chủ, bất quá ba con đường tính mà theo. Thứ nhất, được từ Thái Thượng Thánh Nhân sắc mệnh, hoặc nữ hoa nương nương thân truyền thụ, lại hoặc do nhân tổ, tiền nhiệm nhân hoàng, thánh sư khâm định. Thứ hai, dùng võ nhiếp thiên hạ, chinh phạt tứ phương bộ lạc, thống ngự bát hoang nhân tộc. Thứ ba, lấy lợi kết minh, hợp tung liên hành, cùng chư bộ cộng trị nhân tộc xa tác. Con đường thứ nhất sớm đã không thông. Nếu có thánh ý sớm định, thứ ba hoàng vị sao lại không công bố đến nay? Chư thánh chắc hẳn cũng tại quan sát, xem ai có thể nhận chức trách lớn. Về phần thứ hai cùng con đường thứ ba, Hiên Viên đều có thể cùng sử dụng. Mượn xa thân gần đánh kế sách, cấp tốc lớn mạnh thế lực, cũng không phải là việc khó. nhưng binh mâu cuối cùng không phải thượng tuyển, hòa thuận mới là lâu dài chi đạo. Nếu có thể thông qua thông gia ký kết minh ước, thì mỗi nạp một phi, liền nhiều một bộ rơi quy tâm. An bài như thế, đã trợ Hiên Viên ổn thỏa cậu chủ vị trí, lại tránh giết chóc kiếp nạn, Quảng Thành Tử làm sư tôn, cũng tất vui vẻ nhận lời. Giao chỉ một phen ngôn ngữ, làm cho Cửu Thiên Huyền Nữ cảm thấy thoải mái. Kế này xác thực xảo diệu, không những song toàn, càng là ba bên được lợi. Hiên Viên đến một phi, tức được nhiều một bộ rơi chi lực, Quảng Thành Tử gặp đệ tử từng bước cao thăng, đạo nghiệp đều có thể, mà Cửu Thiên Huyền Nữ trợ thành việc này, tương lai đoạt được công đức, cũng đem tùy theo tăng trưởng. Nghĩ đến đây, nàng không chần chờ nữa, từ biệt Hạo Thiên cùng giao chỉ, trực tiếp bay hướng nhân tộc Hưu Tiểu Bộ Lạc. Lại nói Sibiu trở thành cựu lê đứng đầu sau, bắt trước Thánh sư Văn Tiên tiến hành, đại lực phổ biến làm nông khai hoang. Lại căn cứ địa hoàng Liệt Sơn truyền lại tinh luyện kim loại kỹ nghệ, cải tiến nông cụ, cũng đúc kiếm, khải, mâu, kích đẳng binh khí dụng tại chinh chiến. Tinh luyện kim loại chi thuật bắt đầu tại Liệt Sơn, mà Vu tộc vốn là tinh thông luyện chế vũ binh vũ khí chi pháp. Chương 260 Sibiu khai sáng ra vũ khí hệ thống. Chương 260 Sibiu khai sáng ra vũ khí hệ thống. Sibiu đem Vu tộc rèn đúc binh khí thủ pháp cùng nhân tộc vốn có chế khí kỹ nghệ dung hợp, khai sáng ra một loạt trước nay chưa có vũ khí hệ thống. Trước đây, nhân tộc sử dụng đa số xương thú, đúa đá cùng cây gỗ, chỉ có thể miễn cưỡng dùng cho đi săn hoặc tự vệ. Sự xuất hiện của hắn hoàn toàn thay đổi cục diện này. Từ đó đằng sau, nhân tộc binh khí bước vào lấy đúc bằng đồng sắt rèn làm chủ giai đoạn mới. Cựu Lê chi điệu lô hỏa không tắt, đao thương san sát, kiếm kích thành hàng, đúa dịu đặt song song, câu xin giao thoa, roi giản cùng văng lên, truy bắt cùng sử dụng, thang giáo xâm nhiên, côn đồng như rừng, người què lưu tinh cũng nhao nhao thành hình. Mỗi một kiện binh khí đều là ngưng kết tinh luyện kim loại chi thuật cùng chiến đấu trí tuệ. Cùng đa số cường ngạo không bị trói buộc vu tộc khác biệt, Sibiu làm việc có độ, đã có lôi đỉnh thủ đoạn, cũng nghi ngờ phụ chúng chi tâm. Hắn biết rõ lực lượng nếu không có đốt thúc, cuối cùng rồi sẽ ủ thành đại họa. Thế là thiết lập pháp lệnh, đặt ra hình phạt, để mà quy phạm Cửu Lê bộ hạ hành vi, tránh cho dẫm vào biển cổ vu tộc vết xe đổ. Tại hắn quản lý bên dưới, Cửu Lê cấp tốc lớn mạnh, trở thành hồng hoang bên trong số người nhiều nhất, võ lực mạnh nhất liên minh bộ lạc một trong. Nhưng mà nó đất chỗ vùng Đông Nam Thủy, rời xa Trung Nguyên phân tranh, chư bộ chưa đem nó coi là uy hiếp, cho nên có thể tại tương đối an bình bên trong tích xúc thực lực. Địa Hoàng Liệt Sơn xuất thân từ Liệt Sơn bộ lạc, mặc dù đã đăng lâm cộng chủ vị trí lại thoái ẩn mà đi, nhưng nó tộc mạch vẫn như cũ tồn tụ. Bây giờ bộ lạc truyền đến đời thứ 5 tộc trưởng, tên là Đế Ngao. Tại hắn chấp trưởng trong lúc đó, thiên hạ chiến loạn liên tiếp phát sinh, Hiên Viên, Sibiu, Lực Mục bọn người tranh giành tứ phương, chiến hỏa lan tràn đến nhân tộc các nơi. Xung quanh nhỏ yếu bộ lạc khó cản binh hai, nhao nhao đến đây phụ thuộc Liệt Sơn. Một thì bởi vì chính là địa hoàng cố thổ, danh vọng lớn lao, thứ hai không người dám tùy tiện mạo phạm nơi đây, sợ thu nhận người người oán trách. Đế Ngao thuận thế thu nhận chư bộ, chỉnh hợp tài nguyên, hình thành vững chắc liên minh. Nhưng hắn cũng không tranh bá chi tâm, đối với nhân hoàng vị trí không có chút nào ngấp nghé. Hắn rõ ràng chính mình mới hơi không kịp tiên tổ Liệt Sơn thị, cũng không lực kết thúc trường hạo kiếp này. Có khả năng làm, chỉ là thủ hộ dưới chân mảnh đất này, làm bách tính miễn bị đổ thán. Ngoại tộc đều biết Liệt Sơn chính là địa hoàng căn nguyên chi địa, cho dù dã tâm bừng bừng người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thêm nữa Đế Ngao làm không khuyết trương chi ý, ngay cả Quảng Thành Tử cũng khuyên bảo Hiên Viên không được xâm phạm kỳ cảnh. So sánh dưới, Cửu Lê an phận ở một góc, Liệt Sơn thanh tĩnh không nhiễu, mà ở vào Hoàng Hà yếu đạo Hưu Tiểu Bộ Lạc lại ở vào trung tâm phong bạo. Bốn phía bao quanh mục nông, gia thiết, thiệt đỉnh, tổ đỉnh, cổ hồ, kỳ hoàng, cấp thần các loại cường đại liên minh bộ lạc, đều là xem nơi đây là chiến lược đầu mối then chốt. Hiên Viên liền thành mục tiêu công kích, rất nhiều thế lực dục dịch. Nhưng bản thân tu vi cao thầm, quản hạt nhân số thịnh vượng, quân lực cường thịnh, trong lúc nhất thời, không người có thể tùy tiện dung chuyển căn cơ. Chiến hỏa nổi lên bốn phía thời điểm, Hiên Viên vẫn có thể tung hoành thiên hạ, phàm có ngoại địch xâm phạm, đều bị hắn từng cái đánh tan. Chiến sự liên miên không ngừng, giữa mấy chục năm, nhân tộc lâm vào trước nay chưa có dung chuyển. Mấy năm liên tục chinh phạt phía dưới, bách tính tử thương vô số, gia viên hủy hết, thân nhân ly tán, tiếng buồn bã trải rộng đại địa. Hưu Tiểu Bộ Lạc mặc dù đánh nhiều thắng nhiều, từ đầu đến cuối tại Hiên Viên chỉ huy bên dưới giữ vững cương thổ, nhưng cũng khó thoát nhân khẩu giảm mạnh thống khổ. Một ngày, Hiên Viên bởi vì lo lắng bộ tộc tổn vong, suy nghĩ quá nặng, chưa phát giác dựa bàn ngủ say. Trong ngộng chợt thấy một nữ tử từ đám mây chậm rãi mà đến, phong thái tuyệt thế, phản phất giống như không phải trần thế người. Tóc đen như mực, lưu chuyển lên ngày xuân phồn hoa ánh sáng, mặt như ánh bình minh ánh tuyết, tiểu diễm như mới nở đạo lý. Vòng eo tinh tế, tựa như cách cửa sổ lắc nhẹ cánh liễu, nhu mà không gãy, thân hình cao lại, giống như ngậm sầu lại mang cười, như hoa sơ thả, chân bóng động lòng người. Phản phất nguyệt cung tiên nga rời đi ngọc điện, lại như thiên giới thần nữ giáng lâm phàm đại. Hiên Viên nhìn chăm chú thật lâu, thần hồn đều say. Đại hắn đột nhiên giật mình, phương chi tất lễ, liền vội vàng không người hành lễ. Hiên Viên bái kiến tiên tử, xin hỏi tiên tử từ chỗ nào mà đến? Ta chính là Giao Chỉ Vương mẫu tọa hạ Cửu Thiên Huyền Dương Nguyên Nữ Thánh Mẹ Đại Đế Huyền Tấn Thị, có thể gọi ta là Cửu Thiên Huyền Nữ. Lúc đó thiên địa không rõ, thiên đình ẩn nấp tại hỗn độn ở giữa. Xiển giáo môn đồ, thậm chí Quảng Thành Tử hạ người, đều không xem Hạo Thiên cùng Giao Chỉ tồn tại. Hiên Viên chưa từng nghe tên tuổi, tự nhiên cũng không biết người trước mắt thân phận cỡ nào tôn quý. Thế là hắn trong ngộng hỏi lại, cái gì gọi là chín? Cái gì gọi là trời? Chữ Huyền lại làm giải thích thế nào? Cần biết Hiên Viên hậu thế xưng hoàng đế, vàng thuộc ngũ hành chi thổ, ở trung ương mậu kỷ vị trí. Nó đức là đất, chấp trưởng bát phương, trấn thủ trung cung, phù hợp cửu cung số lượng, thông suốt bát quái cơ hội. Cửu Thiên Huyền Nữ chi chín chính hợp cửu cung chi tượng, cùng Hiên Viên tên, chi vận, chi đức chặt chẽ tương liên. Đây là thiên mệnh thuộc vào, nhất định hai người đem kết sư đồ duyên phận. Bởi vì phần nhân quả này tồn tại, Cửu Thiên Huyền Nữ cũng không tránh không đáp, phản lấy thanh âm trầm trầm khai kỳ. Từ thiên địa sơ phần, âm dương lập cực, sinh tam tài, hóa tứ tượng, diễn ngũ hành, định lục hợp, ra thất tinh, bố bát hoang, cuối cùng thành cửu cung bát quái chi tự. Cho nên chính là vạn số chi cực, chúng số quy tông, là vị trí cao vô thượng. Bắt đầu như đế giá chi xe, vận hành với thiên tâm, điều hòa âm dương, đồng đều phối bốn giờ, phân chia ngũ hành, xác lập tiết khí. Đất có quẻ tượng, trời có tinh tú, cổ kim không thay đổi. Này tức trời nghĩa. Đạo như có thể nói, liền không phải hàng thường chi đạo, tên như có thể sừng, cũng không phải vĩnh hằng tên. Kẻ vô danh, chính là thiên địa sơ khai bắt đầu, nổi danh người, là vạn vật tạo ra chi mẫu. Cả hai đồng nguyên dị danh, đều là tên là huyền. Huyền hoặc khó hiểu, chính là hết thể ảo diệu chi môn. Này tức huyền nghĩa. Trời thuần dương, thuần âm, nam thuần dương, nữ thuần âm. Thư có thể thắng thực, âm có thể chế dương, yếu đối có thể khắc cương mạnh. Này tức lương nghĩa. Hiền viên sau khi nghe xong, trong lòng sáng tỏ thông suốt, rốt cuộc minh bạch trước mắt tiên tử lai lịch phi phàm. Không biết tiên tử hiện thân một cảnh, cần làm chuyện gì? Ta hôm nay giáng lâm nơi đây, chính là tuân hạo thiên thượng đế chi chỉ, theo giao chỉ vương mẫu chi lệnh, giúp ngươi hiên viên hóa giải nhân tộc trước mắt kiếp nạn. Ta chuyển cho ngươi hai pháp, nếu có thể nắm giữ, tộc đàn nguy hiểm có thể tự tiêu mất. Thoại âm rơi xuống, cửu tiên huyền nữ đầu ngón tay điểm nhẹ, hai đạo quang mang phá toái hư không, hóa thành một sách một phủ. Người trước tên là Kim Triện Ngọc Hàm, người sau gọi là Hỗn Nguyên Âm Phủ trải qua. Hiên viên hoàng đế thấy thế, lập tức không mình hành lễ, thành tâm tiếp nhận. Đại hắn lúc lần đầu, thiên nữ đã mất bóng dáng, chỉ có thanh phong phất qua sơn lâm. Mộng tỉnh thời điểm, hiên viên đột nhiên ngồi dậy, sơ coi là chỉ là tâm niệm mà thay đổi bố trí huyễn cảnh. Nhưng khi hắn đưa tay tìm kiếm, lại thật gặp bên người lặng lặng nằm một bản kinh quyển cùng một viên ngọc phù. Ngọc phù kia rộng ba tấc, dài một thước, toàn thân thanh bích như ngọc, đường vân như máu nhuộm dần, chính là Kim Triện Ngọc Hàm không thể nghi ngờ. Mà kinh thư kia vẹn vẹn một trang giấy, lại ẩn ẩn có thiên địa pháp tắc quấn quanh trên đó, hàn quang chớp lên, khí tức sâu xa, chính là Hỗn Nguyên Âm Phủ trải qua. Đến tận đây, hiên viên trong lòng hiểu rõ, vừa rồi một cảnh cũng không phải là hư ảo. Hắn lúc này ngồi xếp bằng, bắt đầu lĩnh hội hai bộ này thiên bẩm chi điển. Kim Triện Ngọc Hàm cũng không phải là tu hành công thể chi pháp, lại là chỉ thế, chỉ quân, chỉ dân đại đạo tinh yếu. Trong sách chia làm 5 loại bí thuật: núi, ý địa, mệnh, bói, cùng nhau. Núi ngậm tiên pháp, đạo thuật, huyết thuật, linh pháp cùng binh sách, mệnh liên quan tinh đấu thôi diễn, thiên tượng chiếm đo, càn chi lưu chuyển, bói nạp dịch lý biến hóa, thông thần vận quái, kỳ môn bố cục, ẩn độn chi thuật, cùng nhau thì phân xem xét người quan tướng cùng khám thẩm thế. Người nhìn nhau vân tay tướng mạo, địa tướng luận phong thủy cách cục cùng sông núi xu thế. Chương 261, hiên viên đột nhiên tăng mạnh. Chương 261, hiên viên đột nhiên tăng mạnh. Hiên viên chữa trục nghiên cứu, dần vào giai cảnh, cuối cùng đến thông hiểu thiên địa và tượng, hiểu rõ nhân sự biến thiên. Từ đó, hắn không còn chỉ là người tu đạo, càng thành thống lĩnh vạn dân chi chủ. Về phần cái kia Hỗn Nguyên Âm Phủ trải qua tuy chỉ đơn trang, một khi xem, lại làm cho hiên viên hai gò má nóng lên. Nguyên lai trong kinh không chỉ có trở có tu luyện yếu quyết, càng ghi chép giao chỉ cùng hạo thiên tăng ngôn ngữ liệu. Trong đó chỉ rõ, khi quảng nạp phi tần, lấy quan hệ thông gia ký kết minh ước, mượn thông gia chi võng liên thông chư bộ, lớn mạnh tự thân thế lực. Đọc thôi toàn văn, hiên viên bừng tỉnh đại ngộ, tiếp theo vui vẻ thoải mái. Bây giờ, hắn đối với quản lý Hữu Tiểu Bộ Lạc Liên Minh lại không lo nghĩ, trong lồng ngực đã có sợi ngang sợi dọc kế sách. Nhưng hắn vẫn có nghi hoặc, vì sao Cửu Thiên Huyền Nữ lệch tuyển mộng cảnh chuyển pháp? Thực bởi vì huyền nữ tình cảnh gian nan. Bắc Mang Sơn bên trên, quản thành tử chính âm thầm nhìn chăm chú lên hết thảy. Nếu nàng công nhiên hiện thân tại nhân tộc doanh địa, khó tránh khỏi thu nhận hiểm khích. Cho dù cử động lần này hữu ích nhân tộc, cũng lợi cho xiển giáo đại kế, có thể bị tia quyền cao nặng quản thành tử, tính tình vừa nghiêm khắc, môn vi nghiêm, thiên hạ ai không biết? Huyền nữ mặc dù phụng hai thánh chi mệnh mà đến, tu vi lại dừng bước tại Thái Ức Kim Tiên, kém xa Quảng Thành Tử như vậy đã đạt Đại La hậu kỳ. Cả hai ở giữa, lập tức phân cao thấp. Bởi vậy, nàng chỉ có báo mộng ẩn truyền, Lặng Yên giao phó hai quyển chân kinh, phương không kinh động tứ phương hai mắt. Mấy ngày sau, Hiên Viên đã đem hai bộ đạo kinh dung hội quán thông, vận dụng tự nhiên. Ngày xưa phàm thai, nay đã thoát thai hoàn cốt. Thế nhân gặp lại nó phong thái, không khỏi sợ hãi than sửa đổi dung mạo. Cái kia Mục Nông, Giá Thiết, Thiện Tỉnh, Tổ Đình, Cổ Hồ, Kỳ Hoàng, Cốc Thần Chư Bộ, tại cùng Hữu Tiểu Bộ Lạc giao phong thời điểm, nhiều lần gặp khó chiếm thượng phong. Hiên Viên tự học tập chính đạo cùng binh pháp đến nay, tài trí ngày càng tăng lên, khí tượng đổi mới hoàn toàn. Hắn không chỉ có đem Hữu Tiểu Bộ Lạc quản lý đến trật tự danh mạch, càng lấy hợp tung liên hoành kế sách, từng bước quản lý chung xung quanh mấy cái liên minh bộ lạc. Đợi chư bộ quy tâm, lại tiếp tục sử dụng có kiểu tên đã không đúng lúc. Thế là Hiên Viên làm theo Thiên Hoàng Phục Hy chuyện xưa, đem nó thống lĩnh liên minh bộ lạc đổi tên là Hữu Hùng. Năm đó Thiên Hoàng Phục Hy còn là bộ tộc trưởng lúc, tại Hoa Tư Sơn Bắc Lôi Trạch bên trong lấy được một hoàng hùng, coi là tử thụy. Cho đến Hiên Viên chấp trưởng nhân tộc, lập dòng họ quy chế, liền lấy hoàng hùng là thị, nhận nó biểu tượng. Bây giờ Hiên Viên nhắm mắt theo đuôi, lấy Hữu Hùng làm hiệu, ý tại tỏ rõ nó kế thiên lập cực ý chí. Đối mặt Hiên Viên đột nhiên tăng mạnh chi thế, nó sư Quảng Thành Tử trong lòng không khỏi sinh nghi, nhưng hắn không tiện nói thẳng muốn hỏi, đành phải âm thầm suy nghĩ. Hắn biết rõ, hẳn là có cao nhân âm thầm giúp đỡ, phương làm Hiên Viên thoát thai hoàn cốt. Lúc đầu, hắn coi là Không Động Sơn bên trong Văn Thiên cách làm. Dù sao tại nhân tộc cương vực bên trong, nhất thông chỉ thế, ngự quân, lý chính chi đạo người, không phải Văn Thiên không ai có thể hơn. Nhưng khi hắn bấm ngón tay thôi diễn, lại phát hiện việc này đã không Văn Thiên tung tích, cũng không liên quan tiệt giáo nhân quả. Một phen tìm kiếm cuối cùng không có thu hoạch, Quảng Thành Tử đành phải tạm thời coi như thôi. Miếu thờ vẫn còn, lo gì không thấy người đến. Dòng nước mách chuyển, cuối cùng cũng có gặp nhau kỳ hạn.
Trong lòng của hắn mặc niệm, 3000 năm đằng sau, tự có kết quả, công đức thuộc về, cuối cùng rồi sẽ sáng tỏ. Cứ việc Quảng Thành Tử không có cam lòng, nhưng Hiên Viên cùng bộ tộc lại thật sự mà lớn mạnh đứng lên. Tự đắc Cửu Thiên Huyền Nữ chỗ thụ đạo pháp chân kinh sau, Hữu Hùng Liên Minh bộ lạc ngày càng cường thịnh, và ở Hồng Hoang đại địa đỉnh tiêm bộ tộc hàng ngũ. Tại liên tiếp đánh lui lượt mục, Thường Tiên, Đại Hồng, Hoàng Trực, Kê Quỷ, Du Khu, Phong Hổ các loại bộ quy mô xâm phạm sau, Hiên Viên cảm giác sâu sắc nhân tộc phân tranh lâu thì hài thương. Thế là chuyển thủ làm công, chủ động chinh phạt tứ phương bộ lạc. Lấy chiến ngừng chiến thì an bình nhưng phải, lấy lui cầu an thì tai họa không thôi. Vì biểu hiện nó thống ngự nhân tộc chi quyết tâm, Hiên Viên xuất chinh trước sửa họ là Công Tôn. Công giả, lấy công nghĩa chi ý, ngụ bày ra thiên hạ vì công, dân là ban bản, đức hạnh là chính, từ bỏ cựu tệ. Tôn người, ngậm kiêm tốn chi đức, biểu tượng nhậm hiền làm có thể, thiên nhân tương ứng, tự cường không chỉ, gánh chịu vạn vật. Công Tôn Tịnh Xưng chính là đại đạo thi hành chi tượng. Thiên hạ vì công, tuyển hiền đề bạt kẻ có tài năng, tín nghĩa rõ ràng, hòa thuận chung sống. Thiên hạ vì công, người người đều có thể được tiện lợi. Trường giả an hưởng tuổi già, tráng niên cùng thi triển khả năng, hai đồng có thể trưởng thành, người không vợ, quả phụ, cô nhi, sống một mình người cùng bệnh tàn người, đều có chỗ dựa vào. Kể từ lúc đó, Hiên Viên lợi dụng Hữu Hùng là thị, nhận Công Tôn chi họ, danh hào định là Hiên Viên. Hắn đem ngày xưa Hữu Tiểu bộ lạc nơi ở đổi tên là Hữu Hùng, nơi đây ngày sau được xưng là Hùng Đô, chính là nhân hoàng Hiên Viên quật khởi căn cơ chỗ. Một đời đế vương, tất có một đời thần dân, một khi hưng thay, tất xây một phương đều ấp. Nhân hoàng vị trí từng do Hiên Viên truyền đến Liệt Sơn, sau đó lại lần nữa trở về Hiên Viên trong tay. Nếu thiên mệnh luân chuyển, đô thành tự nhiên cũng làm càng dễ. Việc này phía sau, Quảng Thành Tử xuất lực rất sâu. Như hoàng đình vẫn trú tại Không Động Sơn bên dưới, Quảng Thành Tử e sợ cho Hiên Viên hư danh, bị Liệt Sơn bộ hạ cũ cản trở. Hắn cũng sầu lo Văn Thiên loại này tiệt giáo môn nhân âm thầm tạo áp lực. Có thể Hiên Viên bản thân cũng không sâu lo những này. Hắn tăng luôn, uyên ngư nhảy lên, cuối cùng hóa rồng hình, phượng hoàng đốt người, phương đến tân sinh. Trong loạn thế, hắn nguyện bằng mình lực mở tân cục. Đối với Phục Hy cùng Liệt Sơn lưu lại chế độ cũ, lúc này không tiện tùy tiện tiếp nhận. Không lâu sau đó, Hữu Hùng Liên Minh bộ lạc chỉnh quân xuất phát. Hiên Viên dưới trướng đại quân, bắt chinh vùng biên cương, trước phá lực mục tại Mục Nông, lại khắc thưởng tiền tại Giá Thiết, đông lấy Hoa Nguyên, trước bại Đại Hồng tại Thiện Tỉnh, sau thắng Hoàng Trực tại Tổ Đình, nam tiến Cương Thổ, trước kích Kê Quỷ tại Cổ Hồ, lại bình du khu tại Kỳ Hoàng, tây lấy Đại Mạc, trước cầm Phong Hồ tại Cốc Thần, cuối cùng hàng chó trắng về phần Tây Nung. Hơn trăm năm ở giữa, Hiên Viên quân đội liên tiếp đánh bại lực mục Thường Tiên, Đại Hồng, Hoàng Trực, Kê Quỷ, du khu cùng Phong Hồ bao gồm bộ thủ lĩnh. Hữu Hùng Liên Minh cũng dần dần chiến thắng Mục Nông, Giá Thiết, Thiện Tỉnh, Tổ Đình, Cổ Hồ, Kỳ Hoàng, Cốc Thần cùng Tây Nung đảng bộ lạc tập đoàn. Theo chiến sự liên tiếp, Hiên Viên tên truyền khắp Hồng Hoang đại địa, chấn động nhân tộc tứ phương. Trong những năm này, dấu chân của hắn khắp Bắc Cực, Đông Đạt Đông Hải, Đăng Lâm Hoàng Sơn, đặt chân Đại Tông, Tây chống đỡ Không Động, trèo lên Kê Đầu Sơn, nhìn về nơi xa Cửu Khúc Hoàng Hà, nam đến Trường Giang, leo lên Hùng Sơn, Tương Sơn, Bắc Lâm Hôn Trúc, đi tới Âm Sơn, Phủ Phủ Sơn. Có thơ nhớ nó hành tích, Hoàng Sơn thương bách rất lại thẳng, trạch bờ cỏ lao theo gió gấp. Cương nhu bản từ bẩm khí khác biệt, đúng như Hiên Viên uy thế lập. Đại Tông, Thái Sơn lồng lộng vào mây tế, từng bước tiến lên kế vãng xưa kia. Cửu Châu không cần nhiều lo lắng, chỉ gặp Hiên Viên đạp bụi đến. Hùng Sơn, Tương Sơn, Hùng Linh thần quang rõ ràng như tẩy, tương ngọn núi mộ mưa bụi khắp suối. Cây ô cựu lá rụng theo gió múa, chính là Hiên Viên qua cầu lúc. Âm Sơn bắt ngang tiếp thiên ngai, cắt vàng quyển địa chiếu sương hoa. Mộng quấn kim trướng tâm không thay đổi, còn gặp Hiên Viên thiết kỵ phát. Phu Phủ Sơn, phu nồi đồng ngọn núi trước mây trắng tung bay, nhân hoàng thuận gió bên dưới mít tiêu. Trúc hoa rưng rưng ngàn điểm rơi, ánh nắng chiều đỏ như áo che vằn mầm. Từ sơ chinh lược mục, đến thu phục Tây Nung mới thôi, tuế nguyệt lưu chuyển, dòng dã 108 năm đã qua. Khi Hiên Viên đại quân khải hoàn lúc trở về, nhân tộc các bộ rốt cục kiến thức đến Hữu Hùng cường thịnh, nhao nhao đến đây quy thuận, phụ Hiên Viên làm chủ. Hiên Viên xuất quân đi tới Cơ Thủy bên mở, đúng lúc gặp mấy cái tộc nhân trong bộ lạc đến đây. Hắn lúc này quyết định ở đây thiết đàn tế trời, cùng các bộ thủ lĩnh uống máu ăn thể, cộng cử đại sự. Người đời sau xưng việc này là Cơ Thủy lập minh chính là bởi vậy mà lên. Minh ước đã thành, Hiên Viên không còn trở về trốn cũ Hữu Hùng, ngược lại tại lân cận Trác Lộc chọn chỗ trúc thành, định là Tân Đô. Năm đó nhân tổ trưởng chính thời điểm, Không Động Sơn vì thiên hạ trung tâm, nhân tộc khí vận hội tụ chỗ, có thể dựng dục ra Không Động ấn như vậy chí bảo. Chương 262 Tiệt giáo đã có lập trường, chương 262 Tiệt giáo đã có lập trường, có thể trải qua tuế nguyệt lưu chuyển, Trác Lộc chi địa dần dần trở thành tứ phương tộc đàn giao hội hạch tâm, địa thế thông suốt, bốn phương thông suốt. Hiên Viên xem xét thời thế, liền quyết ý nơi này đóng đô lập quốc. Đáng nhắc tới chính là, Lực Mục, Thường Tiên, Đại Hồng, Hoàng Trực, Kê Quỷ, Du Khu cùng Phong Hồ bọn người, đều là nhân tộc bên trong hiếm thấy tu được tiên đạo người. Hiên Viên mặc dù tại chiến sự bên trong thủ thắng, lại chưa thêm sát hại, phản lấy thành ý mời chào, nạp nó nhập dưới trướng. Những người này vốn là trong tộc hiện đại, riêng có danh vọng, bây giờ gặp Hiên Viên lòng dạ rộng lớn, khôn ngoan siêu quần, cũng nguyện cảm mến quy thuận. Hiên Viên cũng không phụ lúc trước sửa họ Công Tôn ý chí, thực hiện nhân chính. Không lâu liền ủy nhiệm Phong Hầu, Lực Mục, Thường Tiên, Đại Hồng là văn thần, trưởng dân chính giáo hóa, Mệnh Hoàng Trực, Kê Quỷ, Du Khu, Phong Hồ là võ tướng, thống binh trấn thủ biên cương. Quan văn để ý dân, quan võ an bang, Trác Lộc một vùng Hữu Hùng Liên Minh ngày càng cường thịnh, bách tính an cư, tứ phương đến phụ. Bởi vì Hiên Viên thường đem Cửu Thiên Huyền Ngọc tặng cho Kim Triện Ngọc Hàm đeo tại bên hông, ngọc phù kia cả ngày hiện ra ôn nhuận màu vàng đất chi quang. Dân gian liền có người xưng làm hoàng đế truyền ngôn dần dần rộng, thanh danh lan xa. Hiên Viên thời điểm,
thần nông thị thế suy, chư hầu cùng nhau xâm phạm, bạo ngược bách tính, mà thần nông thị phất nam trinh. Thế là Hiên Viên chính là quen dùng tan qua, lấy trinh công hưởng, chư hầu mạn quý khách tử. Sử ký Ngũ Đế bản kỷ lại nói cái kia Không Động Sơn, từng bị nhân tộc tổ đỉnh chỗ. Khi Hiên Viên chinh chiến tứ phương thời khắc, Bích Tiêu môn hạ đệ tử Lôi Tổ cũng thành công đột phá tu vi bình cảnh. Mắt thấy thiên hạ phân loạn, chiến hỏa thường xuyên, nàng lựa chọn trở về cố hương Tây Bình, phụ tá cha nó Tây Lăng thị quản lý bộ tộc. Thân là nữ tử, Lôi Tổ đặc biệt coi trọng trong tộc nữ tính trưởng thành cùng phát triển. Nàng tại vị trong lúc đó đại lực để bạt nữ bên trong anh kiệt, làm rất nhiều nữ tử có thể thi triển mới có thể. Hồ Sao, Bà Dư, Vũ Ngư bọn người đều là ở tại đến đỡ bên dưới bộc lộ tài năng, trở thành Tây Bình ngọc cốt. Đợi cho Hiên Viên tại Cơ Thủy kết minh, chắc lộc đóng đô đằng sau, Lôi Tổ triệu tập Hồ Sao, Bà Dư, Vũ Ngư cùng chư vị trưởng lão nghị sự. Nàng đứng ở trong sảnh, nói khẽ, tộc ta vô ý tranh giành nhân hoàng vị trí, nay hữu hùng chi thế ngày càng hưng thịnh, không biết chư quân coi là làm như thế nào tự xử. Tăng thân gặp Hiên Viên trị thế chi tượng người nói, không bằng bắt chước tiểu tộc, quy thuận hoàng đế liên minh cùng hưởng thái bình. Mà nhận qua địa hoàng Liệt Sơn ân trạch người thì biết, Viêm Đế huyết mạch chưa tuyệt, Liệt Sơn nhất mạch vẫn còn tồn tại, có thể phụ thuộc Viêm Đế liên minh nhận tiên tổ di chí. Trong lúc nhất thời, tiếng tranh luận nổi lên bốn phía, hai phe bên nào cũng cho là mình phải, ai cũng không chịu nhượng bộ. Lôi Tổ trong lòng khẽ nhúc nhích, nhớ tới xuất phát trước thánh sư Văn Thiên từng nhẹ giọng căn dặn, nhưng đi bản tâm, không hỏi Tây Đông. Thân là tiệt giáo môn nhân, tự nhiên kiên định tín nhiệm, không cần lo lắng bên ngoài nói. Nàng tại Không Động Sơn tu đạo nhiều năm, ăn vào hai viên nhân sâm quả sau, chân nguyên trong cơ thể lưu chuyển không thôi, đã cố thiên tiên chi cảnh. Tầm mắt khoáng đạt sau khi, cũng thấy được một chút liên quan tới Tam Hoàng Ngũ Đế bí ẩn thiên cơ. Nàng chậm rãi đứng dậy, thanh âm réo rắt như trung minh. Việc này không cần bàn lại. Viêm Đế liên minh tuy là địa hoàng Liệt Sơn phát tích chỗ, nhưng Liệt Sơn sớm đã dỡ xuống cộng chủ chi trách. Tộc ta khi đón người mới đến nhân hoàng, mà không phải câu nệ cựu cục. Cái kia đế ngao mặc dù theo một phương, lại vô thiên mệnh hiện ra. Nhân hoàng vị trí chưa hẳn về nó tất cả. Ý ta đã quyết, tiền trạm làm cùng Hiên Viên liên lạc. Đám người nghe vậy im lặng. Lôi Tổ sư thừa tiệt giáo tiên nhân, lại được Văn Thiên thân truyền thụ đại đạo, như thế nguồn gốc tại Tây Bình trong bộ lạc rộng làm người biết. Quyết đoán của nàng bị coi là phía sau cao nhân ý chí thể hiện, không người ra lại nói phản đối. Không lâu, sứ giả rời thôn mà đi, thẳng đến Trác Lộc phương hướng. Hữu Hùng thị công tôn Hiên Viên, bởi vì rời đô tại Cơ Thủy bên bờ Trác Lộc thành, thế nhân cũng gọi hắn là Cơ Hiên Viên. Càng có kẻ đến sau tôn làm hoàng đế, danh hào bất quá là cách gọi khác. Hiên Viên không ở ý xưng hô như thế nào. Hắn chỗ buồn tâm chính là toàn bộ Hữu Hùng liên minh tiền đồ, thậm chí toàn bộ nhân tộc vận mệnh đi hướng. Năm gần đây tứ phương chinh phạt không ngừng, vốn cho rằng thừa dịp thế quật khởi, nhưng không ngờ Khương Thủy lưu vực Viêm Đế liên minh cũng đang nhanh chóng lớn mạnh. Nó thủ lĩnh đế ngao đánh lấy địa hoàng Liệt Sơn hậu duệ cơ hiệu, thanh thế to lớn, ngay cả trần địa cũ hoàng đình rất nhiều quan viên cũng đều nhao nhao quy thuận. So sánh dưới, hoàng đế liên minh cũng không chiếm cứ rõ ràng ưu thế. Đang lúc Hiên Viên vì chuyện này do dự khó có thể bình an lúc, Tây Bình lai sứ đến trước trướng. Hắn nghe nói người đến xuất từ Tây Bình bộ lạc, mà tộc trưởng mới nhận chức chính là tiệt giáo truyền nhân Lôi Tổ, vị kia từng tại Không Động Sơn theo Văn Thiên tu hành nữ tử. Tin tức lọt vào tai, Hiên Viên trong mắt ánh sáng nhạt lóe lên. Mặt ngoài nhìn lại, Tây Bình bất quá biên thủy bộ nhỏ, binh lực có hạn, gia nhập liên minh đối với thực lực tăng lên cực kỳ bé nhỏ. Người bình thường có lẽ chẳng thèm ngó tới, nhưng hắn minh bạch, đây cũng không phải là đơn giản kết minh tiến hành. Từ khi Địa Hoàng Liệt Sơn tiến vào Hỏa Vân Động bế quan, tiệt giáo đám người liền đều lui khỏi vị trí Kim Ngao đảo, hồng hoang phía trên đại địa chỉ còn lại Bích Tiêu một người chú lưu. Người này mặc dù tu vi không bằng Hiên Viên, lại là Thông Thiên giáo chủ đệ tử thân truyền, thân phận không thể coi thường. Mà Lôi Tổ chính là Bích Tiêu tọa hạ đệ tử. Tây Bình lần này chủ động xin đi rất giặc, kỳ thực là hướng về thiên hạ phóng thích một cái tín hiệu, tiệt giáo ngầm đồng ý Hiên Viên chi lộ. Như hôm nay đến đây chính là Viêm Đế trận doanh, hoặc Lôi Tổ lựa chọn duy trì đế mạo, thì thế cục hoặc đem đi chuyển, cục diện đem khó mà thu thập. Hiên Viên nhìn qua xa phương sân mạch, ánh mắt sâu xa. Hắn biết, trận đánh cờ này vừa mới bắt đầu. Chuyện này để hắn thấy rõ nhân tộc phía sau lực lượng chân chính chỗ. Đế Ngao thống lĩnh Viêm Đế liên minh, Hiên Viên chấp trưởng Hoàng Đế liên minh, Si Vũ chỉ huy Cửu Lê liên minh. Ba cỗ thế lực riêng phần mình cắt cứ một phương, phản phất đem nhân tộc quyền hành chia ra làm ba. Nhưng trên thực tế, chân chính quyết định nhân tộc vận mệnh cũng không phải là ba người bọn họ. Thủ Dương Sơn bên trong Thái Thượng lão tử Tĩnh Tọa vô vi, Hoa Hoàng cung bên trong nữ hoa nương nương không hỏi thế sự, Hỏa Vân động bên trong tọa nhân, Hưu Sảo, Ti Ý Điệp, Thương Hiệt, Phục Hy cùng Liệt Sơn chư vị tiên hiển bế quan tham đạo. Còn có cái kia ẩn cư Không Động Sơn Văn Thiên, mới thật sự là nắm giữ khí vận người. Một khi những người này mở miệng, dù là Hiên Viên bọn người quyền thế ngập trời, cũng đành phải cúi đầu tuân theo. Chỉ là bọn hắn phần lớn bằng quan, cực ít can thiệp trần thế phân tranh. Thái thượng, nữ hoa tử không cần phải nói, Hỏa Vân động bên trong chư vị nhân tổ càng là sớm đã đoạn tuyệt tục niệm, một lòng chứng thực đại đạo. Bây giờ có thể tại Hồng Hoang bên trong tả hữu nhân tộc đi hướng, chỉ có Văn Thiên cùng môn hạ mấy vị con cái. Bởi vậy, khi Lôi Tổ đi sứ đưa tới kết minh chi thư lúc, Hiên Viên trong lòng mừng rỡ khó mà che giấu. Ngay cả luôn luôn trầm ổn Quảng Thành Tử cũng khó khăn che đậy kích động. Tốt. Tiệt giáo đã có lập trường, Văn Thiên nhất mạch cũng biểu duy trì, người đang lâm cộng chủ vị trí, đã không xa vậy. Hiên Viên không người đáp, đệ tử cảm kích lao sư chỉ điểm, nhưng dưới mắt vẫn cần giải quyết Viêm Đế liên minh sự tình, cách cộng chủ vị trí còn có khoảng cách. Không cần sầu lo. Biết được Tiệt giáo cùng Văn Thiên thái độ sau, Quảng Thành Tử lực lượng mười phần. Hắn lạnh nhạt nói, hồng thủy đến thì lại lấy thổ chế, địch binh đến thì khiển tướng lĩnh nên. Bất quá một trận chiến sự mà thôi, người tu đạo há có thể sợ chiến tranh. Không lâu sau đó, Tây Bình bộ lạc chính thức đưa về Hoàng Đế liên minh.
Hiên Viên đối với nó cực kỳ ưu đãi, giao phó cực lớn tự chủ quyền lực. Tại tứ phương trong bộ lạc, duy chỉ có Tây Bình chưa từng quấn vào Đế Ngao cùng Hiên Viên phân tranh. Tại Lôi Tổ quản lý phía dưới, nơi đây trở thành trong loạn thế ít có thái bình chỗ.